Chương 376, càn quét thực cốt xâm lâm. Biển lửa tan đi, phần lớn yêu cầm đã bị đốt thành tro bụi. Một số nhỏ còn sống sót cũng trong tình trạng dở sống dở chết, rơi rụng khắp nơi. Lửa trên người bọn chúng bén vào cây cối gần đó, khiến cả khu vực bắt đầu bùng cháy. Đúng lúc đó, một con yêu cầm rất lớn, hai cánh răng rộng, trên trán có một nhúm lông ngũ sắc xuất hiện. Nó há to miệng phun ra một vầng ngũ sắc hào quang, đem đám chết hoàn toàn dập tắt. Dương Thiên nheo mắt, trầm giọng: không nghĩ tới nơi này là có một con yêu cầm ẩn chứa huyết mạch khổng tước. Đáng tiếc huyết mạch lực quá mức yếu ớt, không thể tiến xa được, nhưng làm thực phẩm lại khá phù hợp. Con yêu cầm này tu vị đã đạt đến cảnh giới giả đan, cộng thêm huyết mạch khổng tước nên cũng có được linh trí nhất định. Nghe Dương Thiên nói muốn làm thịt nó, yêu cầm cực kỳ tức giận, miệng há to, một dải sáng ngũ sắc phóng về phía Dương Thiên. Vẻ mặt Dương Thiên không hề có chút biến hóa, nếu trước mắt là ngũ thải thần quang của khổng tước, hẳn quả thực không đỡ được. Nhưng loại mặt hàng kém chất lượng này, có đến nhiều hơn cũng vô dụng. Phá thiên lại rực sáng, lần này nóng súng mở ra một trận pháp lớn. Từ bên trong, một thanh kiếm màu đen hình dạng kỳ dị hiện ra. Đây là Dương Thiên dựa vào trí nhớ của hắn mô phỏng lại diệt thế kiếm, sau đó dùng phá thiên thi triển ra. Tuy chỉ có vẻ bề ngoài, nhưng uy lực đã qua sự cường hóa của phá thiên, con yêu cầm giả đàn kia chắc chắn không chống lại được. Trường kiếm vút bay, trong chớp mắt đã đem giải sáng ngũ sắc đánh tan. Yêu cầm hoảng hốt muốn quay đầu bỏ chạy, tiếc là đã muộn, đầu và thân nó đã sớm chia lịa. Dương Thiên dùng tốc độ tối đa nhặt lấy hai mảnh thân thể yêu cầm, sau đó nhanh chóng rời đi. Ai mà biết được lát nữa sẽ có bao nhiêu yêu tộc kéo đến đây. Hắn tuy tự tin vào bản thân mình nhưng cũng hiểu được, hiện tại chống lại một đám kim đan cùng Nguyên Anh vẫn còn quá sức. Dương Thiên rời đi không bao lâu, một mỹ nữ đầu đội vương miện, y phục sặc sỡ hiện ra. Nàng dùng thần thức quét qua khu vực đám cháy, tức giận mắng: là kẻ nào dám vào lãnh địa của ta làm loạn? Đừng để cho ta bắt được ngươi, bằng không sẽ cho ngươi nếm thử tư vị rút hồn luyện phách. Dương Thiên vẫn chưa rời đi, hắn chỉ tìm một hang động vắng vẻ để xử lý xác con yêu cầm kia mà thôi. Dương Thiên không có ý trêu chọc nó, hắn thực sự muốn ăn con yêu cầm này. Có được huyết mạch khổng tước, người bình thường muốn hấp thu cần phải chắt lọc từ trong thể xác ra tinh chất. Dương Thiên thì không cần phiền phức như vậy, hắn có chuyển hóa quyết của Nhược Hy, mọi thứ đi vào cơ thể sẽ tự động chuyển hóa thành linh lực, tạp chất bị bài trừ. Đã ăn phải ăn cho ngon, Dương Thiên hao tốn không ít công sức tìm kiếm các loại nguyên liệu phối chế, dùng linh lực ngưng tụ hỏa lô, đem yêu cầm dùng những thứ kia nấu lại với nhau. Thưởng thức hương vị thơm ngon, Dương Thiên đồng thời cảm nhận được linh lực hùng hậu thông qua sinh mệnh bản nguyên tiến vào chữa trị thương thế cho mình. Hấp thu toàn bộ yêu cầm, Dương Thiên nhắm mắt cảm nhận một chút, vẫn còn kém kim đan kỳ một khoảng nhỏ nữa. Dù sao đây cũng là một đại cảnh giới, chênh lệch với trúc cơ kỳ rất lớn, không thể dễ dàng khôi phục như vậy. Chuyện này mở ra cho Dương Thiên một hướng đi mới. Chuyển hóa quyết vô cùng thần diệu, không nhất định phải là linh dược, chỉ cần có ẩn chứa linh lực, hắn liền có thể chuyển hóa để chữa trị cho mình. Yêu tộc đang rất hùng mạnh, số lượng yêu thú cấp cao hẳn là không ít, nếu đem bọn chúng toàn bộ làm thịt. Ý nghĩ này khiến Dương Thiên hưng phấn, hắn quyết định tạm thời sẽ ở lại thực cốt xâm lâm một thời gian. Vừa được ăn ngon lại nâng cao tu vị, ai lại nỡ từ chối chuyện tốt như vậy. Suốt một thời gian dài, cuộc sống của Dương Thiên diễn ra theo một quy luật. Ban ngày hắn sẽ săn bắt các loại yêu thú tu vị khá cao, tối đến bắt đầu nấu nướng và hấp thu linh lực. Dương Thiên cũng rất cẩn thận, thường xuyên thay đổi nơi cư trú. Hắn không ngốc, đương nhiên hiểu được hậu quả của chuyện mà mình đang làm. Giết đi một lượng lớn yêu thú cấp cao, những tên yêu vương kia chắc chắn sẽ tìm mọi cách bắt hắn để trả thù. Quá trình săn bắt và lẩn trốn cứ như vậy kéo dài. 3 tháng sau, trong một cung điện khổng lồ, rất nhiều tu sĩ cấp cao của nhân tộc đang tập trung tại đây. Tại thượng vị có 3 người đang ngồi, bọn họ là đại diện của tam đại môn phái. Đợi mọi người thảo luận được một hồi, lão giả ngồi ở vị trí chính diện mới ra hiệu cho bọn họ yên lặng. Các vị, lần này chúng ta mời mọi người đến đây là vì một chuyện liên hệ đến tồn vong của toàn bộ nhân tộc. Hy vọng các vị ra sức giúp đỡ. Lời nói của lão giả khiến cả cung điện ồ lên. Nhân tộc những năm gần đây tuy lép vế trước yêu tộc, nhưng nhờ vào vị đại nhân kia, bọn họ sống rất thoải mái. Hiện tại có chuyện gì mà lại khiến cả nhân tộc lâm vào nguy hiểm? Lão giả ngừng lại một lát rồi tiếp tục. Các ngươi cũng biết, nhân tộc và thú tộc vốn không đội trời chung. nhờ có vị đại nhân kia mà miễn cưỡng thỏa hiệp, nhưng hàng năm chúng ta vẫn cho đệ tử vào Thực Cốt Xâm Lâm lịch luyện, săn giết yêu thú. Thú tộc cũng không phản đối mà nhân cơ hội này chém giết chúng ta. Nhưng gần đây có một kẻ thuộc nhân tộc tiến hành săn bắt yêu thú số lượng cực lớn. Theo thông tin ta có được, hắn đã giết gần 1/10 số lượng yêu thú từ trúc cơ kỳ trở lên tại Thực Cốt Xâm Lâm. Chuyện này đã khiến yêu tộc cực kỳ phẫn nộ. 10 vị yêu vương của yêu tộc đã gửi tối hậu thư, yêu cầu chúng ta trong vòng 1 tháng phải giao nộp tên kia, bằng không bọn chúng sẽ bất chấp mọi giá phát động chiến tranh. Lần này kẻ sai là chúng ta, với tính cách của vị đại nhân kia, chắc chắn sẽ không ra mặt giúp đỡ. Cả cung điện trầm xuống, tình hình quả thực rất nghiêm trọng. Trong lòng bọn họ rất thán phục người kia. Trong số những người có mặt ở đây, không ít kẻ có mối thù không rất sâu với yêu tộc. Bọn hắn khâm phục cùng cảm kích hành động của Dương Thiên, nhưng không thể vì vậy mà tha cho hắn. Chuyện liên quan đến vận mệnh của nhân tộc, bọn họ căn bản không có lựa chọn. Nếu Dương Thiên có mặt ở đây nhất định sẽ phẩy tay. Ta giết yêu thú không phải vì các ngươi. Các ngươi cần gì phải cảm thấy có lỗi? Nam nhân trung niên ngồi ở vị trí bên phải lên tiếng. Sau khi bàn bạc, bọn ta quyết định sẽ cử tu sĩ nhân tộc đến phối hợp với yêu tộc truy bắt người này. Tên kia tung hoành tại Thực Cốt Xâm Lâm một thời gian dài như vậy mà yêu tộc vẫn không làm gì được hắn, chứng tỏ bản lĩnh rất lớn. Vì vậy ta kiến nghị chỉ cử những người có tu vị Nguyên Anh kỳ trở lên tham gia. Những thế lực có mặt ở đây đều có Nguyên Anh kỳ tu sĩ tọa chấn, ta muốn các ngươi bỏ qua những lợi ích cùng bất đồng, vì sự tồn vong của nhân tộc mà hợp tác với yêu tộc một lần. Mọi người nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều hiện lên vẻ không cam lòng. Cùng yêu tộc giao chiến nhiều năm, số lượng tu sĩ nhân tộc chết trong tay yêu tộc đã đạt đến một con số khổng lồ. Nói bọn hắn bỏ là bỏ được hay sao? Nam nhân trung niên tức giận mắng. Các ngươi còn nờ vờ ép hờ do dự cái gì? Chẳng lẽ đợi đến lúc yêu tộc tấn công, đem người thân của các ngươi giết hết đến lúc đó mới chịu tỉnh ngộ ra sao? Yêu tộc hiện tại mạnh hơn nhân tộc rất nhiều, thứ bọn hắn cần chính là một cái cớ để vị đại nhân kia không thể xen vào. Tên ngu ngốc kia lại cho bọn hắn cơ hội làm vậy. Câu mắng của hắn đã cảnh tỉnh tất cả những người có mặt ở đây. Đúng vậy, nếu ngươi chết, thù hận có ý nghĩa gì? Dẫn đầu mọi thế lực lần lượt đứng lên. Bọn ta đồng ý tham gia. 3 người tại thượng vị gật đầu mỉm cười. Tốt lắm, trong vòng 1 tuần, các ngươi tập hợp tu sĩ Nguyên Anh kỳ của môn phái mình đến đây, chúng ta sẽ tiến về Thực Cốt Xâm Lâm. Đây là kỳ hạn mà 10 vị yêu vương đưa ra. Nhất định không được chậm trễ. Chương 377, Thiên Bảo Các. Dương Thiên không biết mình đã bị cả nhân tộc lẫn yêu tộc nhắm vào. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy điềm báo nguy hiểm. Mấy ngày qua, hắn chỉ tìm được 4 con yêu thú nhị cấp sơ giai. Chứng tỏ yêu tộc đã có kế hoạch đối phó với hắn. Sau hơn 3 tháng giết chóc, tu vị của Dương Thiên đã khôi phục đến Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách Nguyên Anh kỳ một bước nhỏ. Một bước nhỏ này lại rất khó bước qua, trừ khi có tứ cấp yêu thú để hắn hấp thu, bằng không sẽ cần một thời gian khá dài. Bất quá tốc độ khôi phục như vậy đã khiến Dương Thiên rất hài lòng. Một tu sĩ bình thường muốn đạt đến Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong cần đến 800 đến 1000 năm. Tư chất kém một chút, cả đời cũng chưa chắc đạt được. Không còn mục tiêu gì nữa, Dương Thiên quyết định rời khỏi Thực Cốt Xâm Lâm. Khi hắn đi đến bìa rừng, lập tức phát hiện một nhóm lớn tu sĩ đang từ đằng xa phong đến. Dựa vào khí tức, những kẻ này thấp nhất cũng là Nguyên Anh sơ kỳ, cao nhất thậm chí đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn kém phân thần kỳ một đoạn nhỏ. Tập trung đông tu sĩ cấp cao như vậy, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Mặc dù Dương Thiên không biết bọn hắn đến đây để làm gì, nhưng tránh đi mới là tốt nhất. Thi triển ẩn thân thuật, Dương Thiên liền chọn một hướng khác rời đi. Với ẩn thân thuật cao siêu của hắn, những kẻ kia hoàn toàn không phát hiện ra được. Rời khỏi Thực Cốt Xâm Lâm, Dương Thiên quyết định đến Vân Dương thôn một chuyến. Dù sao cũng đã nhận nhiệm vụ, giúp đỡ những người kia diệt trừ cô lang là việc nên làm. Thực tế khác xa tính toán, Dương Thiên một lần nữa lạc đường. Khác với Tuyết Tinh Sơn, Vân Dương thôn chỉ là một nơi hẻo lánh, ít người biết đến. Dương Thiên muốn tìm người hỏi thăm rất khó khăn. Thần thức của hắn lại bị giới hạn. Không còn là chân tiên loáng một cái có thể nhìn rõ từng hạt cắt trong một vị diện. Bất đắc dĩ, Dương Thiên chỉ còn cách đi lang thang, đến đâu thì đến. Ngày thứ 3, Dương Thiên đứng trước một tòa thành lớn, bên trên cổng thành treo một tấm bảng mạ đá quý ghi rõ 3 chữ, Cực Linh Thành. Cực Linh Thành, một trong những tòa thành lớn nhất của nhân tộc, vô cùng nổi tiếng. Nguyên nhân chính là do Cực Linh Môn, một trong tam đại môn phái tọa lạc bên trong tòa thành này. Thành lớn tất sẽ có đông người thì khả năng thu được tin tức sẽ tốt hơn. Dương Thiên không chút nghĩ ngợi, lập tức đi vào bên trong. Phí vào thành không đắt, chỉ một viên sơ cấp linh thạch. Dương Thiên tiện tay ném cho tên gác cổng 5 viên sơ cấp linh thạch để mua một cái bản đồ. Nơi đầu tiên Dương Thiên chọn để đến là Thiên Bảo Các, thương hội lớn nhất của nhân tộc, đặt trụ sở chính ngay tại Cực Linh Thành. Thời gian vừa qua, Dương Thiên chém giết rất nhiều yêu thú cao cấp. Ngoài việc hấp thu một lượng lớn, hắn vẫn trừ lại vài viên yêu hạch phòng khi cần đến. Số lượng yêu hạch đó nếu đổi ra linh thạch sẽ là một lượng tài phú không nhỏ. Thiên Bảo Các là một tòa nhà rất lớn gồm có 6 tầng. Bước vào bên trong, Dương Thiên nhìn thấy rất nhiều tu sĩ tu vị từ thấp đến cao, nhưng không có bất kỳ ai đạt đến kim đan. Dạo quanh một vòng, Dương Thiên phát hiện ra tầng này chủ yếu bán các loại linh dược, thuốc thang cùng đan dược. Từ tăng tiến tu vị, chữa thương cho đến chú nhan, dưỡng da đều có. Đáng tiếc, loại cao cấp nhất cũng chỉ có nhị phẩm linh đan, đối với Dương Thiên mà nói hoàn toàn vô dụng. Thấy hắn quan sát khá lâu mà vẫn chưa chọn được thứ gì, một tên phục vụ đã bước đến trước mặt. Khách nhân, chẳng hay ngươi muốn mua thứ gì, phẩm cấp thế nào? Dương Thiên cười nói. Ta lần đầu đến nơi này, còn chưa hiểu rõ quy tắc. Ngươi giúp ta giới thiệu một chút đi. Tất nhiên là được. Thiên Bảo Các là do một vị Nguyên Anh kỳ đại năng lập nên, sau hơn 100 năm phát triển đã trở thành thương hội lớn nhất. Khoan, ta không cần nghe thứ này. Ta muốn biết các ngươi có thể giao dịch được những thứ gì. Phục vụ tự tin nói. Chỉ cần ngươi có đủ linh thạch, bất cứ thứ gì Thiên Bảo Các cũng có thể cung cấp. Dương Thiên giả vờ vui mừng. Thật vậy sao? Ta muốn ngũ thải băng liên, long huyết, thanh kim thảo. Dương Thiên một hơi kể ra, mồ hôi trên trán phục vụ đổ ra như tắm. Ngũ thải băng liên, thứ này cực kỳ quý hiếm, nghe nói cách đây vài tháng có xuất hiện một đóa tại Tuyết Tinh Sơn. Rất nhiều thế lực đã kéo đến đây, cuối cùng tổn thất thảm trọng, đóa ngũ thải băng liên kia cũng bị phá hủy. Long huyết. Trên thế giới này có long sao? Long là loài sinh vật trong truyền thuyết, chỉ được nghe qua trên các loại điển tịch. Một tên tiểu tu sĩ luyện khí kỳ như hắn làm sao biết được? Cho dù long thực sự có tồn tại, Thiên Bảo Các cũng không có gan đi lấy máu của nó. Thanh kim thảo, thứ này hắn chưa từng nghe qua. Còn những thứ phía sau, phục vụ chỉ biết được 1/3, đại đa số đều là những dược liệu rất quý hiếm. Nhìn vẻ mặt của tên phục vụ, Dương Thiên cười nhạt. Ta rất cần những thứ kia. Chỉ cần các ngươi đưa ra được, ta sẽ trả một cái giá khiến các ngươi vừa lòng. Biết Dương Thiên cố ý chơi mình, phục vụ vẻ mặt cứng ngắc, mãi một lúc sau mới nói. Những thứ kia quá mức quý giá, ta không có năng lực làm chủ. Ngươi đợi ở đây một lát, ta sẽ gọi chủ quản ra ngay. Dương Thiên gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi. Vài phút sau, một nam nhân trung niên ăn mặc sang trọng bước ra. Trên tay hắn là một chiếc vòng đính rất nhiều yêu hạch đủ loại màu sắc sặc sỡ. Hắn mỉm cười nhìn Dương Thiên. Vị khách nhân này, ta nghe nói ngươi có một mối làm ăn lớn muốn bàn bạc. Nhìn vẻ mặt của tên phục vụ, Dương Thiên biết tên này đang tìm cách chơi lại mình. Hắn thản nhiên đáp. Đúng vậy. Ta có vài thứ muốn bán cho Thiên Bảo Các, đồng thời mua lại một số vật phẩm cần thiết. Chủ quản hơi do dự. Về giá trị. Dương Thiên phất tay. Yên tâm đi. Nhiều hay ít còn tùy vào năng lực của Thiên Bảo Các các ngươi. Chắc chắn sẽ không dưới 20 vạn sơ cấp linh thạch. Chủ quản nghe vậy hai mắt liền sáng lên. Hắn cũng là làm việc cho người khác, giá trị giao dịch càng cao, lợi ích thu được sẽ càng lớn. Hắn làm động tác xin mời. Đây là giao dịch khá lớn, chúng ta vào trong thương lượng kỹ hơn. Dương Thiên gật đầu, theo hướng chủ quản chỉ đi thẳng lên lầu. Lầu 6 là một căn phòng trang trí khá sang trọng. Dương Thiên thoải mái chọn một cái ghế ngồi xuống, vung tay thả ra một đống yêu hạch. Ngươi giúp ta định giá số yêu hạch này. Hai mắt chủ quản trừng to. Đây là nhị cấp trung giai hỏa thuộc tính yêu hạch. Còn cái này, nhị cấp cao giai mộc thuộc tính yêu hạch. Đây lẽ nào tam cấp yêu hạch? Chủ quản trong lòng run lên, hắn chưa từng nhìn thấy số lượng yêu hạch cao cấp nào nhiều như vậy. Trong đống yêu hạch này, kém nhất cũng là nhị cấp sơ giai yêu hạch. Cao cấp nhất chính là tam giai yêu hạch. Về phẩm cấp của đám tam giai yêu hạch, do hạn chế về tu vị, cần tốn chút ít công phu để xác minh. Dương Thiên lười biếng nói. ngươi kiểm tra rồi tự định giá đi. Ta cần mua vài vật phẩm, nếu ở đây có thứ nào thì cứ trừ vào đó. Chủ quản vội gật đầu. Được, trên bàn có sẵn giấy bút, ngươi cứ viết ra hết. GVVVKS0 ta sẽ tìm mọi cách đem đến cho ngươi. Trong khi chủ quản đang kiểm tra yêu hoạch, Dương Thiên bắt đầu viết ra những thứ hắn cần. Tất nhiên không phải cái danh sách dọa tên phục vụ khi nãy. Mấy thứ ban đầu còn đỡ, những thứ phía sau, đừng nói Thiên Bảo Các, Lục Tung Phàm Vũ giới lên cũng chưa chắc tìm được. Chủ quản dù sao cũng làm trong nghề này nhiều năm, hao tốn một ít thời gian, cuối cùng cũng kiểm tra xong. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Dương Thiên. Ở đây có 30 viên nhị cấp sơ giai, 24 viên nhị cấp trung giai. Dương Thiên cắt ngang. Thông báo giá cho ta là được rồi. Chủ quản đáp. Tổng cộng là 137.6000 sơ cấp linh thạch. Dương Thiên gật đầu hài lòng, đưa danh sách vừa viết ra. Tốt lắm, đây là những thứ ta muốn. Nếu các ngươi có thì cứ mang ra đây. Chương 378, giao dịch. Cầm bảng danh sách, tay của chủ quản run lên, mồ hôi bắt đầu đổ ra. Vị thần tài này thật biết đùa, những thứ trên này đại đa số đều là kỳ chân dị bảo hoặc tuyệt thế linh dược khó tìm. Thiên Bảo Các tuy tự phụ nhưng cũng không dám nhận có thể lấy ra được. Dương Thiên phất tay. Ta nói các ngươi có thứ gì trong đó liền lấy ra, không bảo ngươi đem toàn bộ ra a tất nhiên, nếu Thiên Bảo Các có tất cả những thứ này mới là tốt nhất. Chủ quản lúc này mới thở ra một hơi. Ngươi đợi ở đây một lát, ta đi kiểm tra sổ sách xong sẽ báo lại ngay. Thiên Bảo Các có số lượng giao dịch cùng hàng hóa rất lớn. Cho dù hắn là chủ quản cũng không thể nào nhớ hết được. Hơn nữa những thứ kia quá mức quý giá, chủ quản vốn không có đủ thẩm quyền đem chúng ra giao dịch, cần tìm đến phó các chủ xin chỉ thị. Chủ quản rẽ qua một hướng khác của lầu 6, đến chỗ bức tường, hắn lấy ra một tấm lệnh bài ném vào trong không trung. Lệnh bài bay được một đoàn rồi biến mất, giống như là chìm vào trong nước. Vài phút sau, trong đầu chủ quản vang lên tiếng truyền âm. Vào đi. Chủ quản vội và đi vào, hắn giống như tấm lệnh bài kia, biến mất bên trong bức tường. Xuyên qua màng bảo vệ là một không gian hoàn toàn khác. Bên trong là một đình viện nhỏ, bao quanh là một hồ nước với một con đường dẫn đi vào trong. Một nữ nhân mang khăn che mặt màu hồng đang quay lưng về phía chủ quản, cầm từng nắm thức ăn giải cho cá trong hồ. Nữ nhân không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng. Có chuyện gì? Chủ quản chắp tay. Phó các chủ đại nhân, có một vị khách nhân muốn mua rất nhiều thứ quý hiếm, ta không có năng lực làm chủ nên muốn thông qua ngươi. Chủ quản nói xong liền đem danh sách ném ra, nữ nhân đưa tay đỡ lấy, thần thức quét qua một lượn, mỉm cười nói. Người này có chút ngông cuồng. Những thứ này vô cùng quý giá, dù Thiên Bảo Các lấy ra được, hắn có đủ linh thạch để trả sao? Chủ quản đáp. Ngoài ra, hắn còn bán cho chúng ta một lượng yêu hạch cao cấp, tổng giá trị lên đến 137.6000 sơ cấp linh thạch. Tuy không đủ mua hết toàn bộ những thứ trong danh sách kia, nhưng một nửa thì vẫn có khả năng. Nữ nhân yên lặng vài phút rồi nói. Đưa ta đi gặp người này. Chủ quản ngạc nhiên, vị phó các chủ này không phải nổi tiếng là chỉ thích sống một mình, xa lánh mọi người sao. Những lần trước, thậm chí có nguyên anh kỳ tu sĩ đến đây, giao dịch với số lượng linh thạch còn lớn hơn, nàng cũng không buồn ra mặt tiếp đón. Chủ quản làm sao biết được, nữ nhân này muốn gặp Dương Thiên không phải vì giao dịch mà là vì số yêu hạch kia. Cao tầng của nhân tộc đều biết. Nhân tộc cùng yêu tộc đã ký một bản hòa ước, không xâm phạm lãnh thổ của nhau. Có những thứ hai bên không nói ra nhưng đã ngầm hiểu. Yêu tộc hiện tại mạnh hơn nhân tộc rất nhiều, ngươi lại đi giết nhiều yêu thú cấp cao như vậy, chẳng phải là đang muốn tuyên chiến với bọn hắn sao? Phải biết, nhân tộc thỉnh thoảng vẫn cho đệ tử vào trong thực cốt xâm lâm săn bắt yêu thú để rèn luyện. Nhưng đây chỉ là hành động riêng của mỗi môn phái, mang tính chất tự phát, số lượng yêu thú bị chém giết rất nhỏ. Đại đa số đều là nhất cấp yêu thú. Yêu tộc cũng mượn cơ hội này để giết chết tu sĩ nhân tộc, hai bên xem như không ai nợ ai. Đột nhiên xuất hiện một tu sĩ nhân tộc giết chết một số lượng lớn yêu thú cấp cao. Chuyện này sẽ khiến yêu tộc tức giận. Thân là một trong những người đứng đầu Thiên Bảo Các, nàng đương nhiên biết về cuộc triệu tập đặc biệt kia cùng mệnh lệnh của 10 vị yêu vương. Dương Thiên rất có thể là người mà bọn họ đang tìm kiếm. Nếu đúng là vậy, chuyến đi này của đám nguyên anh kỳ của nhân tộc đã phí công, người bọn hắn muốn bắt đã sớm rời đi. Cấp trên có lệnh, chủ quản tất nhiên ngoan ngoãn tuân theo. Dương Thiên đang ngồi thưởng thức trà thì nghe thấy tiếng mở cửa. bước vào là một nữ nhân mang khăn che mặt, tên chủ quản khi nay đang khép nép phía sau nàng. Nữ nhân này chắc hẳn có địa vị rất cao tại Thiên Bảo Các. Dương Thiên mỉm cười. Đến rồi sao, thứ ta cần, các ngươi có hay không? Nữ ngân ngồi xuống đối diện với Dương Thiên, ra lệnh cho chủ quản đi ra ngoài, giọng nói vẫn lạnh lùng. Những thứ kia quá quý giá, bọn ta dốc hết sức cũng chỉ có thể tìm được một phần. Hơn nữa phải truyền lệnh xuống các chi nhánh khác, tiêu tốn rất nhiều thời gian. Dương Thiên hỏi. Không thành vấn đề, các ngươi cần bao lâu? 3 tháng. Tốt, 3 tháng sau ta sẽ quay lại. Phải rồi, ngươi giúp ta hỏi thăm tin tức những thứ còn thiếu, nếu tìm được, ta sẽ ra một cái giá khiến các ngươi hài lòng. Nữ nhân nhìn vào kẹt 5 ẻ ạt đống yêu hạch gần đó lắc đầu. Chỉ bằng vào đống yêu hạch kia thì không đủ. Dương Thiên mỉm cười. Thiếu thì có thể kiếm thêm. Yêu thú ngoài kia nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi sợ không có yêu hạch sao? Hai mắt nữ nhân lóe lên một tia sắc bén. Quả nhiên là ngươi. Dương Thiên ngẩng mặt ra. Chúng ta đã từng quen biết sao? Không có, nhưng ta biết ngươi chính là kẻ gây ra cuộc thảm sát yêu thú tại Thực Cốt Xâm Lâm, khiến cho 10 vị yêu vương tức giận, ra lệnh phải bằng mọi giá phải bắt được ngươi. Dương Thiên đang định đi liên dừng lại, vui vẻ ngồi xuống. A, thật thú vị. Nói cho ta nghe một chút đi. Ta hẳn đang rất nổi tiếng có phải không? Nữ nhân trợn mắt, tên này còn chưa ý thức được hắn đã gây ra chuyện nghiêm trọng đến thế nào sao? Phải mất vài giây sau, nữ nhân kia mới khôi phục trở lại, âm thầm truyền một đoạn tin ngắn cho chủ quản dựng lên một kết giới cách âm. Ta là Chu Hân Giao, không biết ngươi xưng hô thế nào? Dương Thiên thản nhiên đáp. Ta gọi là Dương Thiên. Chu Hân Giao gật đầu, nàng không biết đây có phải tên thật của hắn hay không, nhưng nếu tên này dám dùng tên thật, có lẽ hắn thực sự không coi yêu tộc và 10 vị yêu vương ra gì. Dương Thiên, ngươi đã gây họa lớn có biết không? Dương Thiên cười nói. Giết vài con yêu thú mà thôi, có gì quan trọng? Phải rồi, ngươi kể cho ta nghe một chút đi, đám yêu tộc kia có phải đã nổi điên hay không? Ai, cái này cũng không phải lỗi của ta, chỉ lỡ đi lạc vào Thực Cốt Xâm Lâm, bọn chúng đã kết cả đàn ra uy hiếp đe dọa ta. Tính tình của ta lại không được tốt, lỡ tay giết hết. Nhưng hết đám này đến đám khác kéo đến, ta quyết định thay đám yêu vương kia dạy dỗ lại thuộc hạ một phen. Thiết nghĩ bọn hắn phải cảm ơn ta mới đúng. Chu Hân Giao câm nhín, tên này quá ngông cuồng. Giết vài ngàn con yêu thú tu vị từ trúc cơ kỳ trở lên, cái này đã động đến căn cơ của yêu tộc, trách không được bọn họ bất chấp hòa ước mà đe dọa tấn công nhân tộc. Nghĩ vậy, Chu Hân Giao vẫn kể lại những chuyện đã xảy ra cho Dương Thiên nghe. Từ việc 10 vị yêu vương ra tối hậu thư cho đến nhân tộc tập trung tu sĩ đi vây bắt hắn. Biết được toàn bộ câu chuyện, Dương Thiên lắc đầu thở dài. Nhân tộc hiện tại quá yếu nhược. Chu Hân Giao cười khổ. Yêu tộc quá mạnh, 10 vị yêu vương đủ sức quét ngang toàn bộ nhân tộc. Chúng ta không thể vì một mình ngươi mà đem vận mệnh của hàng trăm triệu người ra đánh cược. Dương Thiên từ chối cho ý kiến. Ngươi nói nhiều với ta như vậy, hẳn là không có ý bắt ta giao nộp để lập công chứ. Ngay từ đầu Chu Hân Giao đã không có ý định này, nàng không nhìn thấu tu vị của hắn, nhưng chắc chắn rất cao. Nhiều khả năng là một tên khổ tu sĩ, hiếm khi xuất hiện. Hàng trăm cao thủ Nguyên Anh kỳ của nhân tộc phối hợp với yêu tộc còn không bắt được Dương Thiên, một tên Nguyên Anh trung kỳ như nàng thì làm được gì? Hơn nữa hành động của hắn khiến nàng khâm phục. Nếu có cơ hội, Chu Hân Giao thậm chí còn muốn giúp cho Dương Thiên bỏ trốn. 3 tháng sau ngươi có thể quay lại đây lấy vật phẩm. Phần linh thạch còn thiếu ta sẽ thay ngươi bù vào. Những thứ kia đa phần là có tác dụng chữa thương. Ta nghĩ thời gian ngươi ở bên trong Thực Cốt Xâm Lâm bị thương cũng không nhẹ, nên cẩn thận hơn. Dương Thiên đứng lên, cười nói. Mỹ nữ, đà tạ. Chương 379, Vân Dương Thôn. Chu Hân Giao cười nhạt. Ngươi còn chưa nhìn thấy dung mạo của ta, làm sao biết ta là mỹ nữ? Dương Thiên nhún vai. Đoán, linh cảm của ta luôn chính xác. Phải rồi, ngươi có biết một nơi gọi là Vân Dương Thôn không? Chu Hân Giao cau mày suy nghĩ. Dường như đã từng nghe qua, là một cái trấn nhỏ nằm ở phía bắc Thực Cốt Xâm Lâm. Ngươi muốn đến đó làm gì? Có chút việc cần làm. Lát nữa ta sẽ kêu chủ quản đưa cho ngươi bản đồ khu vực đó. Dương Thiên tỏ vẻ cảm kích. Cảm tạ lần nữa. Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp. Chu Hân Giao lắc đầu. Chuyện đó thì không cần, ta rất khâm phục hành động của ngươi nên mới ra tay trợ giúp. Ai, hy vọng ngươi không bị bọn họ bắt lại.
Muốn bắt ta?
Bọn hắn còn kém nhiều lắm.
Nói trước bước không qua.
Ta đã truyền âm cho chủ quản, hắn đã mang bản đồ đến, ngươi có thể đi được rồi.
Nơi này không có thói quen giữ khách lâu.
Dương Thiên hơi hiểu ra cái gì đó, mỉm cười nói.
Tốt, gặp lại sau.
Dương Thiên đứng dậy, tiêu sái rời đi.
Hắn và Chu Hân Giao lần đầu gặp gỡ, nàng lại ra tay giúp đỡ nhiều như vậy khiến Dương Thiên rất cảm kích.
Chu Hân Giao không dám giữ Dương Thiên ở lại lâu là vì lo cho hắn.
Với tư cách là phó các chủ của Thiên Bảo Các, phát hiện ra kẻ đang bị nhân tộc truy bắt, nàng tất nhiên có nhiệm vụ phải báo lên trên.
Nếu Dương Thiên đoán không lầm, khi nãy tên chủ quản kia đã sớm truyền tin, rất nhanh sẽ có tu sĩ cấp cao kéo đến đây.
Một bên báo cáo, một bên lại giúp đỡ bỏ trốn, cũng đã làm khó cho Chu Hân Giao rồi.
Dương Thiên không muốn khiến nàng có thêm phiền phức, nhận lấy bản đồ từ tay chủ quản liền rời đi.
Chủ quản nhanh chóng trở lại phòng.
Phó các chủ, ngươi sai ta đi truyền tin cho những thế lực khác, tại sao lại để hắn bỏ đi dễ dàng như vậy?
Chu Thi Giao không trả lời câu hỏi của chủ quản, nàng nhìn ra phía cửa sổ, nhẹ giọng:
những chuyện ta có thể làm đều đã làm, có trốn thoát được hay không là do tạo hóa của ngươi.
Rời khỏi Thiên Bảo Các, Dương Thiên cũng không vội tìm đến Vân Dương Thôn.
Hắn tìm một nơi vắng vẻ bên ngoài Cực Linh Thành, thi triển ẩn thân thuật kiên nhẫn chờ đợi.
Dương Thiên không có thói quen bị người khác truy sát.
Một là đem toàn bộ kẻ địch giết sạch.
Hai là đánh lạc hướng, khiến bọn hắn không thể đuổi theo nữa.
Lựa chọn phương án nào còn phải tùy vào tu vị của kẻ thù.
Không để hắn đợi quá lâu, một nhóm ba người đã đuổi đến nơi.
Những người này đều có tu vị Nguyên Anh Trung Kỳ, hẳn là những kẻ còn sót lại để ở lại quản lý thế lực, không tham gia truy bắt Dương Thiên.
Đánh giá tương quan lực lượng, Dương Thiên nhanh chóng chọn cách đánh lạc hướng.
Hắn tuy có lòng tin vào bản thân mình, nhưng đem ba người loại trừ lại rất khó khăn.
Chênh lệch quá lớn, không phải pháp thuật cùng pháp bảo có thể bù đắp được.
Tất nhiên, nếu Dương Thiên chịu trả giá, vẫn có khả năng đem ba người giết đi.
Bất quá làm vậy sẽ khiến thương thế của hắn trở nặng, tu vị thụt lùi.
Ba người đứng ở trên không, một người nói:
kỳ lạ, vừa nãy ta còn cảm nhận được khí tức của hắn, sao đến đây liền biến mất?
Chẳng lẽ tên này biết một loại ẩn thân thuật cực kỳ cao siêu?
Chắc chắn là như vậy, bằng không hắn làm sao thoát khỏi được sự truy bắt của 10 vị yêu vương.
Nữ nhân kia cũng thật đáng chết, lại để cho trọng tội bỏ trốn.
Cái này cũng không trách được nàng.
Tên kia dù sao cũng tung hoành tại Thực Cốt Xâm Lâm một khoảng thời gian dài, giết vô số yêu thú cấp cao.
Không biết được chính xác tu vị của hắn, ngươi có dám liều hay không?
Ta.
Người kia chưa kịp trả lời, một bóng đen bất ngờ từ dưới đất phóng lên, tốc độ cực nhanh.
Ba người giật mình, rất nhanh phản ứng lại.
Là hắn.
Không sai, trùng hợp với khí tức mà nữ nhân kia lưu lại.
Mau đuổi theo.
Khi nãy Chu Hân Giao đã thi triển bí pháp, đem khí tức Dương Thiên lưu lại trên đám yêu hạch giao cho ba người để truy đuổi hắn.
Làm đến bước này, nàng xem như không có lỗi với nhân tộc, cũng không có lỗi với Dương Thiên.
Vạn sự tùy duyên A.
Tốc độ của bóng đen cực nhanh, ba người bọn họ dùng toàn lực cũng chỉ miễn cưỡng không bị mất dấu.
Một người than thở.
Tốc độ thật nhanh, cộng thêm ẩn thân thuật thần diệu kia, khó trách hắn tồn tại trong Thực Cốt Xâm Lâm được lâu như vậy.
Một người tức giận mắng.
Có năng lực lại chỉ biết đi gây họa mới là tai họa.
Chúng ta nhất định không được để hắn trốn thoát, các ngươi còn con bài tủ gì thì mau lấy ra.
Hai người còn lại gật đầu, chuyện này liên quan đến vận mệnh của nhân tộc, bọn họ không dám giấu nghề.
Đúng lúc này, một người hô lên.
Khoan đã, các ngươi có cảm thấy tên này càng lúc càng nhỏ lại hay không?
Nhỏ lại?
Ý của ngươi là?
Ta nói là kích thước của hắn, dường như.
Người này còn chưa kịp nói hết câu thì bóng đen đã nổ tung, khiến cả vùng rung chuyển.
Vụ nổ kéo dài một lúc cuối cùng cũng kết thúc.
Ba người đứng ngay vị trí bóng đen nổ tung, sắc mặt vô cùng khó coi.
Bị lừa.
Dương Thiên hiện tại đã ở một nơi rất xa, trên đường đến Vân Dương Thôn.
Thứ kia là một loại pháp thuật hắn rất ưa thích, gọi là linh lực phân thân.
Dùng một lượng linh lực cực lớn ngưng tụ ra phân thân, sau đó cho nó đánh lạc hướng kẻ thù.
Điểm đặc biệt của pháp thuật này là có thể tự thiêu đốt linh lực để gia tăng tốc độ cực đại.
Đến khi linh lực gần tiêu hao hết, phân thân sẽ nổ tung.
Nếu gây được tổn thương cho kẻ thù thì tốt, không được cũng khiến bọn chúng tức điên, xem như đạt được mục đích. Có được bản đồ, lần này Dương Thiên không bị lạc đường nữa, hắn dễ dàng tìm được Vân Dương Thôn. Đứng từ đằng xa nhìn vào, không khí nơi này khiến cho Dương Thiên cảm thấy khó chịu. Đó là mùi của xác chết bốc lên hòa trộn với mùi máu tanh. Bước vào bên trong, một khung cảnh thảm thiết hiện ra trước mắt hắn. Những xác chết bị dã thú cắn xé nằm la liệt khắp nơi, máu tươi khiến mặt đất biến thành màu đỏ. Xác chết vẫn chưa có dấu hiệu phân hủy, máu vẫn chưa khô, chứng tỏ những người này vừa chết cách đây không lâu. Thần thức Dương Thiên quét ngang, rất nhanh phát hiện ra một đám người đang lẫn trốn dưới hầm, trong một ngôi nhà đổ nát. Phía trên cửa ngôi nhà này có dán vài tấm linh phù cấp thấp, Dương Thiên tùy tiện gỡ nó xuống vứt qua một bên rồi đi đến chỗ cửa hầm. Hắn dùng linh lực truyền âm xuống dưới. Ra ngoài đi, ta đến đây để cứu các ngươi. Không có tiếng đáp lại, Dương Thiên lắc đầu, đưa tay nắm lấy cửa hầm, dùng lực kéo mạnh. Cánh cửa làm bằng sắt giống như một miếng bánh dẻo, bị Dương Thiên kéo cong rồi ném đi. Chưa kịp đi xuống, một đống tên đã phóng thẳng vào người hắn. Chụp lấy đống tên bẻ gãy, Dương Thiên bất mãn nói. Ta đến đây là để cứu các ngươi. Đối xử với ân nhân của mình như vậy hình như không được tốt lắm. Phải mất khá lâu sau, một thanh niên tay cầm giáo nhọn, thận trọng bước lên, chĩa mũi giáo về phía Dương Thiên. Ngươi là ai? Trên tay Dương Thiên không biết từ đâu có thêm một cái mũi giáo, hắn lạnh lùng nói. Đừng chĩa nó về phía ta, nếu còn tái phạm, mạng của ngươi cũng sẽ không giữ được. Thanh niên rốt cuộc không khống chế được cơ thể nữa, hai chân hắn run lên, ngã ra phía sau. Khi nay hắn đã lấy hết dũng khí mới dám đối diện với Dương Thiên, hiện tại thì chút dũng khí đó đã biến mất rồi. Sau lưng thanh niên truyền đến một tiếng thở dài, một lão già râu tóc bạc trắng, chống một cây gậy, chậm chạp đi đến. Ta chính là thôn trưởng, ngươi chém muốn giết cứ tìm ta, đừng làm hại người vô tội. Dương Thiên nhíu mặt. Ai muốn giết ngươi, nhắc lại lần cuối, ta đến đây là để cứu các ngươi. Lão giả ngạc nhiên rồi chuyển sang mừng rỡ như điên. Ngươi nói thật chứ? Dương Thiên liếc qua thanh niên đang run rẩy gần đó, hừ lạnh. Trừ tên này, dưới kia toàn là người già và trẻ con. Còn một đám trai tráng thì đang bị thương khá nặng. Ta muốn giết các ngươi cần gì phải nhiều lời như vậy, cứ trực tiếp ra tay là được. Vui mừng đi qua, lão giả có chút chán nản. Tiểu huynh đệ, cảm ơn lòng tốt của ngươi. Nhưng đó không phải là thứ mà ngươi có thể chống lại được. Nhân lúc chưa bị phát hiện, ta khuyên ngươi mau trốn đi đi. Chương 380, hang động. Dương Thiên cũng lười giải thích với lão giả. Có gì lên trên hẳn nói, các ngươi ở dưới đó không cảm thấy khó chịu hay sao? Khó chịu còn tốt hơn là phải chết. Yên tâm đi, ta vừa đi một vòng ngoài kia, không có thứ gì nguy hiểm. Lão giả nghe xong cũng thở ra một hơi, chống gậy cố bước lên. Thanh niên kia thấy vậy vội đi đến đỡ lấy lão. Ba người rời khỏi tầng hầm, thanh niên kéo ra một cái ghế phủ đầy bụi, phủi sạch rồi đỡ lão giả ngồi xuống. Dương Thiên cũng tùy tiện lấy một cái khác ngồi xuống. Ta là Dương Thiên, đệ tử của Thanh Linh Môn, nhận nhiệm vụ của môn phái đến đây tiêu diệt cô lang. Vân Dương Thôn tại sao lại trở nên như vậy? Lão giả ngẩn ra. Thanh Linh Môn. Bọn ta không gửi bất kỳ yêu cầu nhiệm vụ nào đến nơi đó cả. Lẽ nào? Ngươi có gì thì mau nói ra. Lão giả cắn răng, bắt đầu kể ra. Vân Dương Thôn trước đây rất yên bình, bọn ta chỉ là phàm nhân, không thể tu luyện. Hàng ngày làm nông, trai tráng lên rừng chặt cây. Rừng, nói vào điểm chính, đừng lãng phí thời gian của ta. Lão giả thở dài. Xin lỗi, ta có chút hoài niệm về cuộc sống trước kia. Cách đây 6 tháng, xung quanh Vân Dương Thôn bất ngờ xuất hiện rất nhiều dã thú. Bọn chúng rất lạ, chỉ vòng quanh bên ngoài Vân Dương Thôn mà không tấn công vào trong. Chúng ta rất lo lắng nhưng lại không thể làm gì, mọi con đường ra ngoài đều đã bị phong tỏa. Một vài người tìm cách trốn ra để yêu cầu cứu viện, cuối cùng đều không thấy trở về. Khoảng một tháng sau, cứ cách vài ngày lại có tu sĩ bên ngoài tìm đến, nói là nhận được nhiệm vụ gì đó. Bọn ta nghe vậy rất vui vẻ, đã bọn hắn ăn uống nó say rồi hướng dẫn đường đi khu vực quanh đây. Những người đó sau khi ra đi cũng đều không thấy trở về. Thời gian dần qua, số lượng người đến ngày một nhiều, nhưng tất cả đều có chung một kết cục, một đi không trở lại. Hôm qua có một vị đạo sĩ cưỡi phi kiếm đến đây, sau khi hỏi thăm tình hình, hắn liền rời đi, để lại cho bọn ta vài tấm bùa bảo dán lên cửa. Tối qua, những con dã thú kia bất ngờ tấn công, bọn ta không kịp trở tay, người dân trong thôn phần lớn đã bị giết. may mắn là có hầm trú ẩn cùng những tấm bùa kia, bằng không bọn ta đã sớm không toàn thây.
Dương Thiên cau mày. Nói như vậy, những con yêu thú kia chỉ bao vây các ngươi chứ không tấn công.
Nhưng sau khi tên đạo sĩ kia đến, bọn chúng liền đem người trong thôn tàn sát.
Lão giả nước mắt chảy dài, bi thương nói.
Đúng vậy.
Vậy là đã rõ.
Có người đứng ở phía sau điều khiển đám yêu thú kia, lợi dụng các ngươi để dẫn dụ tu sĩ đến đây.
Về phần mục đích của hắn, phải đợi đến khi gặp mặt mới biết được.
Lão giả cả kinh.
Ngươi muốn đi tìm kẻ chủ mưu.
Dương Thiên đứng dậy, cười nói.
Bắt tặc phải bắt kẻ cầm đầu.
Ta cũng không muốn lãng phí thời gian chơi đùa với đám yêu thú kia.
Dương Thiên ở tại Thực Cốt Xâm Lâm hơn 3 tháng, ngày nào cũng đối diện với yêu thú.
Hơn nữa đám yêu thú này tu vị rất thấp, căn bản không mang lại lợi ích gì cho hắn, Dương Thiên cũng lười đem bọn nó chém giết.
Cứ đem tên cầm đầu giết chết, yêu thú sẽ tự động bỏ đi.
Thấy Dương Thiên muốn đi, lão giả vội ngăn cản.
Khoan đã, thanh niên, ngươi còn trả, con đường sau này còn dài, cần gì phải lao đầu vào chỗ chết.
Ai nói ta lao đầu vào chỗ chết?
Những người kia khi đến đây đều rất tự tin, rốt cuộc đều một đi không trở lại.
Lão giả ta đã sớm thấy mãi thành quen.
Khí số chúng ta coi như đã tận, không cần phải lôi kéo người khác chết cùng.
Dương Thiên đặt tay lên vai lão giả, nghiêm giọng nói.
Đừng vội bỏ cuộc, chỉ cần còn sống liền có hy vọng.
Bọn ta dựa vào cái gì mà hy vọng?
Dựa vào ta.
Dương Thiên nói xong liền biến mất, hắn không cần phải hỏi bọn họ đường đi quanh đây.
Hang ổ của tên kia chắc chắn là nơi tập trung những yêu thú mạnh G.I.O.G. nhất, dùng thần thức là có thể dễ dàng tìm được.
Một đường thẳng tiến, Dương Thiên trực tiếp bỏ qua những con yêu thú.
Đại đa số đều là nhất cấp, có một vài con đạt đến nhị cấp, linh trí vẫn còn khá thấp, thấy Dương Thiên bay qua chỉ nhìn mà không đuổi theo.
Sự tình đúng như suy đoán của hắn, tên kia vì cố ý dẫn dụ tu sĩ đến chỗ của hắn nên không ra lệnh cho yêu thú ngăn cản.
Động phủ của tên kia là một cái hang động rất nhỏ nằm ngay dưới chân núi.
Khi Dương Thiên vừa đáp xuống, những con yêu thú chung quanh lập tức tản ra thành một con đường cho hắn đi vào, lối đi đằng sau đã bị bọn chúng chặn đứng.
Dương Thiên vung tay bắn ra một đạo kiếm khí, cửa động lập tức bị khoét ra một lỗ lớn.
Hàn chậm rãi bước vào trong, bộ dạng rất thoải mái.
Cảnh tượng trong động khiến Dương Thiên có chút bất ngờ.
Chính giữa là một cây cột rất lớn cắm xuyên qua một cái xác người.
Tứ chi người này đều bị dây xích buộc chặt, da thịt khô héo.
Xung quanh căn phòng, rất nhiều bộ xương đang nằm la liệt.
Những bộ xương này mặc y phục còn rất mới, bên trên có ký hiệu của những thế lực khác nhau.
Không cần đoán cũng biết đây là xác của những tu sĩ đã đến đây trước hắn.
Dương Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn cái xác bị treo trên cột kia, thản nhiên nói.
Ta đã đến đây làm khách, ngươi cũng nên xuống đây tiếp đón mới phải.
Không có tiếng đáp lại. Dương Thiên vung tay phóng ra một tia kiếm khí, bắn thẳng vào cái xác kia.
Kiếm khí cực kỳ sắc bén dễ dàng đem cây cột cùng cái xác kia cắt thành hai nửa.
Đúng lúc này, sau lưng Dương Thiên vang lên âm thanh rít gào.
Một cái đầu lâu màu đen dùng tốc độ cực nhanh cắn vào cổ Dương Thiên.
Dương Thiên một tay che miệng áp, tay còn lại nắm lấy đầu lâu, đem nó bóp thành mảnh vụn, lười biếng nói.
Loại chướng nhãn pháp cấp thấp này cũng muốn lừa ta, ngươi quả thực có chút ngu ngốc a.
Ngay khi bước vào hang động, Dương Thiên đã biết cái xác bị treo lên chỉ là để đánh lạc hướng mà thôi, kẻ địch thực sự chính là bộ xương nhỏ bé được treo gần cửa.
Nói đúng hơn, là cái Nguyên Anh cao chừng 10cm chứa trong bộ xương đó.
Bị phát hiện, Nguyên Anh kia cũng không tiếp tục gần trốn mà hiện ra trước mặt Dương Thiên, đứng chắn ngay cửa động để phòng hắn bỏ trốn.
Hắn há to miệng, phun ra một luồng khói màu trắng.
Những sợi xích sắt đã bị Dương Thiên chặt đứt khi nãy như có linh tính. Tự động hàn gắn lại với nhau, biến thành một cái cốt thương lơ lửng ngay cạnh Nguyên Anh.
Bàn tay nhỏ bé của Nguyên Anh huy động, cốt thương lập tức chĩa vào Dương Thiên, phát động công kích.
Phá thiên hiện ra, Dương Thiên một tay nắm lấy, trực tiếp bóp cò.
Một đám khí màu hồng phấn bay ra, bao phủ lấy cốt thương.
Trong khoảnh khắc, Nguyên Anh cảm thấy liên kết giữa mình và cốt thương bị cắt đứt, hắn vội và dùng toàn lực, đem nó thu hồi về bên cạnh mình.
Nguyên Anh lùi bước. Dương Thiên lập tức chớp lấy cơ hội tiến lên.
Hàng trăm tia kiếm khí đỏ rực phóng ra, phong tỏa bốn phương tám hướng của Nguyên Anh, không để cho hắn có cơ hội bỏ trốn.
Đối mặt với công kích của Dương Thiên, vẻ mặt Nguyên Anh ngưng trọng.
Hắn ẩn ẩn cảm thấy được uy hiếp bên trong đòn tấn công này.
Không dám chủ quan, linh lực từ trong Nguyên Anh tràn vào cốt thương khiến nó thay đổi hình dạng thành một cái lồng nhiều lớp bằng xương, đem Nguyên Anh che chở. Tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, ngọn núi rung chuyển dữ dội. Hang động trực tiếp bị kiếm khí tàn phá, rất nhanh sụp đổ. Dư chấn kéo dài một hồi lâu mới dừng lại. Dương Thiên đứng chắp tay nhìn khung cảnh đổ nát rồi gật đầu. Không hổ là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Cho dù không có thân thể, tu vị chỉ phát huy được khoảng 3 phần vẫn có chút đặc sắc. Nhưng nếu ngươi chỉ có như vậy, hôm nay đã định không thoát khỏi cái chết. Từ trong đống đổ nát, một khối cầu nhỏ bằng xương bay ra, sau đó hiện nguyên hình là cốt thương cùng Nguyên Anh. Lúc này khí tức trên người Nguyên Anh đã rất suy yếu, cốt thương cũng bị sức mẻ khá nhiều. Hắn căm tức nhìn Dương Thiên. Đáng chết, đại sự sắp thành, tại sao giữa đường lại xuất hiện một tên phá đám? Chương 381, Tịnh Thổ. Phá đám. Đừng nói khó nghe như vậy, người giết người thì phải chuẩn bị tinh thần bị người khác giết. Bất quá, chết trên tay ta xem như là vinh hạnh của ngươi. Dương Thiên vừa nói, tay phải đồng thời đưa cao, chuẩn bị ra đòn kết thúc. Dưới công kích khi nãy, Nguyên Anh đã cực kỳ suy yếu, nếu Dương Thiên tiếp tục tấn công, hắn chắc chắn phải hồn siêu phách tán. Đối diện với tử vong, Nguyên Anh cũng không giữ được bình tĩnh, hoảng sợ la lên. Ngươi không thể giết ta, ta là tu sĩ đến từ Tịnh Thổ, đến đây giúp nhân tộc các ngươi chống lại yêu tộc. Dương Thiên hơi khựng lại, Phá Thiên vẫn nhắm thẳng vào Nguyên Anh, nghi ngờ hỏi. Tịnh Thổ, đó là nơi nào? Nghe Dương Thiên nói không biết Tịnh Thổ, Nguyên Anh cũng có chút bất đắc dĩ. Sau trận đại chiến kia, mọi tin tức về Tịnh Thổ trở thành cấm ngôn, không cho phép tiết lộ, bằng không sẽ phải trả một cái giá rất nghiêm trọng. Nhưng lúc này, Nguyên Anh không dám giữ lại chút gì, thành thật khai ra. Giữa linh giới và tu chân giới có một số ít vị diện ở giữa. Những nơi này cũng chịu hạn chế về pháp tắc như tu chân giới nhưng linh khí lại nồng đậm hơn rất nhiều. Tu sĩ tại đó làm một hưởng mười, tu luyện thần tốc. Tinh thổ chính là một nơi như vậy, Nguyên Anh rất nhiều, phân thần kỳ không dám nói nhưng cũng có đến 5 vị. Dương Thiên có chút ngạc nhiên, hắn cũng biết về những nơi như vậy, nhưng số lượng lại cực kỳ hiếm có. Không ngờ phàm vũ giới lại có cơ duyên thâm sâu đến mức này. Nếu tìm được đường đến Tịnh Thổ, cơ hội phi thăng lên linh giới cũng sẽ gia tăng đáng kể. Dương Thiên lạnh lùng hỏi. Tiếp tục. Nguyên Anh thấy Dương Thiên có hứng thú cũng thầm thở ra một hơi, cái mạng này của hắn xem như tạm thời được giữ lại. Ngươi đã nghe qua về đại chiến giữa nhân tộc và yêu tộc. Ngươi muốn nói đến 300 năm trước đã có một vị đại năng ra tay chặn đứng cuộc chiến. Nguyên Anh giật mình, thở dài nói. Đã qua 300 năm, lâu như vậy à? Có chuyện gì mau nói, đừng dài dòng vô ích. Nguyên Anh dường như rất sợ Dương Thiên, vội nói. Vị kia tuy lợi hại nhưng một mình hắn thì không đủ. Ngươi có biết bên trong yêu tộc có 2 vị lao tổ, tu vị đều đã đạt đến phần thần sơ kỳ, chuẩn bị độ kiếp phi thăng. Vị kia một mình độc chiến 2 người bọn họ, chỉ miễn cưỡng cầm cự chứ không thể giành chiến thắng. Dương Thiên có hơi hiểu ra. Đúng là đạt đến phân thần đa số đều lựa chọn phi thăng, nhưng liều mạng đối mặt với thiên kiếp không phải hành động thông minh. Đại đa số đều lựa chọn chuẩn bị kỹ càng trước khi tiến hành độ kiếp. Cuộc chiến này xảy ra đúng vào lúc 2 tên kia còn chưa phi thăng, nhân tộc đúng là đủ xui xẻo a. Ngươi muốn nói nhân tộc giành chiến thắng, thành công ký hòa ước là do Tịnh Thổ ra tay giúp đỡ. Nguyên Anh hừ lạnh. Chuyện đó không phải đã quá rõ ràng sao? Cao tầng kiếm chế lẫn nhau. 10 vị yêu vương dư sức quét ngang nhân tộc. Nếu không nhờ có Tịnh Thổ bọn ta can thiệp, nhân tộc đã sớm không còn tồn tại ở phàm vũ giới nữa. Chuyện này về sau chỉ có người đứng đầu của tam đại môn phái, vị kia cùng 10 vị yêu vương biết được. Những kẻ khác đều đã bị Tịnh Thổ trừ bỏ. Thời gian trôi qua đã lâu, những người biết về Tịnh Thổ đã ít càng thêm ít. 2 vị lao tổ kia của yêu tộc hẳn là đã sớm phi thăng. Nhân tộc bình yên. Bọn họ cũng không có lý do gì để đến đây nữa. Bí mật về Tịnh Thổ phải được giữ kín, bằng không tu sĩ tại phàm vũ giới sẽ tìm mọi cách đến đó, muốn giết hết những người xâm nhập là chuyện rất khó khăn. Khi đó tu sĩ Tịnh Thổ sẽ phải chia sẻ tài nguyên tu luyện. Đó là việc không ai trong bọn hắn mong muốn. Nhưng Dương Thiên vẫn còn chỗ chưa hiểu. Tại sao Tịnh Thổ lại phải giúp đỡ nhân tộc? Nói là vì tình đồng loại thì thật quá vớ vẩn, tu chân lộ vô tình. Hơn nữa là 2 giới diện hoàn toàn khác biệt, bọn hắn không có lý do gì để hao tâm tổn trí đến đây mà không thu lại được gì. Nguyên Anh đáp. Bởi vì 1 trong 3 vị phân thần kỳ của Tịnh Thổ cũng đến từ phàm vũ giới. có lẽ hắn vẫn còn tình cảm với nơi này, không muốn nó bị yêu tộc thống trị. Lý do này miễn cưỡng chấp nhận được, Dương Thiên cũng không tiếp tục truy vấn đề tài này nữa. Vậy ngươi hẳn là một trong những người tham gia trận chiến đó, cuối cùng bị trọng thương phải ấn nấp ở đây tĩnh dưỡng. Nguyên Anh có chút bi thương. Trong trận đại chiến đó, thân thể ta đã bị tàn phá, hơn nữa còn trúng một loại chớ chú của ma đạo. Nếu Nguyên Anh rời khỏi cơ thể, ta sẽ lập tức mất mạng. Ngủ say yếu tỏ mở suốt 300 năm, thân thể ta đã sớm tối rửa, nhưng thương thế đã khôi phục đáng kể. Cuối cùng ta lợi dụng người dân của Vân Dương Thôn, dụ dỗ đám tu sĩ ngoài kia đến đây, dùng máu huyết cùng linh hồn bọn hắn để giải trừ chớ chú. Chớ chú đã loại trừ xong, ta đang muốn rời đi thì... Dương Thiên cắt ngang. Trước khi rời đi, ngươi còn muốn giết sạch những thôn dân vô tội kia. Nguyên Anh không hề do dự. Những kẻ hết giá trị lợi dụng thì cần phải loại trừ. Nếu để bọn chúng tiếp tục sống, tung tích của ta sớm muộn cũng bị bại lộ. Đến khi đó, người chết chính là ta. Dương Thiên vỗ tay. Nói không sai. Nguyên Anh vui mừng. Vậy ngươi, chỉ cần người nói cho ta biết phương pháp đến tỉnh thổ, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nguyên Anh nghe vậy liền mừng rỡ như điên, nhưng hắn rất nhanh tỏ vẻ do dự. Ta dựa vào cái gì để tin tưởng lời hứa của ngươi? Vì ngươi không còn lựa chọn nào khác. Chắc ngươi cũng hiểu rõ, với tình trạng hiện tại của mình hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát khỏi tay ta. Nguyên Anh làm sao không biết chuyện đó, bằng không hắn đã sớm bỏ trốn, cần gì phải ở lại đây dài dòng vô ích. Dù vậy, hắn và Dương Thiên mới gặp nhau lần đầu, tuyệt đối không thể tin được. Ta muốn ngươi lập lời thề thiên đạo, nếu vi phạm lời thề sẽ chết không toàn thây. Lời thề thiên đạo là thứ mà mọi tu sĩ dùng để khẳng định cho lời hứa của mình. Nếu vi phạm cũng không nhất định phải chết, nhưng khi đột phá sẽ bị tâm ma quấy nhiễu. Nhẹ thì phế mất tu vị, không thể tiếp tục tu luyện. Nặng thì thân tử đạo tiêu, thể xác bị ma đầu chiếm giữ, bị mọi người chém giết. Vẻ mặt Dương Thiên trở nên lạnh lùng. Ngươi muốn chết? Nguyên Anh cười to. Chết thì có gì đáng sợ, lão phu 300 năm trước đã chết một lần, thêm một lần nữa thì có sao? Nguyên Anh chỉ đang cố mạnh miệng mà thôi, tu chân giả sợ nhất chính là chết. Nếu ngươi chết, mọi cố gắng của ngươi đều là vô ích, hoài bão, ước mơ, hy vọng của ngươi cũng theo đó mà biến mất. Cho dù là vậy, lần này hắn quyết tâm đánh cược với Dương Thiên, sự cám dỗ của tịnh thổ, tin rằng tu sĩ tại phàm vũ giới không ai có thể chống lại được. Quả nhiên. Dương Thiên do dự một hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói. Được, nhưng ngươi cũng phải phát ra lời thề thiên đạo, nhất định phải chỉ ra đúng phương pháp đến tỉnh thổ. Nguyên Anh vỗ ngực. Yên tâm đi, ta tốt xấu gì cũng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ từ tỉnh thổ đến đây, lẽ nào không biết chuyện nhỏ nhặt này. Phương pháp đến tỉnh thổ hắn biết, nhưng hắn không cho rằng Dương Thiên có thể đáp ứng yêu cầu của nó, vậy thì không tính là hắn vi phạm lời thề. Hai người mang theo suy tính của riêng mình, bắt đầu thề thốt. Ta Dương Thiên, hôm nay phát lời thề thiên đạo. Ta Lữ Kỳ, hôm nay phát lời thề thiên đạo. Trên trời vang lên một tiếng lôi minh như làm chứng cho lời thề của bọn hắn. Thề thốt xong, Dương Thiên tỏ ra khó chịu. Đã xong, mau nói cho ta biết phương pháp đến tỉnh thổ. Nguyên Anh cười ha hả. Tốt thôi, phương pháp đến tỉnh thổ rất đơn giản. Ta biết một tọa độ không gian tiết điểm. Nơi đó là vị trí mà vị diện bài xích của phàm vũ giới và tịnh thổ thấp nhất. Ngươi tìm đến nơi đó, sử dụng trận pháp này liền có thể phá giới mà đi, bước vào tịnh thổ. Trận pháp kia hình như vẫn còn ở đó, ngươi dựa theo trí nhớ của ta tu bổ lại là được. Lưu lại trận pháp cùng vị trí trong đầu, Dương Thiên mỉm cười. Ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa, hiện tại có thể chết được rồi. Chương 382, Dung Nham Cự Tích. Ngươi. Nguyên Anh chưa kịp nói hết câu thì hai mắt đã mở đi, từ trên cao rơi xuống. Dương Thiên dễ dàng đưa tay chụp lấy hắn. Trong tình trạng không phòng bị, lại không có thân thể bảo vệ, Dương Thiên muốn thu phục hắn có rất nhiều cách. Chân tiên là những kẻ đã siêu thoát khỏi ràng buộc của thiên địa, lời thề thiên đạo thì tính là gì? Hơn nữa, Dương Thiên là đang khôi phục, không phải tu luyện lại từ đầu, vốn dĩ không có bình cảnh để đột phá. Khi nay hắn chỉ giả vờ để lừa gạt tên ngu ngốc kia mà thôi. Nói thế nào đi nữa tên kia cũng là Nguyên Anh kỳ, Dương Thiên dùng siêu hồn thuật rất khó thu được đầy đủ thông tin. Tinh thổ kia hắn rất có hứng thú, nếu tìm được đến nơi đó, thời gian để khôi phục sẽ được rút ngắn đi khá nhiều. Tiếp theo, Dương Thiên thi triển bí pháp phân tách linh hồn của tên kia ra khỏi Nguyên Anh. Do chênh lệch tu vị, Dương Thiên hao tốn gần một tháng mới hoàn thành việc này. Phần linh hồn hắn để cho phệ hồn thạch hấp thu, còn năng lượng ẩn chứa trong Nguyên Anh được Dương Thiên thông qua chuyển hóa quyết dùng để chữa thương. Dùng Nguyên Anh người khác để chữa thương, việc này Dương Thiên vốn không muốn làm, nhưng tên kia đã giết rất nhiều người, xem như đây là cái giả phải trả đi. Dương Thiên đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, hấp thu xong Nguyên Anh, tu vị của hắn cũng chính thức khôi phục đến Nguyên Anh sơ kỳ. Cái này không tính là cao, nhưng tại phàm vũ giới cùng tịnh thổ cũng đã đủ để tự bảo vệ mình. Diệt xong Nguyên Anh, Dương Thiên tiến hành thanh lý đám yêu thú quanh đó. Đại đa số đều bị hắn dùng uy áp đuổi đi, những con linh trí quá kém Dương Thiên trực tiếp ra tay loại bỏ. Tiếp đến, hắn trở lại Vân Dương thôn thông báo tin tức cho những người ở đó. Nghe nói kẻ đứng sau đã bị tiêu diệt, yêu thú cũng đã bỏ đi hết, mọi người đều vô cùng mừng rỡ. Lao trưởng thôn muốn mời Dương Thiên ở lại dùng một bữa tiệc để cảm ơn nhưng hắn từ chối. Dương Thiên còn nhiều việc quan trọng phải làm, trước mắt chính là đi tìm các loại tài liệu cần thiết để tu bổ lại trận pháp kia cùng linh thạch để khởi động nó. Muốn làm điều này, trước tiên hắn phải đến vị trí của trận pháp kiểm tra một lần. Rời khỏi Vân Dương thôn, Dương Thiên dựa theo vị trí của không gian tiết điểm mà tìm đến. Với tu vị Nguyên Anh kỳ cùng ẩn thân thuật cao siêu, trên đường hầu như không gặp phải phiền phức gì quá lớn. Theo lời của Lữ Kỳ, nơi đó trước kia là một cánh rừng rộng lớn. Sau 300 năm, thay đổi như thế nào hắn cũng không biết. 300 năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Lúc này Dương Thiên đang đứng trước một sa mạc rộng mênh mông, bốn bể chỉ có cắt vàng cùng nhiệt độ nóng bức. Khung cảnh khác biệt hoàn toàn so với trí nhớ của Lữ Kỳ, vậy những ký hiệu do bọn hắn lưu lại hẳn là cũng không còn nữa. Dương Thiên thở ra một hơi. Xem ra phải hao tốn chút công sức tìm kiếm A. Cho dù sở hữu thần thức của Nguyên Anh Kỳ, Dương Thiên vẫn rất cẩn thận, chậm rãi tìm kiếm. Không gian tiết điểm có trận pháp che giấu tất nhiên không dễ tìm ra, nếu không đã sớm có rất nhiều tu sĩ đến được tỉnh thổ. Ba ngày vẫn chưa có manh mối gì, Dương Thiên đang muốn chuyển sang khu vực khác thì phát hiện đằng xa có vài nhóm tu sĩ đang tiến đến. Vốn định mặc kệ bọn họ thì một người trong số đó đã khiến Dương Thiên đổi ý. Nàng đến đây để làm gì? Người đến chính là Hạ Chỉ Nghiên, đi theo bên cạnh nàng là một đám người mặc y lễ phục có gắn ký hiệu của Thanh Linh Môn. Dẫn đầu là một nữ nhân còn khá trẻ, tu vị Kim Đan Trung Kỳ. Nàng không trực tiếp ra tay mà đứng ở đằng xa chỉ đạo cho các đệ tử chém giết yêu thú. Nhìn tình cảnh này, Dương Thiên rất nhanh đoán được bọn họ là theo môn phái đến đây lịch luyện để tăng kinh nghiệm thực chiến. Trong sa mạc này đa số là yêu thú cấp thấp, là một nơi khá phù hợp dành cho đệ tử luyện khí kỳ. Nói là vậy, nhưng sa mạc rộng lớn vẫn tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm. Trong 3 ngày qua, Dương Thiên chưa nhìn thấy con tứ cấp yêu thú nào, nhưng tam cấp cao giai thì cũng đã gặp qua vài lần. Lo lắng cho an nguy của Hạ Chỉ Nghiên, Dương Thiên đành tạm gác tìm kiếm không gian tiết điểm qua một bên, âm thầm theo sau bảo vệ nàng. Bản tính phong lưu của hắn đến cuối cùng vẫn không bỏ được. Dương Thiên không cho rằng mình sai. Người sống trên đời nếu không được làm những việc mình thích vậy thì sống có ý nghĩa gì? Dương Thiên thích mỹ nữ, thích nhìn các nàng vui vẻ, thích được bảo y bảy giải hộ các nàng. Mặc kệ mọi người nói gì, kết quả thế nào hắn cũng không hối hận. Hạ Chỉ Nghiên không biết mình được Dương Thiên âm thầm bảo hộ. Nàng tham gia lần lịch luyện này là muốn bình ổn lại tâm tình. Thu tiết lộ, thu tâm là khó nhất. Thâm không thông, vạn sự ắt sẽ thất bại. Nói vậy không có nghĩa là ngươi phải vứt bỏ mọi thứ, nhưng cũng đừng để nó ảnh hưởng đến con đường tu luyện của mình. Lo lắng của Dương Thiên không phải là không có lý do. Đến ngày thứ nhì, bọn họ vô tình bước vào lãnh thổ của một con tam cấp trung giai yêu thú. Bàn về tu vị, nữ nhân kia cũng con yêu thú này là ngang nhau. Nhưng bàn về thực lực, yêu thú cùng cấp mạnh hơn tu sĩ nhân loại một bậc. Thân thể cứng rắn có thể ngạnh kháng pháp bảo, tốc độ cao, có kỹ năng thiên phú. Những yếu tố này cộng lại khiến tu sĩ nhân tộc hiếm khi chiến thắng trong cuộc đối đầu 1v1. Tất nhiên không tính những tên biến thái như Dương Thiên. Khi đám người bước vào, nữ nhân dẫn đầu Dương như cảm nhận được điều gì đó, vội và hét to. Tất cả mau lùi lại. Đáng tiếc đã muộn, từ trong hố sâu, một cái miệng khổng lồ hé ra, đem gần 10 tên đệ tử Thanh Linh Môn nuốt vào trong. Những người còn lại ngây ra trong giây lát rồi vội và xoay người bỏ chạy. Nhưng tất cả đều là luyện khí kỳ đệ tử, chưa có năng lực phi hành, hoàn toàn không có chút cơ hội trốn thoát nào. May mắn cho bọn họ, yêu thu nuốt xong liền lặn xuống cát. Mọi người lùi lại chưa được bao xa thì trong cát phát ra một tiếng nổ khổng lồ. Theo sau đó là cát pha lẫn với mao thịt văng tung tóe khắp nơi. Xác yêu thú từ trên cao rơi xuống, hiện nguyên hình là một con thằng lằn có da màu nham thạch, cái lưỡi dài cùng hàm răng sắc nhọn. Nữ nhân thất thanh kêu lên. Đây là dung nham cự tích. Loại yêu thú này không phải chỉ xuất hiện ở nơi có núi lửa thôi sao? Nàng cũng không biết, dung nham cự tích đúng là thích sống ở khu vực núi lửa. Nhưng tại những nơi có nhiệt độ khá cao như sa mạc, thỉnh thoảng cũng có vài con đến đây để tránh việc tranh giành lãnh thổ với những con mạnh hơn. Lúc này trên bụng dung nham cự tích có một lỗ máu to, bên trong còn để lộ ra nội tạng cùng thi thể của đệ tử Thanh Linh Môn. Những người còn lại nhìn vào không nhịn được nôn ọe một hồi. Hạ Chỉ Nghiên khuôn mặt tái nhợt, cố nén cảm giác buồn nôn, quay mặt đi chỗ khác. Đợi mọi người bình tĩnh lại, nữ nhân kim đan kỳ kia dùng một cái không gian giới chỉ để chứa thi thể của những đệ tử xấu số, sau đó dẫn những người còn lại rời đi. Đi được một đoạn, Hạ Chỉ Nghiên không nhịn được hỏi. Sư phụ, rốt cuộc là ai đã giết chết con dung nham cự tích kia? Nữ nhân kim đan kỳ lắc đầu. Người này tu vị cực cao, kể cả lúc hắn ra tay, ta hoàn toàn không cảm nhận được chút nào. Cũng may hắn có ý tốt, bằng không. Ai, mà thôi, lịch luyện đến đây kết thúc. Chúng ta trở về đi. Hạ Chỉ Nghiên gật đầu, không nói gì thêm nữa. Dương Thiên đứng ở đằng xa nhìn bọn họ rời đi. Hắn cũng muốn hiện thân nhưng suy tính kỹ lại thôi. Anh hùng cứu mỹ nhân nghe thì rất tuyệt nhưng sẽ làm nảy sinh những phiền phức không đáng có. Dương Thiên còn phải đến tỉnh thổ, không nên dây dưa ở nơi này quá lâu. Dù sao hắn và Hạ Chỉ Nghiên cũng sẽ sớm gặp lại, không cần phải vội vã. Nhìn sắc dung nham cự tích, Dương Thiên vung tay phóng ra một ngọn lửa đem nó đốt cháy. Sắc cự tích cháy thành tro bụi, một vật màu vàng hiện ra khiến Dương Thiên chú ý. Đây là chương 383, chìa khóa. Dương Thiên đưa tay ra nắm lấy một cái, vật màu vàng kia liền nằm gọn trong tay hắn, hiện nguyên hình là một cái chìa khóa. Theo lời nói của Lữ Kỳ, trận pháp kia được khởi động bằng một chiếc chìa khóa. Nhưng thứ đó vốn đã thất lạc từ lâu, vì vậy hắn mới chỉ cho Dương Thiên cách tu bổ lại trận pháp để sử dụng. Lẽ nào chiếc chìa khóa mà Lữ Kỳ nói chính là vật này? Suy đoán không bằng thực nghiệm, trước tiên cứ tìm ra được không gian tiết điểm và trận pháp hẳn nói. Vốn tưởng sẽ hao tốn rất nhiều thời gian, không ngờ đến ngày thứ năm, khi Dương Thiên đi qua một nơi hoang vắng, không có bóng dáng của bất kỳ yêu thú nào, chiếc chìa khóa kia đột nhiên phát sáng, có xu hướng muốn bay đi. Dương Thiên vội cầm lấy chìa khóa ném lên không, chậm rãi đi theo phía sau. Tốc độ của chìa khóa rất nhanh, chỉ mất vài giây đã đến nơi. Nó khựng lại giữa không trung một nhịp rồi cắm thẳng xuống bề mặt cát, mất hút bên trong. Cát vàng như bị một cái hố không đáy hút lấy, trôi tuột vào trong lòng đất. Một cái trận pháp khổng lồ dần hiện lên. Chung quanh là năm cây cột đính đầy yêu hạch, thấp nhất cũng là của tam cấp sơ giai yêu thú. Chính giữa trận pháp là một bệ đá, chìa khóa đang cắm ngay trên đó. Dựa vào diện tích của trận pháp này, Dương Thiên đoán nó có thể chuyển tống 50 người một lần. Số lượng khá lớn, bù lại tiêu hao cũng không ít. Nhìn đống yêu hạch đã bị hút ra hết linh lực kia đã đủ hiểu. Điểm này không đáng lo, quan trọng hơn, trên đỉnh mỗi cây cột đều có gắn một viên cực phẩm linh thạch. Muốn yêu hạch, cứ tìm yêu thú chém giết sẽ có. Nhưng tại hạ vị diện, muốn xuất hiện một viên cực phẩm linh thạch đã vô cùng khó khăn, nói gì đến 5 viên. Có chút đau đầu, Dương Thiên chợt nhớ ra nếu chỉ truyền tống một mình hắn, không cần đến linh lực của 5 viên cực phẩm linh thạch làm dẫn. Người bình thường không biết cách chia tách linh thạch khiến linh lực ẩn chứa bên trong bị hao tổn, Dương Thiên đương nhiên không giống. Hiện tại chỉ cần tìm một viên cực phẩm linh thạch, độ khó đã giảm đi rất nhiều. Lưu lại trên trận pháp vài đạo ấn ký, Dương Thiên rút chìa khóa ra. Cát vàng từ bên dưới lại trào lên, đem trận pháp che lấp. Tự thân trận pháp này đã có khả năng ẩn trốn khỏi thần thức. Nếu không có chìa khóa, Dương Thiên sẽ còn tốn thời gian hơn rất nhiều mới tìm được nó. Kiểm tra ấn ký lưu lại xong, Dương Thiên nhanh chóng rời đi. Muốn tìm cực phẩm linh thạch tất nhiên phải đến nơi giàu có nhất của phàm vũ giới. Lãnh địa yêu tộc quá nguy hiểm, nhân tộc thì khác. Đa số bọn hắn đều đang tham gia truy bắt Dương Thiên, nhân lực nhất định sẽ phân tán. Lúc này lẻn vào nội khố để ăn trộm chính là thời cơ tuyệt vời nhất. Dù không có cực phẩm linh thạch cũng sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. nơi đầu tiên Dương Thiện lựa chọn chính là Cực Linh Môn. Ba người lần trước truy sát hắn chắc chắn là người của môn phái này. Dương Thiên không quen thủ vật nhưng rất thủ dai. Nể tình bọn hắn đứng ra giúp nhân tộc chống lại yêu tộc, cướp sạch của Cực Linh Môn đã xem như đã rất nhẹ tay rồi. Trở về Cực Linh Thành, Dương Thiên không vội tìm đến Cực Linh Môn mà ghé qua Thiên Bảo Các. Hắn muốn lấy lại chỗ yêu hạch kia. Hiện tại yêu tộc đề cao cảnh giác, cộng thêm nhân tộc ra tay giúp đỡ, tiếp tục tiến vào Thực Cốt Xâm Lâm chém giết số lượng lớn cao cấp yêu thú không phải ý kiến hay. Còn về những tài liệu kia, Dương Thiên chỉ cần cướp sạch tam đại môn phái, sau đó thiếu thứ gì sẽ đến Thiên Bảo Các đổi lấy. Tam đại môn phái đứng đầu nhân tộc, tài phú cực kỳ khổng lồ, Dương Thiên không cần nghĩ quá nhiều về chuyện này. Lần này Dương Thiên không đến theo cổng chính, hắn đứng ở một con hẻm gần đó, thi triển ẩn thân thuật rồi ném đi một tấm truyền âm phủ. Đây là thứ mà lần trước Chu Hân Giao bí mật đưa cho Dương Thiên để hắn liên lạc với nàng khi tiến hành giao dịch. Chu Hân Giao đang ngồi trong đình viện cho cá ăn, nhận được truyền âm phủ thì có hơi bất ngờ. Nàng suy nghĩ một chút rồi theo một lối đi khác rời khỏi Thiên Bảo Các đến chỗ Dương Thiên. Vừa nhìn thấy hắn, nàng đã cau mày hỏi. Toàn bộ tu sĩ nhân tộc đang truy tìm ngươi, ngươi lại còn dám đến nơi này. Dương Thiên thản nhiên đáp. Trên thế giới này, không có nơi nào mà ta không dám đến. Chu Hân Giao không muốn đôi co với hắn. Nói đi, kỳ hạn 3 tháng vẫn chưa đến, ngươi muốn gặp ta để làm gì? Dương Thiên gãi đầu, có chút ấy này nói. Thật ra ta muốn lấy lại chỗ yêu hạch kia, có việc cần dùng. Yên tâm đi, tài liệu cùng linh dược ta vẫn sẽ mua, chỉ là dùng thứ khác trao đổi thôi. Chu Hân Giao hơi ngẩn ra. Ngươi cần chúng để làm gì? Việc riêng mà thôi, ngươi đừng để ý làm gì. Cùng lắm ta sẽ trả một cái giá cao hơn. Chu Hân Giao lắc đầu. Không phải, Thiên Bảo Các đã sớm không còn giữ chúng. Số yêu hạch kia đã được chuyển về yêu tộc cùng với một lượng lớn bảo vật để tạ lỗi. Khởi hành cũng đã được gần một giờ. Cái gì? Là tên nào để ra cái chủ ý vớ vẩn này? Đây là do những người đang quản lý Cực Linh Môn quyết định. Ta nghe nói những tu sĩ cấp cao của nhân tộc tham gia vây bắt người tại Thực Cốt Xâm Lâm đến giờ vẫn chưa trở về, hình như giữa đôi bên đang có xích mích gì đó. Cho nên bọn hắn muốn lùi một bước, tìm cách hòa giải. Dương Thiên nhíu mặt, nếu đống yêu hạch kia được đưa đến yêu tộc, muốn cướp lại sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Còn thu mua lại với số lượng lớn. Do hòa ước, cao tầng hai bên ít khi xảy ra xung đột, yêu hạch của yêu thú cấp cao tại nhân tộc rất hiếm có, biết đến khi nào mới đủ. Bọn hắn đi theo hướng nào? Chu Hân Giao giật mình. Ngươi muốn đi cướp lại? Đừng nói khó nghe như vậy, ta đi lấy lại đồ của mình, sao có thể coi là cướp? Ừm, nghĩ kỹ lại cũng không sai, số bảo vật kia ta cũng sẽ cướp sạch. Chu Hân Giao dở khóc dở cười. Ta không nói đến chuyện ngươi có cướp hay không. Bởi vì những bảo vật kia đều có giá trị rất lớn nên Cực Linh Môn đã phái ra hai tên Nguyên Anh Trung Kỳ, một tên Nguyên Anh Hậu Kỳ áp tải. Dương Thiên hai mắt sáng lên. Rất quý giá sao? Vậy mới đáng để ta ra tay a. Trong khoảnh khắc, Chu Hân Giao cảm thấy mình và Dương Thiên như đang ở hai thế giới khác nhau. Nàng thực sự không hiểu được hắn đang nghĩ gì. Dương Thiên dường như đọc được suy nghĩ của Chu Hân Giao, hắn mỉm cười nói. Đôi khi, không phải tu vị cao hơn sẽ giải quyết được tất cả. Hơn nữa, lần này ta đi cướp của chứ không phải đánh nhau, tu vị bọn hắn cao hơn thì có ích gì. Vậy ngươi định làm thế nào? Cứ đi theo ta không phải sẽ rõ sao? Chu Hân Giao hơi do dự, nàng thân là phó các chủ Thiên Bảo Các, nếu bị người khác phát hiện đi cùng với Dương Thiên, không những bản thân mang trọng tội mà còn liên lụy đến nhiều người khác. Thiên Bảo Các là thương hội lớn nhất, gia sản phong phú, chỉ cần bọn hắn xẻ chân, sẽ có rất nhiều kẻ nhân cơ hội nhảy vào cắn xé. Dương Thiên tiếp. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi thấy. Một đạo tặc thật sự không nhất định phải đích thân ra tay, mượn tay của kẻ khác mới gọi là lợi hại. Chu Hân Giao bị lời nói của Dương Thiên hấp dẫn, nàng cắn răng nói. Được rồi. Nhưng ta phải nói trước, dù ngươi có xảy ra chuyện gì ta cũng tuyệt đối không ra mặt giúp đỡ. Dương Thiên phất tay. Chuyện đó thì không cần, ngươi ở một bên quan sát là được rồi. Dương Thiên muốn Chu Hân Giao đi theo hắn không phải để mượn sức của nàng. Hắn suy nghĩ rất đơn giản. Có mỹ nữ đồng hành sẽ thú vị hơn rất nhiều. Chu Hân Giao nắm rõ lộ tuyến di chuyển của ba người kia. Bọn họ đến tặng quà cho yêu tộc, vì vậy nhất định sẽ đi con đường chính, thông qua các cửa ải kiểm tra. Dương Thiên cùng Chu Hân Giao theo sau, muốn bắt kịp tất nhiên phải chọn một tuyến đường tắt. Dựa vào bản đồ có được từ tay Chu Hân Giao, Dương Thiên nhanh chóng vạch ra kế hoạch. Hắn chỉ vào một chấm đỏ trên bản đồ. Bắt đầu từ chỗ này đi. Chương 384, bố trí cạm bẫy. Chu Hân Giao nhìn vào bản đồ, nhíu mày hỏi. Lạc Nhạn Cốc, sau khi đi qua chốt canh gác thứ nhì của yêu tộc sẽ đến nơi đây. Nhưng ta không cảm thấy nơi này có điểm nào đặc biệt. Dương Thiên lắc đầu. Ba tên kia đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, địa hình đối với bọn hắn không có ý nghĩa gì. Ta cần chính là những con yêu thú sống ở nơi đây. Yêu thú? Chu Hân Giao có điểm kinh ngạc, nàng nhìn kỹ vào chú thích trên bản đồ, ra vẻ trầm tư. Nơi này yêu thú sinh sống rất đa dạng, đại đa số đều là nhị cấp yêu thú. Dương Thiên mỉm cười. Yêu thú cấp thấp sẽ không gây gợi lên được sóng gió gì, dù bọn hắn chém giết ngàn con đi chăng nữa yêu tộc cũng sẽ không bận tâm. Tam cấp yêu thú trở lên đã có linh trí khá cao, không dễ dẫn dụ bọn hắn trêu chọc kẻ địch mạnh hơn mình. Vì vậy, nhị cấp yêu thú chính là lựa chọn phù hợp nhất. Ngươi muốn mượn dao giết người. Ta chỉ cần yêu tộc khiến bọn hắn suy yếu, sau đó sẽ đích thân ra tay. Ba người bọn họ tu vị đều rất cao, nếu muốn bỏ trốn. Bỏ trốn? Không đơn giản như vậy a, ngươi cứ đứng ở một bên quan sát là được rồi. Nghe Dương Thiên khẳng định, Chu Hân Giao cũng không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ đi theo sau hắn. Nàng rất tò mò về thân phận của Dương Thiên cũng như tu vị của hắn. Nhưng những điều này đều là bí mật của mỗi tu sĩ, trừ khi có quan hệ rất tốt, bằng không rất khó nói cho người khác biết. Hai người theo đường tắt, rất nhanh đã đến Lạc Nhạn Cốc. Trước tiên Dương Thiên thu thập một số loại linh thảo bình thường, phối chế thành một bình thuốc nước. Sau đó hắn dùng thần thức kiểm tra một lượt các vị trí trọng yếu tại Lạc Nhạn Cốc. Suy đoán phương hướng đám người kia có khả năng bỏ trốn. Không có vật dụng để thiết lập trận pháp, Dương Thiên đành sử dụng cấm chế và phong ấn. Tuy uy lực suy giảm khá nhiều, nhưng muốn cầm chân bọn họ một khoảng thời gian vẫn dư sức. Lợi dụng ưu thế linh lực vô hạn, Dương Thiên bố trí không dưới 1.000 cái cấm chế cùng phong ấn. Chu Hân Giao chỉ biết trợn mắt há mồm, tên này còn là con người sao? Trong số những cấm chế kia, có rất nhiều cái nàng chưa từng nhìn thấy hay nghe qua. Hơn nữa, số lượng thật sự quá mức kinh khủng. Cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ muốn bố trí cũng sẽ kiệt sức mà chết. Nhưng là, Dương Thiên dường như chẳng bị hao tổn chút linh lực nào, thỉnh thoảng hắn còn quay sang nói chuyện phiếm với nàng, bộ dạng rất thoải mái. Cuối cùng, Dương Thiên đi đến điểm mà hắn đã đánh dấu trên bản đồ, dùng phá thiên dựng lên tứ linh trận phiên bản giản lược. Mọi việc xong xuôi, Dương Thiên quay sang nhìn Chu Hân Giao. Hiện tại chỉ còn một việc. Việc gì? Chờ. Phải rồi, ngươi có muốn thưởng thức một chút thịt nướng không? Khi nãy ta phát hiện vài loại yêu thú khá được, tu vị tuy có hơi kém, nhưng mùi vị chắc chắn không tệ, có thể tính là mỹ vị. Chu Hân Giao do dự một lát rồi gật đầu, ba tên kia cũng còn một khoảng thời gian nữa mới đến, không cần vội vã. Dễ dàng bắt lấy vài con nhị cấp yêu thú, Dương Thiên liền trổ tài nấu nướng. Hắn lăn lộn tại thực cốt xâm lâm một thời gian dài. Cũng đã bỏ ra kha khá công sức nghiên cứu, chế biến, tìm kiếm các loại gia vị đặc biệt để món ăn thêm phần ngon miệng. Cầm miếng đùi được nướng thơm lừng, Dương Thiên đưa đến trước mặt Chu Hân Giao. Thử một miếng đi. Sau nhiều lần so sánh, ta chắc chắn thịt của Liệt Diễm Chư ăn kèm với tân cam thảo cùng hồng quả là ngon nhất. Nhìn miếng thịt thơm lừng, Chu Hân Giao nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy, vén khăn che mặt lên cắn một miếng nhỏ rồi gật đầu. Rất ngon. Dương Thiên vui vẻ nói. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Đợi Chu Hân Giao ăn thêm vài miếng, Dương Thiên mới lại lên tiếng. Ở đây chỉ có hai người chúng ta, ngươi có thể tháo khăn che mặt ra. Đeo như vậy rất phiền phức a. Chu Hân Giao hơi ngạc nhiên trước đề nghị của Dương Thiên, nàng chậm rãi đưa tay lên, kéo khăn che mặt xuống. Một gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện, hai mắt to tròn, lông mi cong ngược, da trắng như tuyết không một chút tì vết. Dương Thiên thấy qua mỹ nữ đã nhiều. Tuy có chút kinh diễm nhưng hắn vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Điều này khiến Chu Hân Giao đánh giá hắn cao thêm vài phần, ít ra đạo tâm của người này rất vững chắc, không bị nữ sắc làm mê hoặc. Dương Thiên cắn một miếng thịt lớn, vừa ăn vừa nói. Người xinh đẹp như vậy, tại sao phải đeo khăn che mặt? Chu Hân Giao hồi tưởng lại, bình thản nói. Ta sinh ra trong một gia tộc tu chân nhỏ, là người có thiên phú tốt nhất từ trước đến nay. Gia tộc dốc hết toàn bộ tài nguyên. Hy vọng sau khi ta đạt đến luyện khí kỳ sẽ gia nhập một môn phái lớn. đáng tiếc bọn họ không đợi được đến lúc đó. Khi ta lên 12 tuổi, thành công bước vào luyện khí kỳ, đã bị một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của ma đạo vô tình nhìn thấy, muốn bắt ta về làm thê thiếp. Gia tộc của ta tất nhiên không đồng ý, nhưng tên kia đã là trúc cơ hậu kỳ, trong khi gia gia ta, người mạnh nhất Chu gia chỉ đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Cuối cùng hai bên xung đột, toàn bộ Chu gia bị giết sạch, gia gia tự bạo, hy sinh tính mạng mở ra cho ta một con đường sống. Từ đó về sau ta luôn mang một chiếc khăn có tác dụng che giấu thần thức trên mặt để tự nhắc nhở mình. Sắc đẹp là một món quà, cũng là một bi kịch. Nếu được lựa chọn, ta muốn có một dung mạo bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Dương Thiên im lặng một hồi lâu, bước trên tu tiên lộ, ai cũng có cố sự của riêng mình. Càng trải nghiệm nhiều, đạo tâm sẽ càng vững chắc, con đường đi được sẽ càng xa. Chu Hân Giao nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dương Thiên liền bật cười. Chút chuyện cũ mà thôi. Tên ma môn kia ta đã sớm giết chết, thậm chí còn đem cả môn phái của hắn đánh cho gà bay chó chạy. Chuyện cũng đã qua mấy trăm năm, chỉ còn là hồi ức. Còn ngươi thì sao? Tại sao đột nhiên ngươi lại hỏi như vậy? Chu Hân Giao cười. Ta đã kể câu chuyện của mình, ngươi cũng nên kể ra chút bí mật của mình mới đúng. Dương Thiên nghệch mặt ra, hắn cảm giác mình đang bị hố. Nhìn biểu hiện đắc ý của nàng, Dương Thiên thầm thở ra một hơi. Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện khác. Có một nam nhân, gia tộc của hắn cũng bị kẻ thù giết hết. Hắn một lòng tu luyện, bất chấp tất cả để nâng cao tu vị. Hắn từng nhất kiếm chạm thiên ngai, một cái phất tay có thể khiến thiên địa biến sắc, xoay chuyển càn khôn. Hắn báo thù thành công, người thân kẻ thù lại kéo đến tìm hắn, lại chém giết, bỏ trốn, khôi phục, mạnh lên, rồi lại chém giết. Khi ngoảnh đầu lại nhìn, bằng hữu đã chết hết. Nữ nhân của hắn cũng đã rời xa hắn. Cuối cùng hắn chán nản, muốn giải quyết tất cả trong một lần. Trận chiến đó. Dương Thiên nói đến đây thì dừng lại, hắn cảm nhận được cấm chế sắp đặt ngay lối đi đã có kẻ bước vào. Loại cấm chế này chỉ có tác dụng cảnh báo nên những tên kia khó có thể cảm ứng được. Chu Hân Giao bị câu chuyện của Dương Thiên hấp dẫn. Ngươi mau nói tiếp đi, trận chiến đó thế nào? A, lần sau sẽ tiếp tục, ba tên kia đã đến. Chúng ta cũng nên đi rồi. Nghe nói kẻ địch đã đến, Chu Hân Giao lập tức gác lại mọi chuyện qua một bên, đứng dậy nói. Sống cần ta làm gì cứ nói. Dương Thiên cười nhạt. Không phải từ đầu ta đã nói ngươi chỉ cần đứng ở một bên quan sát sao. Chu Hân Giao nhìn thẳng vào mắt Dương Thiên, nghiêm túc nói. Dương Thiên, ngươi có xem ta là bằng hữu không? Dương Thiên có chút bất ngờ, ăn một bữa, nói chuyện vài câu liền thành bằng hữu sao? Bất quá hắn vẫn gật đầu. Đương nhiên, ngay từ đầu ta đã xem ngươi là bằng hữu. Vậy thì tốt. Bằng hữu có việc, ta sao có thể đứng nhìn? Dương Thiên vui vẻ nói. Có ngươi trợ giúp đương nhiên tốt hơn nhiều. Để ta giải thích sơ qua những việc cần làm. Trước tiên. Chương 385, trúng kế. Chu Hân Giao đối với sắp xếp của Dương Thiên có hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nàng và hắn tách nhau ra. Chu Hân Giao đi đến vị trí của trận pháp do Phá Thiên dựng lên, thi triển ẩn thân thuật, nhắm mắt tính tọa chờ đợi. Dương Thiên vẫn ngồi tại vị trí cũ, thông qua cấm chế cảm ứng vị trí của những tên kia. Khi bọn hắn đến đúng khoảng cách dự kiến, Dương Thiên cong tay búng nhẹ, hàng vạn đạo kiếm khí phô thiên cái địa, đem một mảng rừng chém thành mặt gỗ, phóng thẳng về hướng ba tên Nguyên Anh kỳ kia. Bất ngờ bị tấn công, ba người tuy kinh nhưng không loạn, lập tức ra tay phản kích. Trên tay tên Nguyên Anh hậu kỳ kia xuất hiện một chiếc quạt màu đen. Quạt đen chuyển động, hai luồng hắc phong phân biệt hai hướng trái phải quét qua, đen kiếm khí đánh tan, thuận thế tấn công Dương Thiên. Nhún người một cái, Dương Thiên dễ dàng né tránh công kích của tên Nguyên Anh hậu kỳ kia, đứng đối diện với ba người. Hắn nhìn chiếc quạt màu đen, thản nhiên nói. Đỉnh cấp linh bảo. Không tệ a. Tên Nguyên Anh hậu kỳ kia không mặn không nhạt nói. Ta là Tiêu Hàn. Thái thượng V53 hiệp trưởng lão của cực linh môn. Có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì hay không? Nếu là ở nơi khác, Tiêu Hàn đã không nói hai lời mà đánh chết Dương Thiên, nhưng đây là lãnh địa của yêu tộc, bọn hắn đang mang lễ vật đến để cầu hòa. Trong trường hợp phải đấu pháp với Dương Thiên, tất nhiên sẽ khó tránh khỏi đem nơi này biến thành một đống đổ nát. Đến lúc đó, những tên yêu vương kia sẽ rất tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn đều là lao quái vật sống lâu năm, lúc nào nên đánh, lúc nào nên nhịn, bọn hắn hiểu rõ hơn ai hết. Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. ngay từ đầu Dương Thiên đã không có ý định làm hòa. Khoe miệng Dương Thiên nhếch lên. Các ngươi có phải đều là người của Cực Linh Môn, đến lãnh địa yêu tộc để tặng bảo vật cầu hòa?
Đúng. Dương Thiên gật đầu, mỉm cười.
Vậy thì không phải nhầm lẫn, ta đến đây chính là để cướp bảo vật của Cực Linh Môn, đồng thời lấy lại đồ của mình. Tiêu Hàn hai mắt lóe lên một tia sắc khí, lãnh đạm nói.
Đạo hữu, ngươi muốn trở thành kẻ địch của Cực Linh Môn. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng cũng đừng cho rằng bọn ta sợ ngươi. Nơi này là lãnh địa của yêu tộc, ta không muốn gây thêm phiền phức mà thôi.
Đã như vậy, chúng ta nên chơi lớn một chút.
Tiêu Hàn cùng hai người kia còn chưa kịp hiểu ra ý nghĩa câu nói của Dương Thiên thì đã thấy tên này vung tay. Hàng vạn tia kiếm khí không theo bất kỳ một quy luật nào tàn phá bừa bãi khắp nơi.
Tiêu Hàn thiếu chút nữa nổi điên.
Người muốn chết. Chiếc quạt trên tay hắn lập tức vung mạnh, hàng chục cơn lốc màu đen phóng ra.
Hai người ở bên cạnh cũng bắt đầu triển khai công kích.
Dưới sức mạnh của đòn tấn công này, Dương Thiên không ngốc đến mức đối đầu trực diện. Hắn dựng lên một lớp rào chắn ngăn cản công kích trong giây lát rồi tránh sang một bên. Thấy đòn tấn công đầu tiên không mang lại hiệu quả, ba người liền muốn tiếp tục ra tay.
Cá đã cắn câu, Dương Thiên nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.
Ba người gần như không suy nghĩ, vội vã đuổi theo.
Một trước ba sau, không ngừng truy đuổi.
Dương Thiên một mặt né tránh công kích, một mặt dẫn dụ ba người vào cấm chế để kéo dài thời gian.
Truy đuổi mãi không được, Tiêu Hàn truyền âm cho hai người phía sau.
Xem ra tên này đã sớm có chuẩn bị từ trước, sắp đặt cấm chế để ngăn cản chúng ta.
Chắc chắn là đang âm mưu chuyện gì đó.
Tiêu sư huynh, vậy ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì?
Đây là địa bàn của yêu tộc, tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ đánh động đến 10 vị yêu vương.
Ta nghĩ,
hắn còn chưa kịp truyền âm xong đã phát hiện trước mặt có gì đó không đúng.
Dương Thiên không tiếp tục bỏ chạy nữa mà dừng lại, trên đỉnh đầu hắn là một thanh kiếm màu đen hình dáng kỳ dị tỏa ra linh lực rất mạnh.
Bao vây bốn người là 10 cái cấm chế đang phát ra ánh sáng rực rỡ.
Mắc bẫy.
Tiêu Hàn chỉ kịp nói đến đây, thanh kiếm màu đen kia cùng 10 đạo cấm chế đã khởi động.
Đủ loại công kích rực rỡ nhiều màu từ bốn phương tám hướng đổ lên ba người bọn họ.
Cùng lúc đó, Dương Thiên lấy ra lọ nước thuốc hắn chuẩn bị từ trước, tìm kiếm khe hở ném vào trong.
Mọi việc xong xuôi, Dương Thiên phủi tay, đắc ý nói.
Tiếp theo đây phải xem biểu hiện của các ngươi a.
Công kích qua đi, ba người một lần nữa hiện ra.
Lúc này y phục trên người Tiêu Hàn đã xuất hiện vài vết rách, chiếc quạt trên tay hắn có chút ảm đạm, khí tức hỗn loạn.
Dù vậy, tình trạng của hắn so với hai người còn lại vẫn tốt hơn nhiều.
Hai tên Nguyên Anh trung kỳ kia vẻ mặt tái nhợt, y phục rách nát, máu tươi ướt đẫm, khí tức suy yếu, chứng tỏ đã bị thương không nhẹ.
Đáng chú ý là, trên người bọn họ đều dính một bãi bước màu tím đen, phát ra mùi hương thoang thoảng.
Tiêu Hàn còn chưa kịp kiểm tra tình hình của hai người kia đã nghe từ đằng xa phát ra tiếng yêu thú đang gầm lên.
Không chỉ một con mà là rất nhiều, tạo ra âm thanh vô cùng hỗn loạn.
Kia!
Hàng ngàn loại yêu thú thuộc đủ loại chủng tộc xông ra, hình thành nên một cái thú triều cỡ nhỏ.
Tất cả những con yêu thú này đều từ nhị cấp trở xuống, vốn không có uy hiếp gì với ba người bọn họ.
Tiêu Hàn không hề do dự, chiếc quạt trên tay vẫy mạnh, một đạo cự phong hình lưỡi đao bay ra, đem một mảng lớn yêu thú đánh thành bãi máu.
Diệt xong hàng trăm con yêu thú, vẻ mặt Tiêu Hàn càng trở nên khó coi.
Từ đằng xa, yêu thú không ngừng xông tới, số lượng gần như là vô tận.
Rốt cuộc hắn cũng hiểu ra, thứ nước màu tím đen kia chắc chắn là để hấp dẫn những con thú này.
Yêu thú rất đông, che kín mọi lối thoát.
Trong đó có rất nhiều con thuộc họ phi cầm, bọn hắn muốn thoát thân cũng không đơn giản.
Tình hình hiện tại chỉ có cách đại khai sát giới.
Tiêu Hàn dùng linh lực giữ lấy hòm chứa bảo vật từ tay hai người kia rồi nói.
Hai người các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Thực Cốt Xâm Lâm cho ta.
Nhưng,
đám yêu thú này bắt buộc phải giết, phần quà này cũng không thể tặng nữa.
Nếu còn không mau rời đi, một khi yêu vương hiện thân, chúng ta chỉ còn một con đường chết.
Hai người bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu.
Tiêu sư huynh yên tâm, bọn ta đã hiểu.
Bọn hắn đều biết rằng Dương Thiên chắc chắn vẫn còn ẩn nấp quanh đây tìm cơ hội cướp lấy bảo vật.
Tiêu Hàn giành lấy bảo Dương chính là muốn thu hút sự chú ý của hắn, giữ cho bọn họ được an toàn.
Dù sao với tình trạng hiện tại của bọn họ, vốn không có cơ hội thắng được Dương Thiên.
Ba người chia ra ba hướng, dùng toàn lực chém giết yêu thú bỏ trốn.
Tiêu Hàn tu vị cao nhất,
ngoài chút chảy sức bên ngoài thì hoàn toàn không có thương thế gì đáng kể. Vốn tưởng sẽ dễ dàng trốn thoát, ai ngờ trên đường đi ngoài yêu thú hắn còn gặp phải rất nhiều cấm chế do Dương Thiên bày ra. Cấm chế uy lực không lớn nhưng đều là loại Tiêu Hàn chưa từng thấy qua. Hắn trực tiếp sử dụng vũ lực phá bỏ, hao phí khá nhiều linh lực. Khi Tiêu Hàn sắp rời khỏi Lạc Nhạn Cốc thì một tiếng giống vang lên khiến cả dãy núi rung nhẹ. Một tia sáng màu vàng phá không lướt qua người Tiêu Hàn, hiện nguyên hình là một con hổ. Toàn thân mãnh hổ phủ đầy những cái gai sắc nhọn, hai cái răng nanh dài ra, còn thấm vết máu tươi. Mãnh hổ lắc người, biến thành một nam tử trung niên cao gần 3 mét, vẻ mặt hung tợn, trên người có nhiều vết sẹo chạy dài. Hắn nhìn Tiêu Hàn rồi ồm ồm nói. Ngươi chính là kẻ cầm đầu đám người đến phá hoại Lạc Nhạn Cốc của ta. Nhận ra người đến là ai, Tiêu Hàn không khỏi run lên. Hổ Vương, ngươi hiểu lầm, bọn ta đến đây để tặng bảo vật. Hổ Vương cười lạnh. Tặng bảo. Rất tốt, ta cũng có một món quà muốn tặng cho ngươi. Hổ Vương nói xong liền vung tay ném ra hai cái đầu người, chính là đồng bọn của Tiêu Hàn. Vẻ mặt hoảng sợ của Tiêu Hàn khiến hắn rất hài lòng. Thế nào, ngươi có thích món quà của ta hay không? Chương 386, vây khốn Hổ Vương. Hổ Vương, ngươi nghe ta giải thích, mọi chuyện không phải như ngươi đã nghĩ. Hổ Vương lắc đầu. Chính mắt ta đã nhìn thấy, ba người các ngươi phá hủy Lạc Nhãn Cốc, giết chết vô số yêu thú. Nhân tộc các ngươi có câu giết người đền mạng, vậy hôm nay liền đem tính mạng của ngươi ra đền đi. Hổ Vương lần nữa gầm lên, trên tay hắn xuất hiện một thanh cự phủ. Lóe một cái đã xuất hiện trước mặt Tiêu Hàn, bổ mạnh về phía hắn. Tốc độ của Hổ Vương quá nhanh, Tiêu Hàn không kịp tránh né, chỉ còn cách dùng toàn lực chống đỡ. Từ trong người hắn, một cái ngọc ấn màu đỏ sẫm bay ra, tỏa ra vòng sáng bao phủ lấy Tiêu Hàn. Vòng sáng chỉ ngăn cản được trong thoáng chốc, cự phủ dễ dàng đem nó đánh nát. Nhưng Tiêu Hàn cũng đã kịp lợi dụng khoảng khắc đó để thoát khỏi công kích. Kéo dài khoảng cách, Tiêu Hàn trong lòng suy tính biện pháp bỏ trốn. Luận về thực lực, hắn không phải đối thủ của Hổ Vương. Tuy cả hai cùng là Nguyên Anh hậu kỳ nhưng 10 vị yêu vương đều chỉ còn cách phân thần kỳ một bước, so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Đánh không lại, trốn càng không xong. Tốc độ của Hổ Vương cao hơn hắn, cố gắng bỏ chạy thì càng chết nhanh hơn mà thôi. Hổ Vương không cho Tiêu Hàn nhiều thời gian để suy nghĩ, công kích thất bại, hắn lại càng cuồng bạo hơn. Cự phủ từ bốn phương tám hướng bổ xuống, đem Tiêu Hàn ép đến không thở nổi. Kỳ lạ là, đợt công kích sau so với trước ngày càng mạnh hơn, liên miên bất tận không ngừng nghỉ. Kỹ năng thiên phú của Hổ Vương, Điệp Lãng. Công kích sau mượn dư lực của công kích trước để cường hóa. Nghe nói Hổ Vương tu luyện kỹ năng này đã gần vào năm, lên đến 80 đòn liên tục. Nếu để hắn hoàn thành một cách hoàn mỹ Điệp Lãng, cho dù là phân thần kỳ cũng phải cẩn thận đón đỡ. Nhưng đó là lý thuyết mà thôi, Tiêu Hàn còn cách phân thần kỳ nhiều lắm. Đến công kích thứ 21, bên trên ngọc ấn màu đỏ đã xuất hiện vết nứt, máu tươi từ khỏe miệng Tiêu Hàn tràn ra. Đây là bản mệnh pháp bảo của hắn, pháp bảo bị hư hại, hắn cũng sẽ bị tổn thương. Tiếp tục chỉ có con đường chết, Tiêu Hàn cắn răng, hai mắt hiện lên vẻ quyết liệt. Chiếc quạt màu đen một lần nữa xuất hiện trên tay hắn. Tiêu Hàn phóng ra hàng trăm cái hỏa cầu để tìm một khoảng trống, sau đó ném chiếc quạt ra trước mặt Hổ Vương. Với tâm thế của kẻ bề trên, Hổ Vương hoàn toàn không để chiếc quạt vào mắt. Hắn vung mạnh cự phủ, ý đồ đem nó phá đi. Đúng lúc này, chiếc quạt đột nhiên phát nổ, một cơn lốc màu đen khổng lồ hiện ra, đem Hổ Vương nuốt vào trong. Tự bạo linh bảo xong, Tiêu Hàn lập bức bắt ấn, phun ra một ngụm máu tươi vào ngọc ấn. Nhận được tinh huyết của chủ nhân, hào quang trên ngọc ấn đại thịnh. Nó bay lên đỉnh của cơn lốc, phóng thẳng xuống một cột sáng màu đỏ thẫm. Toàn bộ Lạc Nhạn Cốc run lên dữ dội. Yêu thú bỏ chạy tán loạn. Công kích vừa xong, ngọc ấn ảm đạm bay về phía Tiêu Hàn. Thu hồi ngọc ấn gì y ơ chút xong, hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Kia chính là công kích mạnh nhất của Tiêu Hàn, hy sinh một món linh bảo cùng rất nhiều bản mệnh tinh huyết. Dù vậy, hắn cũng không chắc chắn có thể tiêu diệt được Hổ Vương. Đánh cho tên kia trọng thương đã là rất tốt rồi. Tiêu Hàn hiện tại linh lực cạn kiệt, lại hao phí bản mệnh tinh huyết, thương thế rất nặng. Dương Thiên lại đang lẫn trốn đâu đó quanh đây, Tiêu Hàn muốn sống sót chỉ còn cách bỏ lại Bảo Dương. Nhìn Bảo Dương đang trôi lơ lửng bên mình, Tiêu Hàn thở ra một hơi. Hắn vung mạnh tay, ném Bảo Dương về phía cơn lốc. Tiêu Hàn dự đoán không sai, ngay khi Bảo Dương sắp rơi vào trong cơn lốc. Một bóng đã xuất hiện, nhanh chóng chụp lấy nó rồi bay đi. Tiêu Hàn không hề quay đầu lại, bay thẳng đến lối ra của Lạc Nhạn Cốc. Từ trong cơn lốc, một tiếng hổ gầm cực lớn truyền ra. Cơn lốc lập tức bị quét tan, hổ vương một lần nữa xuất hiện. Lúc này trên tay phải của hắn đã có thêm một vệt máu chảy dài. Hổ vương vẻ mặt tâm trầm, suy nghĩ trong giây lát rồi bỏ qua Tiêu Hàn mà đuổi theo Dương Thiên. Khi nãy vì quá tức giận nên hắn không để ý đến Bảo Dương bên cạnh Tiêu Hàn. Tình hình hiện tại cho thấy, những lời Tiêu Hàn nói rất có thể là sự thật. Bọn hắn không ngu ngốc đến mức đến đây chém giết yêu thú, phá hoại Lạc Nhạn Cốc để tự chuốc lấy cái chết. Hổ vương chắc chắn Dương Thiên mới là kẻ đứng sau giật dây chuyện này. Cảm giác bị người khác chơi đùa thực sự không dễ chịu a. Bị hổ vương đuổi sát theo sau, Dương Thiên không ngừng phát ra kiếm khí ngăn cản. Không giống tu sĩ thông thường khi thi triển pháp thuật sẽ bị chậm lại, tốc độ của Dương Thiên vẫn giữ nguyên như cũ. Những kiếm khí kia tuy không gây được thương tổn cho hổ vương nhưng lại khiến hắn bị chậm lại không ít. Vì vậy, tốc độ của hổ vương nhanh hơn nhưng lại không thể nào bắt được Dương Thiên. Gần đến vị trí của trận pháp, Dương Thiên lập tức truyền âm cho Chu Hân Giao để nàng chuẩn bị. Hổ vương đuổi mãi không được bắt đầu nổi giận, đang muốn thi triển pháp thuật tấn công thì một dải lụa hồng từ trên bất ngờ trời giáng, đem hắn chấn lui vài chục bước. Hổ vương nhìn kẻ vừa mới xuất hiện, giọng nói ồm ồm. Ta tự hỏi không biết ngươi lấy can đảm từ đâu mà lại dám đến Lạc Nhạn Cốc gây rối, thì ra là có mang theo đồng bọn. Dương Thiên cũng không tiếp tục bỏ chạy, hắn chắp hai tay sau lưng, mỉm cười. Đối phó với một con hổ ngốc như ngươi chỉ cần một mình ta là đủ. Ừm, ngươi gọi là hổ vương đúng không? Rất giống một con mèo nhà. Đáng tiếc, ta không thích ngươi, hình dạng quá xấu, bằng không có thể bắt về làm tọa kỵ, tha cho một mạng. Hổ vương bản tính nóng nảy, bị Dương Thiên trêu tức, hắn không nói hai lời lập tức tấn công. Cự phủ vung cao, hàng trăm đạo bóng ảnh phân thành hai hướng phóng đi. Dương Thiên chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ, Chu Hân Giao khá hơn một chút, Nguyên Anh Trung Kỳ, cả hai người bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của Hổ Vương. Công kích gần đến, thân hình Dương Thiên lóe lên một cái rồi xuất hiện bên cạnh Chu Hân Giao, ôm lấy eo nàng phóng đi. Công kích thất bại, Hổ Vương tiếp tục truy kích. Dương Thiên tranh thủ tận hưởng cảm giác mềm mại trên tay, giả vờ truyền âm. Ngươi cố gắng ngăn cản, ta sẽ dẫn dụ hắn tiến vào trong trận pháp. Đối mặt với một trong 10 vị yêu vương, hơn nữa còn là vị nổi tiếng hung tàn, Chu Hân Giao không có tâm trí để ý đến chuyện mình đang bị Dương Thiên ôm, nàng nhanh chóng đồng ý. Dải lụa mềm mại bỗng nhiên trở nên cực kỳ cứng rắn cùng sắc bén, ngăn cản những bóng phủ gây nguy hiểm cho hai người. Dương Thiên không vội dẫn dụ Hổ Vương đi thẳng vào trận pháp khiến cho tên này sinh nghi mà liên tục chạy đông chạy tây. Thỉnh thoảng còn giả vờ suýt bị trúng chiêu hay bị Hổ Vương bắt được. Đúng lúc Hổ Vương tiếp cận được hai người, cự phủ đưa cao chuẩn bị bổ mạnh xuống thì liền bị một màn sáng ngăn lại. Cự phủ cứng rắn cùng màn sáng va chạm, Hổ Vương bị chấn lui về phía sau. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện mình đã bị nhốt vào bên trong một trận pháp kỳ lạ. Tuy kinh nhưng không loạn, Hổ Vương cười gằn. Các ngươi cho là chỉ bằng vào trận pháp này liền có thể vây khốn được ta. Dương Thiên thản nhiên đáp. Đừng tự đánh giá mình quá cao, chẳng qua chỉ là một tên Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Nói nhiều cũng không được gì, có giỏi ngươi hãy tự mình thoát ra đi. Dương Thiên vừa dứt lời, năm cái xích màu đen từ trong trận pháp bắn ra, đem tay chân cùng đầu của Hổ Vương trói chặt. Hổ Vương rất tức giận, muốn dùng cự phủ chặt đứt dây xích nhưng không được. Những sợi xích này vô cùng cứng rắn, khi chạm vào lại trở nên mềm dẻo lại có tính đàn hồi, đem cự phủ đáng bật ra, làm cách nào cũng không thoát ra được. Lâm vào đường cùng, Hổ Vương gầm tô một tiếng, thân hình bao phủ bởi ánh sáng màu vàng, hiện nguyên hình thành một con hổ rất lớn. Trở về bản thể, sức mạnh của hắn gia tăng đáng kể, trận pháp bắt đầu có dấu hiệu lung lay. Dương Thiên nhìn qua Chu Hân Giao, cười nói. Trận pháp sắp không chịu nổi nữa. Ngươi lùi lại phía sau một chút, tối nay chúng ta sẽ có món thịt hổ nướng, rất ngon a. Chương 387, Khổng Tức Vương. Chu Hân Giao suýt chút nữa cho rằng mình đã nghe nhầm. Hổ Vương là một trong 10 vị yêu vương, chính là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Chứ những lao quái vật phân thần kỳ đã ẩn thế, ai có năng lực giết chết hắn. Đi cùng Dương Thiên một thời gian, Chu Hân Giao đối với hắn cũng có chút hiểu biết. Tu vị của Dương Thiên ước chừng khoảng Nguyên Anh Trung Kỳ. Hắn có thể dựa vào trận pháp vây khốn một thời gian đã là rất khá, muốn giết chết Hổ Vương là chuyện gần như không tưởng. Dương Thiên, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Hổ Vương còn phải mất một lúc nữa mới thoát ra được, chúng ta mau đi thôi.
Dương Thiên lắc đầu. Mọi chuyện ta đã có dự tính, ngươi mau lùi lại đi.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dương Thiên, Chu Hân Giao chỉ còn cách gật đầu, lùi về phía sau.
Giải lụa lượn quanh người nàng, chỉ cần có biến lập tức sẽ phát động công kích.
Dương Thiên thấy Chu Hân Giao đã ở trong phạm vi an toàn liền ra tay. Linh lực trên người hắn cuồn cuộn không ngừng tiến vào bên trong trận pháp.
Những sợi xích màu đen kia như được tiếp thêm sức mạnh, càng siết chặt lấy Hổ Vương hơn.
Phía trên trận pháp, từng mảnh của phá thiên bắt đầu bay lên, trở về hình dạng ban đầu rồi rơi vào tay Dương Thiên.
Mất đi phá thiên làm mắt trận, trận pháp lập tức rung lên dữ dội, có xu hướng sụp đổ.
May mắn có linh lực của Dương Thiên gia trì nên miễn cưỡng chống đỡ được trong thời gian ngắn.
Mô phỏng.
Theo lời nói của Dương Thiên, đồ án trên mình phá thiên loé sáng, biến thành một thanh kiếm màu đen.
Vẻ bề ngoài của nó cùng Hỗn Độn Diệt Thế kiếm giống nhau như lúc.
Dương Thiên hiện tại chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, Hổ Vương đã là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, trên lệch khổng lồ này không phải pháp thuật thông thường có thể bù đắp được.
Dương Thiên trước kia là kiếm tu, pháp thuật mạnh nhất của hắn chính là kiếm thuật, muốn thi triển tất nhiên phải có một thanh kiếm.
Nắm lấy thanh kiếm màu đen, Dương Thiên đưa nó lên cao, chuẩn bị vung kiếm.
Đúng lúc này, từ đằng xa xuất hiện một vệt sáng ngũ sắc lao nhanh về vị trí của ba người.
Dương Thiên giữ nguyên tư thế, nheo mắt nhìn xem người đến là ai.
Một nữ nhân mặc đồ nữ hoàng, trên đầu đội một cái vương miện ngũ sắc, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, cao quý mà lạnh lùng, giống như một vị nữ vương.
Vẻ mặt Chu Hân Giao có chút tái nhợt, vội vàng truyền âm cho Dương Thiên.
Nàng là Khổng Tước Vương.
Dương Thiên gật đầu, hai trong mười vị yêu vương hiện thân. Lần này đúng là chơi lớn a, hắn ngẩng đầu lên nhìn Khổng Tước Vương, cười nói.
Chuyện giữa chúng ta để sau hẳn nói.
Trước tiên để ta giải quyết ân oán với con hổ xấu xí này có được hay không?
Khổng Tước Vương lạnh nhạt nói.
Giữa ta và ngươi vốn không có gì để nói.
Dương Thiên méo mặt.
Mới không gặp vài ngày ngươi đã trở mặt không nhận tình.
Nữ nhân đều là như vậy a.
Chu Hân Giao cùng Hổ Vương ngẩn ra, giữa hai người này có quen biết.
Khổng Tước Vương hừ nhẹ.
Đừng nói bậy, ta và người không có bất kỳ quan hệ gì.
Nếu còn nói năng lung tung, đừng trách ta không khách khí.
Dương Thiên cùng Khổng Tước Vương quả thực có quen biết từ trước.
Nàng là người đầu tiên trong 10 vị yêu vương đích thân đứng ra truy sát Dương Thiên.
Khi đó tu vị của hắn còn nhỏ yếu, chỉ còn cách trốn tránh.
Thậm chí đánh bẫy nàng vài lần, tuy không khiến nàng bị thương nhưng cũng lưu lại vài ấn tượng khó quên.
Hiện tại hai vị yêu vương đồng thời xuất hiện, Dương Thiên không nắm chắc phần thắng nên dự định thương lượng với Khổng Tước Vương một phen.
Ai, không nói thì không nói.
Ngươi tạm thời tránh qua một bên được không?
Không được, mối thù lần trước giữa chúng ta vẫn chưa tính xong.
Hôm nay liền thanh toán đi.
Chu Hân Giao lén truyền âm.
Giữa ngươi và nàng đã xảy ra chuyện gì?
Dương Thiên gãi đầu.
Cũng không tính là thù oán gì.
Ta thiết lập một cái trận pháp cấm không rồi dụ nàng đi vào.
Trong lúc bất cẩn liền bị rơi vào đầm lầy.
Một lần khác, nàng đuổi theo ta suốt một thời gian dài, ta liền dùng linh dược đặc chế khiến cho một bầy vượn phát điên tấn công nàng, sau đó nhanh lúc này không chú ý ném một ít thuốc kích dục vào.
Lần khác,
mồ hôi trên trán Chu Hân Giao đổ ra như tắm.
Khó trách Khổng Tước Vương nổi tiếng lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy Dương Thiên lại không giữ được bình tĩnh.
Nàng không trực tiếp ra tay tháo hắn thành tám khối đã là rất kiềm chế rồi.
Cảm nhận được dao động linh lực trên người Khổng Tước Vương, Dương Thiên biết nàng đang muốn ra tay.
Cộng thêm tên Hổ Vương sắp thoát khốn, tình hình hiện tại của hắn đúng là khá tệ.
Không có thời gian để do dự, Dương Thiên lập tức tấn công.
Chỉ thấy linh lực từ khắp nơi đang bị thanh kiếm màu đen trên tay hắn hút vào.
Linh lực ba động dữ dội, Hổ Vương cùng Khổng Tước Vương đồng thời cảm nhận được uy hiếp chí mạng.
Khổng Tước Vương không cần suy nghĩ lập tức lùi ra thật xa.
Trong 10 vị yêu vương, nàng cùng Hổ Vương quan hệ tầm thường, không đến mức phải vì hắn mà đón đỡ đòn tấn công kia.
Điều khiến nàng ngạc nhiên là, chỉ mới cách một đoạn thời gian ngắn, Dương Thiên vì sao lại trở nên lợi hại đến như vậy?
Những lần trước đây, tên này đều dựa vào thân pháp cực nhanh, ẩn thân thuật thần kỳ cùng một ít tiểu xảo mà trốn tránh sự truy sát của nàng.
Khổng Tước Vương có thể chắc chắn, tu vị của Dương Thiên khi đó chưa đạt đến Nguyên Anh.
Còn hiện tại,
tay cầm kiếm của Dương Thiên có chút run rẩy, hắn cảm thấy một cơn đau nhói từ trong ngực phát ra.
Đây là dấu hiệu của việc vận dụng sức mạnh vượt quá mức khôi phục.
Dương Thiên cắn răng, Hỗn Độn Diệt Thế kiếm chém xuống.
Thanh kiếm chỉ di chuyển được một đoạn ngắn rồi dừng lại, trở lại nguyên hình một khẩu súng. Trong khi những người có mặt ở đây còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trên mặt đất xuất hiện một vết nứt kéo dài, cắt ngang qua Lạc Nhạn Cốc, không nhìn thấy điểm dừng. Hổ Vương hai mắt trợn trắng, thân hình to lớn tách thành hai nữa rơi xuống khe nước kia. Dương Thiên một tay ôm ngực, bắt đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ. Nhân sinh thật khó lường. Một vị chân tiên đã từng đứng đầu thiên địa như ta, chém giết một tên nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong lại vất vả đến mức này. Chu Hân Giao cùng Khổng Tức Vương gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Đường Đường là một trong 10 vị yêu vương, tại sao lại đơn giản chết đi như vậy? Khổng Tức Vương cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, nàng cảm nhận được đòn tấn công vừa rồi rất mạnh, nhưng trực tiếp chém Hổ Vương thành hai nửa thì lỡ như mục tiêu của Dương Thiên là nàng. Khổng Tước Vương còn chưa biết, kiếm vừa rồi Dương Thiên còn chưa chém hết. Nói đúng hơn, hắn không đủ sức. Một kiếm kia nếu chém ra, đừng nói Lạc Nhạn Cốc, Thực Cốt Xâm Lâm cũng sẽ bị nó chia thành hai nửa. Nếu Dương Thiên ở trạng thái toàn thịnh, đem Phàm Vũ giới chia làm hai cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Dương Thiên tạm nén cơn đau nhói ở ngực, nhìn Khổng Tước Vương cười nói. Chuyện của chúng ta để sau hẳn nói đi. Lần này ta có chút mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Khổng Tước Vương đương nhiên không để hắn được như ý. Đứng lại. Dương Thiên thản nhiên đáp. Một kiếm kia, ngươi cũng muốn thử. Khổng Tước Vương lạnh lùng nói. Một kiếm kia quả thực rất mạnh, nhưng người có khả năng sử dụng nó một lần nữa sao? Pháp thuật càng mạnh, tiêu hao càng lớn. Khổng Tước Vương có 9 phần 5 chắc Dương Thiên hiện tại chỉ là nỏ mạnh hết đà, cá nằm trên thớt. Dương Thiên biết lúc này nhất định không được tỏ ra yếu thế. Phá thiên trên tay hắn một lần nữa biến đổi hình dạng thành hỗn độn diệt thế kiếm. Về đúp gì gì mà không kia còn sử dụng được hay không, chỉ cần thử liền biết, không phải sao. Khổng Tước Vương bắt đầu do dự, nàng nắm chắc 9 phần nhưng vẫn có 1 phần không dám khẳng định. Đây là vấn đề mạng sống, dù chỉ 1 phần cũng không thể sơ suất. Khổng Tước Vương nhìn thẳng vào mặt Dương Thiên, âm thanh êm ái chứa đầy sát khí. Ngươi giết 1 trong 10 vị yêu vương, yêu tộc nhất định sẽ không tha cho ngươi. Không những vậy, toàn bộ nhân tộc sẽ vì người mà gặp nạn. Lần sau gặp lại, hy vọng ngươi vẫn có thể đắc ý như thế này. Chương 388, trở về Thanh Linh Môn. Khổng Tước Vương đe dọa xong liền hóa thành một dải sáng ngũ sắc bay đi. Dương Thiên một tay ôm ngực, lui lại phía sau mấy bước thì được Chu Hân Giao đỡ lấy, lo lắng hỏi. Ngươi có sao không? Dương Thiên mỉm cười. Chỉ một kiếm mà thôi, ta còn chịu được. Chu Hân Giao lắc đầu. Một kiếm kia quá mạnh, chắc chắn ngươi đã bị thương không nhẹ. Sử dụng sức mạnh vượt quá khả năng của mình tất sẽ bị cắn trả, chuyện này tất cả tu chân giả đều biết rõ. Tình hình của Dương Thiên hiện tại thực sự không được tốt cho lắm. Uy lực của một kiếm kia đang cắn trả, nếu không chữa trị, hắn có nguy cơ bị đánh rớt xuống kim đan kỳ. Hắn quay lại nói với Chu Hân Giao. Chuyện này để sau hắn nói, nơi này là lãnh địa của yêu tộc, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Chu Hân Giao là người hiểu chuyện, nàng biết Dương Thiên nói đúng. Dải lụa màu hồng lập tức cuốn lấy hai người, hóa thành một vệt sáng, rời khỏi Lạc Nhạn Cốc. Chu Hân Giao không trở về Cực Linh Thành mà tìm đến một thành trì nhỏ ở gần đó, thuê một căn phòng rồi đưa Dương Thiên vào trong dưỡng thương. Dương Thiên ngồi trên giường, hai chân xếp bằng, khí tức cực kỳ hỗn loạn. Có lúc mạnh đến mức khiến Chu Hân Giao cũng phải sợ hãi, lại có lúc trở nên rất yếu ớt, chỉ tương đương với kim đan kỳ. Chu Hân Giao đứng ở một bên trầm tư, nàng đã dùng thần thức kiểm tra thì không phát hiện ra bất kỳ vết thương nào. Chỉ có một điểm kỳ lạ là, bên trong cơ thể Dương Thiên hoàn toàn không có chút linh lực nào. Chu Hân Giao rất hiếu kỳ với công pháp tu luyện của hắn, nhưng trước mắt thương thế của hắn mới là chuyện đáng quan tâm hơn. Không tìm ra nguyên nhân, Chu Hân Giao cũng không có cách nào chữa trị. Tất cả đan dược trị thương nàng mang theo trên người đều đã đưa cho hắn, hy vọng Dương Thiên có thể vượt qua được. Lúc này Dương Thiên đang mượn dược lực để áp chế một kiếm kia cắn trả nhưng tình hình lại không mấy khả quan. Kiếm chiêu chỉ có hợp thể kỳ mới có thể sử dụng, Dương Thiên lại dám đem ra, cho dù chỉ là một chút cũng rất khó để khống chế. Cũng không trách được hắn, tình hình lúc đó rất nguy cấp, bắt buộc phải sử dụng một chiêu giết gà dọa khỉ. Bằng không nếu Khổng Tức Vương ra tay, Dương Thiên chắc chắn còn mất nhiều hơn hiện tại. Quan trọng hơn là, hắn không muốn giết nàng. Mỹ nữ A. Giết một cái lại thiếu một cái, thực sự rất đáng tiếc. Dược lực sắp tiêu hết, Dương Thiên trong đầu không ngừng suy tính biện pháp giải quyết. Một tia linh quang lóe lên, Dương Thiên chợt nhớ đến Bảo Dương mà hắn vừa cướp được, bên trong chắc chắn có thứ hữu dụng. Bảo Dương theo sự điều khiển của Dương Thiên mà bay đến trước mặt hắn, bảo vật bên trong rơi ra, phân biệt là một cái không gian giới chỉ, một đóa ngũ thải băng liên cùng một viên yêu hạch màu đỏ. Vật phẩm bên trong không gian giới chỉ Dương Thiên tạm thời không để mắt đến, hắn nhìn Chu Hân Giao, hỏi. Ngươi có mang theo dược đỉnh bên mình hay không? Chu Hân Giao hơi ngạc nhiên, rất nhanh lấy ra một cái đỉnh to màu đen. Đây là một món linh bảo do một vị Nguyên Anh kỳ gửi bán ở Thiên Bảo Các. Ta đã kiểm tra, phẩm chất rất tốt, ngươi có thể sử dụng nó. Dương Thiên gật đầu. Không tệ, ngươi ra ngoài một lát, ta muốn khai lò luyện đan, cần sự tập trung. Chu Hân Giao không nói gì, yên lặng lùi ra ngoài. Nàng dựng lên vài đạo cấm chế cách âm, sau đó ngồi ngay trước cửa canh gác cho hắn. Dương Thiên không ở trạng thái tốt nhất, cần có dược đỉnh phụ trợ luyện đan. Bên trong yêu hạch kia có ẩn chứa một tia huyết mạch của cao cấp yêu thú, cộng thêm ngũ thải băng liên cùng vài loại linh dược phụ trợ, Dương Thiên có thể miễn cưỡng luyện chế ra được huyền băng đan phiên bản hạ cấp. Không có long huyết, hạ cấp đã là rất tốt rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến sáng ngày hôm sau, Chu Hân Giao nhận được truyền âm phủ của Thiên Bảo Các. Nội dung bên trong rất ngắn gọn, yêu cầu nàng mau chóng trở về, có việc quan trọng cần phải giải quyết. Mệnh lệnh của các chủ, Chu Hân Giao bắt buộc phải nghe theo. Nàng nhìn về phía căn phòng, Dương Thiên vẫn chưa có dấu hiệu sắp đi ra. Chu Hân Giao để lại một đạo truyền âm phủ, ra chỉ thêm vài cái cấm chế rồi rời đi. Lúc này Dương Thiên hoàn toàn không biết gì về những chuyện đang xảy ra bên ngoài. Bằng vào tạo nghệ đan thuật của hắn, huyền băng đan đã sớm luyện xong. Hiện tại Dương Thiên đang hấp thu dược lực, đem kiếm khí cắn trả bài trừ, đồng thời khôi phục một phần thương thế. Kiếm khí bị đánh tan, dược lực không ngừng thông qua sinh mệnh bản nguyên truyền vào không gian kia, tiến hành chữa trị. Một tuần sau, hai mắt Dương Thiên mở ra, hắn đưa tay về phía trước nắm lại, cảm nhận sức mạnh. Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, còn kém một chút nữa là bước vào Nguyên Anh hậu kỳ. Không tệ, thêm một thời gian nữa, khi ta khôi phục đến Nguyên Anh hậu kỳ, đến tịnh thổ cũng không sợ bị người khác đuổi giết. Mở cửa bước ra ngoài, lập tức có một tấm truyền âm phù bay đến trước mặt hắn. Chu Hân Giao nói nàng có việc cần phải trở về Thiên Bảo Các, nhắc hắn khi nào khỏi hẳn thì đến gặp nàng. Dương Thiên do dự một lát liền quyết định trở về Thanh Linh Môn. Hắn rời đi cũng đã được một thời gian, không biết tiểu sư đã tỉnh lại chưa, còn có Hạ Chỉ Nghiên, hy vọng nàng đã quên chuyện xảy ra ngày hôm đó. So với thời điểm rời đi, Dương Thiên đã mạnh hơn rất nhiều. Với mức độ khôi phục hiện tại, cho dù tất cả cao thủ của Thanh Linh Môn hợp sức lại cũng không làm gì được hắn. Cảnh giới khác, suy nghĩ cũng khác, Dương Thiên không có nhiều hứng thú với bảo vật của Thanh Linh Môn nữa. Hắn dự định trở về lần này, mang đi tiểu sư cùng dụ dỗ Hạ Chỉ Nghiên xong liền rời đi. Dùng nửa ngày thời gian, Dương Thiên đã về đến Thanh Linh Môn. Lần này không cần thuốc, hắn dễ dàng sử dụng dịch dung thuật hóa thành tên cụ 6NKN Dương Thiên kia, mang theo lệnh bài thân phận đi vào. Khi rời đi, thân phận của Dương Thiên chỉ là một tên đệ tử tu vị luyện khí sơ kỳ, hắn có mất tích một thời gian dài cũng không ai thèm để ý đến nhiệm vụ đường thông báo nhiệm vụ thất bại. Nghe một vài lời cửa trách xong, Dương Thiên nhanh chóng trở lại phòng. Kiểm tra tình trạng của tiểu sư, Dương Thiên có thể cảm nhận được, thời gian để nó thức tỉnh không còn xa nữa. Khi đó Dương Thiên sẽ có thêm một trợ thủ cực mạnh. Không nói đến tu vị, chỉ riêng khí thế của siêu cấp thần thú bách biến thần sư đã đủ đè bẹp 10 vị yêu vương. Đó là chưa kể đến tiểu sư là bách biến thần sư biến dị, so với đồng tộc còn mạnh hơn một bậc. Đối với sự thức tỉnh của nó, Dương Thiên cũng có chút chờ mong. Để tiểu sư lại chỗ cũ, Dương Thiên bắt đầu lấy hết đồ vật bên trong không gian giới chỉ ra để đánh giá. Bên trong là rất nhiều bảo vật chân quý, từ linh thảo cho đến tài liệu luyện chế pháp bảo. Dương Thiên liếc sơ qua rồi thu lại vào trong, hiện tại hắn không còn gấp rút khôi phục nữa, những linh thảo này nếu để luyện chế thành đan dược sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. Còn về phần những tài liệu luyện chế kia, Dương Thiên có thể dùng nó để trao đổi những vật phẩm cần thiết khác. Đang muốn thu hồi không gian giới chỉ, Dương Thiên phát hiện ra một đoạn xương ngắn. Khi này hắn đã vô tình bỏ sót. Đoạn xương màu trắng xám không có gì nổi bật, được vứt một cách tùy tiện trong góc. Dương Thiên đem nó ra, cẩn thận quan sát. Đây là xương đốt ngón tay của Bạch Hổ. Bạch Hổ, một trong tứ đại thánh thú lừng danh. Từ thời xa xưa, uy danh của bọn chúng rất lớn. Xét trong hàng ngũ yêu thú, Bạch Hổ không thể tính vào thần thú hàng đầu. thậm chí so với bách biến thần sư còn kém xa. Nhưng lùi về trước kia thêm vài triệu năm, khi bọn chúng còn là một cá thể hoàn chỉnh, danh xưng tứ thánh thú. Tứ thánh thú tại viễn cổ cực kỳ nổi danh, nó đứng đầu trong hàng ngũ thần thú, sánh ngang với Khổng Tước Đại Thánh Vương cùng Hôn Nguyên Thần Long. Bất quá, đó là chuyện của rất lâu rồi. Tứ thánh thú tuy mạnh, nhưng nó đã làm một việc vô cùng ngu ngốc, khiêu chiến một trong thập đại thượng cổ thần thú, vô. Chương 389, Thanh Linh Môn Nội Chiến. Khi mạnh đến một mức độ nào đó, tất sẽ sinh ra tự phụ. Trong khi Khổng Tước Đại Thánh Vương cùng Hôn Nguyên Thần Long quy ẩn, hiếm khi xuất hiện thì tứ thánh thú lại hung hăng càng quái, gây hại khắp nơi. Khi đó chân tiên còn tại thế, thường xuyên hiện thân. Với tư cách là tọa kỵ linh thú của Dương Thiên, vô nhận được mệnh lệnh đi tìm tứ thánh thú. Đáng tiếc, khi vô tìm đến tứ thánh thú không những không quan tâm đến lời nó nói, thậm chí còn buông lời khiêu khích. Là kẻ mạnh nhất trong thập đại thượng cổ thần thú, vô cũng có ngạo khí của riêng mình, không thể để tứ thánh thú tùy tiện xem thường. Đại chiến nổ ra, vô trực tiếp lôi tứ thánh thú đến một vùng hư vô tăm tối, dùng hỗn độn lực chia nó thành bốn con thần thú khác nhau. Lúc này tứ thánh thú mới nhận ra khoảng cách giữa hai bên thì đã muộn. Vô không rảnh để nghe nó ăn năn, ra tay xong liền rời đi. Thời gian trôi quá, bốn loại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ dần phân hóa, quên đi nguồn gốc của mình. Truyền thuyết kia cũng đã không còn mấy người biết đến. Đây là đoạn tin tức Dương Thiên có được khi hắn đột phá chân tiên. Vốn không mấy để ý đến, không ngờ hiện giờ lại rất hữu dụng. Nhìn thấy xương của Bạch Hổ, Dương Thiên chợt nhớ đến tứ thánh thú cùng một truyền thuyết khác về nó. Trong hàng ngũ thần thú, tứ thánh thú là loài gần nhất với linh, tọa kỵ linh thú của Nhược Hy. Tứ thánh thú sở hữu sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, chỉ cần nó còn một hơi thở liền có khả năng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nếu Dương Thiên có thể hợp nhất tứ thánh thú, sau đó lấy ra vài giọt bản mệnh tinh huyết của nó, nói không chừng hắn sẽ lập tức khôi phục một phần thương thế. Hiện tại nghĩ đến chuyện đó vẫn còn quá sớm, nhưng ít nhất Dương Thiên đã có mục tiêu, không đến mức chạy lung tung nữa. Mỗi chủng loại thần thú có thể có rất nhiều cá thể, nhưng chỉ có kẻ đứng đầu, tiếp nhận truyền thừa của bộ tộc mới chân chính là thần thú. Giống như con sư tử già kia, Dương Thiên không cảm nhận được khí tức của thần thú chân chính trên người nó, vậy kẻ đứng đầu thần sư nhất tộc thực chất là một người khác. Nói không chừng chính là vị thiên vương đã rời đi kia. Ai, xem ra quá trình trưởng thành của tiểu sư vẫn còn nhiều khó khăn a. Trước mắt không nói đến những thứ đó, Dương Thiên muốn luyện chế đốt xương này thành pháp bảo. Nếu đem nó dung hợp với diệt hồn thạch, uy lực chắc chắn sẽ đạt đến một trình độ khó tin. Hiện tại phệ hồn thạch vẫn chưa tiến hóa, hắn quyết định tạm thời để đốt xương này tiếp tục ở trong không gian giới chỉ. Thu xếp xong đống bảo vật, Dương Thiên đang muốn đi tìm Hạ Chỉ Nghiên thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thấy người đến là Bàn Phi, Dương Thiên ngồi lên ghế, nói ra. Vào đi. Bàn Phi bước vào, không người chào rồi ngồi đối diện với Dương Thiên. Hắn nhớ rõ vị chủ nhân này không thích những lễ nghi phiền phức nên không cần tốn thời gian cho chuyện này. Chủ nhân, đại sự không ổn. Nội bộ Thanh Linh Môn đang xảy ra chiến tranh, rất nhanh sẽ lan ra toàn bộ môn phái. Đến lúc đó, cơ nghiệp gây dựng hàng vạn năm của Thanh Linh Môn rất có thể sẽ sụp đổ. Gương mặt Dương Thiên vẫn không có chút gợn sóng nào. Nói rõ một chút đi. Bàn Phi biết mình đã quá nóng nội, hắn sắp xếp lại từ ngữ trong đầu rồi nói. Mấy tháng trước, Tam Đại Môn Phái đột nhiên mở ra đại hội, yêu cầu những môn phái tham gia chọn ra Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ để làm thành một nhóm đi bắt một kẻ nào đó tại Thực Cốt Sâm Lâm. Người được chọn của Thanh Linh Môn là Chu Sư Tổ. Dương Thiên lắc đầu. Chu Sư Tổ. Chưa từng nghe qua. Bàn Phi liền giải thích. Chu Sư Tổ chính là vị Nguyên Anh kỳ chống lưng cho môn chủ. Nhờ có hắn, môn chủ mới có thể trấn áp hai thế lực bên trong Thanh Linh Môn. Ồ, rất lợi hại sao? Nghe nói 500 năm trước hắn đã bước vào Nguyên Anh Trung Kỳ, hiện tại rất có thể đã đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong. Về phần hậu kỳ, cũng không phải không có khả năng. Dương Thiên cười nhạt. Ngươi muốn nói, do vị Chu lão tổ kia rời đi một thời gian dài chưa thấy trở về. Hai thế lực bắt đầu nảy sinh xung đột, môn chủ không có năng lực trấn áp, tình hình ngày càng căng thẳng. Bản Phi ngẩn ra, hắn không ngờ Dương Thiên lại có thể dễ dàng đoán ra mọi chuyện như vậy. Đúng vậy. Bọn ta nhận được tin đồn rằng những tu sĩ tham gia vây bắt tên kia không hiểu vì sao trở mặt với yêu tộc, hiện tại đang bị bọn chúng vây khốn tại một cái sơn mạch nào đó. Chu lão tổ cùng một vài người khác đã bị yêu vương giết chết. Dương Thiên đã hiểu toàn bộ vấn đề. Hắn giết hổ vương, yêu tộc sẽ vô cùng tức giận. Đám người kia lại đang ở trong thực cốt xâm lâm truy lùng hắn, tất nhiên sẽ thành nơi để xả giận. Tên họ Chu đang thương kia thật là đoản mệnh, chưa được vài ngày đã bị giết chết. Nguyên nhân của việc này đều là do Dương Thiên, nhưng hắn không hề có chút hối hận hay cảm giác tội lỗi nào. Hợp tác với yêu tộc truy sát đồng tộc, có chết cũng đáng. Thấy Dương Thiên không nói gì, Bàn Phi liền tiếp tục. Chính vì tin tức này, những tên kia lập tức nắm lấy cơ hội, thâu tóm quyền lực. Môn chủ thân cô thế cô không làm gì được hắn nên đã đến cầu xin bọn ta giúp đỡ. Tình thế bây giờ đã rất hỗn loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra xung đột trực tiếp. Ngươi muốn ta giúp các ngươi giải quyết chuyện này. Bàn Phi hơi ngẩn ra rồi lắc đầu. Ta biết chủ nhân trước kia rất mạnh, nhưng hiện tại tu vị của người vẫn chưa khôi phục. Ta hy vọng người mau chóng rời đi, đừng để bị cuốn vào những ân oán này. Vốn dĩ không muốn tham gia vào chuyện này, câu nói của Bàn Phi đã khiến Dương Thiên đổi ý, ánh mắt thú vị nhìn hắn. Vậy còn ngươi thì sao? Vẻ mặt Bàn Phi hiện lên vẻ quyết tâm. Thái sư thúc tổ có ơn với ta. Hắn rất yêu quý Thanh Linh Môn, bằng mọi giá ta cũng sẽ không để nó rơi vào tay đám người kia. Với tu vị trúc cơ kỳ của ngươi thì có thể làm được gì? Nếu ta làm, chưa chắc sẽ thành công, nhưng nếu ta không làm, chắc chắn sẽ thất bại. Dương Thiên đặt tay lên vai Bàn Phi, cười to nói. Hay, rất hay. Vì câu nói này của ngươi, lần này ta sẽ phá lệ giúp đỡ Thanh Linh Môn. Bàn Phi giật mình, lo lắng nói. Nhưng mà... Dương Thiên phất tay. Yên tâm đi, mọi chuyện ta tự có dự tính. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ liều mạng vì Thanh Linh Môn? Bàn Phi thầm thở ra một hơi, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Về kiến thức, kinh nghiệm của Dương Thiên thì không cần phải bàn cãi, nhưng về tu vị. Thời gian trôi qua mới vài tháng, hắn không cho là Dương Thiên có thể khôi phục được bao nhiêu. Dương Thiên không biết Bàn Phi đang nghĩ gì, hắn tiếp tục hỏi. Nói cho ta nghe một chút về tương quan lực lượng giữa hai bên đi. Đám người kia đại đa số đều là kim đan hậu kỳ, hơn nữa còn bí mật tu luyện tà công, chiến lược so với tu sĩ cùng cấp mạnh hơn không ít. Bên chúng ta có thái sư thúc tổ là Nguyên Anh sơ kỳ, trừ trưởng môn cùng ba vị sư bá khác, còn lại đều là kim đan trung kỳ trở xuống. Về phần trúc cơ trở xuống bờ ít di cờ gờ tờ cờ thì không cần để ý, bọn ta không phải yếu tố quyết định cuộc chiến lần này. Đừng tự đánh giá thấp mình như vậy, cuộc chiến này chính vì ngươi mà thay đổi. Phải rồi, lần trước ngươi có nói, đám người Hàn trưởng lão kia còn có ngoại viện. Bàn Phi đáp. Đây là lý do khiến bọn ta lo lắng nhất. Lỡ như bọn hắn mời đến một vị Nguyên Anh kỳ, bọn ta cầm chắc thất bại. Tốt lắm, ngươi đợi một lát. Dương Thiên cau mày trầm tư một hồi, hắn nhanh chóng tính toán ra kế hoạch rồi truyền âm lại cho Bàn Phi. Nghe được kế hoạch, Bàn Phi sững người. Hắn không ngờ trong thời gian ngắn ngủi, Dương Thiên lại có thể nghĩ ra được kế hoạch hoàn hảo đến như vậy. Kế hoạch này nếu thành công, mọi chuyện liền rất dễ giải quyết. Chỉ có một vấn đề là, bọn hắn có đủ sức thực hiện nó hay không? Chương 390, Dị Linh Môn. Dương Thiên thản nhiên hỏi. Có ý kiến gì sao? Bàn Phi vội lắc đầu. Không có, ta chỉ lo sợ thực lực của chúng ta không đủ. Kế hoạch này rất hay, nhưng một khi thất bại, Thanh Linh Môn chắc chắn sẽ rơi vào tay đám người kia. Chuyện này ngươi không cần bận tâm. Đem kế hoạch này báo lại cho tên thái sư thúc tổ kia, bảo hắn nếu có hứng thú thì đến đây gặp ta. Được rồi, mau đi đi. Bàn Phi không dám nói thêm gì nữa, túi chào Dương Thiên rồi rời đi. Dương Thiên hầu như không để chuyện của Thanh Linh Môn trong lòng, chờ Bàn Phi đi xa, hắn lập tức tìm đến chỗ Hạ Chỉ Nghiên. Thần thức quét ngang Thanh Linh Môn. Dương Thiên hoàn toàn không tìm thấy tung tích của Hạ Chỉ Nghiên. Lẽ nào lần trước nàng đi lịch luyện vẫn chưa trở về? Tìm đến một vài tên đệ tử nội môn khác để hỏi thăm, Dương Thiên được biết nàng cùng sư phụ và một đám đệ tử nội môn khác ra ngoài lịch luyện trong vòng một năm. Nghe được tin này, Dương Thiên có chút lo lắng. Nữ nhân kia tu vị chỉ là kim đan kỳ, lại ưa thích lựa chọn những nơi nguy hiểm. Lần trước nếu không có hắn giúp đỡ, tất cả đã sớm thành mồi ngon cho dung nham cự tích. Không có biện pháp nào, Dương Thiên đi dạo một vòng ở nội môn rồi trở về. Khi hắn gần về đến nơi đã nghe được tiếng truyền âm. Vào đi. Dựa vào tu vị, Dương Thiên biết người này chính là Thái Sư Thúc Tổ. Hắn đến đây nhanh như vậy, chắc hẳn tình hình so với Bản Phi nói còn nghiêm trọng hơn nhiều. tên kia dù sao cũng chỉ là trúc cơ kỳ, những thông tin mật hắn vốn không có quyền được biết. Trong phòng là một thanh niên tóc trắng đang ngồi đợi sẵn. Dương Thiên vừa bước vào phòng, uy áp trên người Thái Sư Thúc Tổ đã tỏa ra, tập trung lên người hắn. Dường như không cảm nhận được uy áp, Dương Thiên thoải mái đi lại, ngồi đối diện với Thái Sư Thúc Tổ, cười nói. Người đến đây nhanh như vậy, xem ra tình hình còn nghiêm trọng hơn ta tưởng. Thái Sư Thúc Tổ không vội trả lời, hắn im lặng nhìn Dương Thiên một hồi rồi nói. Ngươi không phải là tiểu tu sĩ luyện khí kỳ như bản phi đã nói. Ngươi đến Thanh Linh Môn là có mục đích gì? Dương Thiên lắc đầu. Ban đầu thì có, hiện tại không cần nữa. Thái Sư Thúc Tổ cũng lắc đầu. Ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng. Ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Người ta muốn giúp đỡ là bản phi, không phải ngươi. Thái Sư Thúc Tổ ngẩn ra vài giây rồi trầm giọng. Ta sẽ tin người một lần, nếu ngươi dám có ý đồ xấu với Thanh Linh Môn, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Dương Thiên nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hắn còn chưa yếu đến mức phải bận tâm đến lời đe dọa của một tên Nguyên Anh sơ kỳ như Thái Sư Thúc Tổ. Kể cho ta nghe về tình hình hiện tại của Thanh Linh Môn đi, càng chi tiết càng tốt. Thái Sư Thúc Tổ gật đầu, bắt đầu kể lại mọi chuyện. Nghe xong, vẻ mặt Dương Thiên không khỏi nhăn lại. Hắn không ngờ đám người Hàn trưởng lão lại dám làm ra loại chuyện tàn ác đến mức này. Theo thông tin của Thái Sư Thúc Tổ, đám người Hàn trưởng lão đã cử người đến các thành trì của phàm nhân, giết chết bọn họ thu lấy linh hồn, luyện chế oan hồn đồng. Phàm nhân không tu luyện, linh hồn vô cùng yếu ớt. Đem linh hồn rút ra khỏi thân thể sẽ khiến bọn họ cực kỳ đau đớn, so với chịu hồn luyện phách cũng không kém là mấy. Bọn hắn không dám dùng linh hồn tu sĩ. Sợ sẽ khiến tam địa môn phái chú ý, nhưng nếu sử dụng linh hồn phàm nhân, con số cần thiết sẽ rất kinh khủng. Dương Thiên trầm giọng. Bọn hắn muốn luyện chế oan hồn đồng cấp độ gì? Thái Sư Thúc Tổ trả lời. Chuyện này ta cũng không chắc chắn, nhưng tám phần là trung cấp linh bảo. Linh bảo là pháp bảo dành cho Nguyên Anh kỳ, Kim Đan muốn sử dụng sẽ phải trả cái giá không nhỏ. Nếu ta đoán không sai, bọn hắn hẳn là muốn đem nó tặng cho một tên Nguyên Anh kỳ nào đó để mượn sức của hắn. Thái Sư Thúc Tổ trợn mắt, chỉ đôi ba câu, Dương Thiên đã đoán ra được, tên này quá lợi hại, nhất định phải cảnh giác. Không sai, bọn ta đã điều tra, đám người kia thường lén lút qua lại với một vị Thái Thượng trưởng lão của dị linh môn, quan hệ rất thân thiết. Oan hồn đồng chính là vì hắn mà chế tạo. Dị linh môn. Thái Sư Thúc Tổ vẻ mặt tức giận. Đám người dị linh môn lợi dụng danh nghĩa chính phái, chuyên nghiên cứu các loại pháp thuật, cải tiến nó và bán cho các môn phái khác. Bọn chúng âm thầm sử dụng phàm nhân và tu sĩ cấp thấp làm vật thí nghiệm, khiến cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong. Các đại môn phái biết chuyện này nhưng đều nhắm mắt làm ngơ. Dị linh môn tuy độc ác nhưng mang đến cho bọn họ lợi ích không nhỏ. Pháp thuật qua tay bọn hắn cải tiến, uy lực không những tăng lên rất nhiều mà thời gian thi triển cùng linh lực tiêu hao cũng được giảm thiểu. Dương Thiên lạnh lùng nói. Dị linh môn, nên diệt. Thái Sư Thúc Tổ cười khổ. Không phải ta không muốn, mà là lực bất tòng tâm. Dị linh môn quan hệ cực rộng, hầu như các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của các đại môn phái đều từng có giao dịch với bọn hắn, lực hiệu triệu rất lớn. Hơn nữa, tự thân thực lực của dị linh môn không yếu, theo suy đoán của ta, bọn hắn kém tam đại môn phái không quá xa. Dương Thiên không tỏ thái độ. Không tệ lắm. Thái Sư Thúc Tổ thở dài. Thanh linh môn chúng ta hiện tại Úc còn không lo nỗi mình Úc. Chuyện của dị linh môn, chúng ta không còn được. Dương Thiên ngạc nhiên. Ai cần người lo chuyện của dị linh môn? Ta nói nó phải diệt, nó chắc chắn không tồn tại được, cần gì đến các ngươi? Thái Sư Thúc Tổ há to miệng, mãi mới nói nên lời. Ngươi muốn tự mình tiêu diệt dị linh môn? Dương Thiên cười nhạt. Chúng ta sắp giết chết một tên Thái Thượng trưởng lão của bọn hắn, người nghĩ bọn hắn sẽ để yên sao? Thái Sư Thúc Tổ cảm thấy suy nghĩ của mình không theo kịp Dương Thiên. Kế hoạch còn chưa bàn bạc cụ thể, hắn đã nghĩ đến chuyện giết chết tên Thái Thượng trưởng lão kia rồi tiêu diệt dị linh môn, thật sự quá mức ngông cuồng. Khóe môi Dương Thiên nhếch lên. Đừng ngạc nhiên như vậy. Vốn dĩ vì bảo toàn lực lượng cho Thanh Linh Môn ta mới nghĩ ra kế hoạch kia. Nhưng hiện tại không cần tới nó nữa, những việc đám người tên họ Hàn kia đã làm chỉ có một con đường chết. Đã như vậy, ta sẽ dùng cách trực tiếp nhất xử lý bọn chúng. Thái Sư Thúc Tổ hoảng hốt. Lời nói và hành động của Dương Thiên đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Ngươi muốn làm gì? Dương Thiên thản nhiên. ngươi giúp ta tập hợp đám người Hàn trưởng lão lại một chỗ.
Ừm, tốt nhất là gọi thêm tên Thái thượng trưởng lão gì đó cùng đến, ta đỡ mất công đi tìm hắn.
Dương Thiên, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc.
Một mình người muốn chết ta mặc kệ, nhưng đừng kéo theo Thanh Linh môn cùng chết.
Dương Thiên kinh thường nói.
Dù gì cũng là người đứng đầu một môn phái, ngươi đừng có yếu đuối như vậy được không?
Chính vì ta là người đứng đầu Thanh Linh môn, ta phải nghĩ cho đại cục.
Nếu là ngươi, ngươi có dám đặt vận mệnh của môn phái lên người một kẻ xa lạ hay không?
Thật phiền phức.
Vậy ta hỏi ngươi, nếu ta không giúp đỡ, các ngươi dựa vào cái gì để chống lại tên Thái Thượng trưởng lão kia?
Thái sư thúc tổ do dự một lúc rồi lấy ra một tấm linh phủ.
Đây là bảo vật do tổ sư sáng lập Thanh Linh môn để lại.
Nếu cần thiết ta sẽ sử dụng nó.
Dương Thiên nhìn tấm linh phủ, cố gắng nhịn cười.
Ngươi có biết tấm linh phù này có tác dụng gì không?
Thái sư thúc tổ nhìn bộ dạng của Dương Thiên, trong lòng bắt đầu nổi lên nghi ngờ.
Đây là thần hàng phù, trước khi tổ sư phi thăng linh giới có nói, dùng tấm phù này sẽ triệu hồi được một tia phân hồn của hắn đến giúp đỡ.
Dương Thiên gật gù,
cũng có chút hiểu biết,
nhưng không hoàn toàn đúng.
Thái sư thúc tổ lo lắng.
Ngươi muốn nói tấm linh phù này có vấn đề?
Vấn đề thì không có. Nhưng hiện tại nó vô dụng, nói chính xác thì đây là một tấm phế phủ.
Người vừa nói gì?
Chương 391, biến cố tại Thiên Bảo Các.
Dương Thiên gật đầu.
Thần hàng phù nguyên lý hoạt động rất đơn giản, đem một mảnh tàn hồn bỏ vào bên trong.
Khi ngươi kích hoạt nó, tàn hồn sẽ kết nối với bản thể để hắn gửi xuống một tia phân hồn.
Nhưng trong tấm thần hàng phù này ta không cảm nhận được dấu hiệu của tàn hồn, nói cách khác, đây chính là một tấm phế phủ.
Có hai nguyên nhân, thứ nhất, tấm thần hàng phù ngay từ đầu chỉ là đồ giả, tên tổ sư kia để lại mục đích là để trấn an các ngươi.
Thứ hai, tàn hồn kia sau một thời gian quá dài đã tan biến.
Dù sao nó không có thân thể bảo vệ, nương nhờ bên trong một tấm linh phù thời gian dài tất nhiên sẽ không chịu nổi.
Ta nghiêng về nguyên nhân thứ nhất nhiều hơn, tổ sư của các ngươi lúc phi thăng hẳn là phân thần sơ kỳ phải không?
Tu vị như thế. Cho dù tạo nghệ trên phương diện phù lục có cao đến đâu cũng rất khó chế được một tấm thần hàng phù.
Theo ta được biết, muốn chế tạo loại linh phù này, cường độ linh hồn phải đạt đến phân thần hậu kỳ mới được.
Dù sao kết nối giữa trung cấp vị diện và VTTVX39 hạ cấp vị diện cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Vẻ mặt Thái sư thúc tổ vô cùng khó coi, nếu những lời Dương Thiên nói là thật, bọn hắn gần như không có cơ hội đánh bại tên Thái thượng trưởng lão kia.
Thái sư thúc tổ cố ôm hy vọng.
Làm sao ta biết những gì ngươi nói là thật?
Dương Thiên cười nhạt, trên tay hắn xuất hiện một ngọn lửa màu trắng.
Khoảng khắc khi nó xuất hiện, Thái sư thúc tổ cảm nhận được linh hồn của mình run nhẹ lên một cái.
Đây là
một loại hồn hỏa mà thôi, nó có tác dụng thiêu đốt linh hồn, thân thể sẽ không gặp bất kỳ thương tổn nào.
Ta dùng nó thiêu đốt thần hàng phù, nếu bên trong thực sự còn lưu lại tàn hồn, chắc chắn sẽ có phản ứng lại.
Lỡ như ngươi phá hủy mảnh tàn hồn kia.
Dương Thiên nhìn Thái sư thúc tổ như một tên ốc.
Tốt xấu gì nó cũng là tàn hồn của phân thần kỳ, ngươi nghĩ chút hồn hỏa này đủ để gây tổn thương cho nó sao?
Thái sư thúc tổ không có cách từ chối, cắn răng đưa thần hàng phù cho Dương Thiên.
Hồn hỏa màu trắng vất nhanh bao lấy thần hàng phù, hơn một phút sau, tấm phù này vẫn không có phản ứng nào.
Thái sư thúc tổ ngồi bệt xuống ghế, vẻ mặt ưu sầu.
Dương Thiên tiện tay ném thần hàng phù ra trước mặt hắn rồi nói.
Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, làm theo lời ta nói, bằng không Thanh Linh môn chắc chắn sẽ thuộc về đám người Hàn trưởng lão.
Đến khi đó, nó không còn gọi là Thanh Linh môn nữa rồi.
Thái sư thúc tổ bị ép vào đường cùng, cắn răng gật đầu.
Chỉ cần ngươi chứng minh mình có đủ năng lực, ta sẽ đồng ý với yêu cầu của ngươi.
Phí thời gian.
Dương Thiên vung mạnh tay, một tia sét từ trong tay hắn lóe lên. Bắn thẳng về phía Thái sư thúc tổ.
Bất ngờ bị đánh lén, Thái sư thúc tổ kinh mà không loạn, lập tức ném ra một tấm thuẫn hình dạng như cái mai rùa đón đỡ.
Không có tiếng va chạm nào phát ra, tia sét dễ dàng thẩm thấu qua phòng ngự của tấm thuẫn kia rồi biến mất.
Thái sư thúc tổ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe một tiếng rắc nhỏ vang lên.
Ngay sau đó, tấm thuẫn hóa thành từng mảnh nhỏ, rơi trên mặt đất.
Thái sư thúc tổ sống lưng lạnh ngắt. Tấm thuẫn này tuy không phải pháp bảo phòng ngự mạnh nhất của hắn nhưng lực phòng ngự rất cao, nguyên anh kỳ tu sĩ bình thường muốn phá nó cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Dương Thiên tiện tay liền đem nó đánh nát, chứng tỏ thực lực đã vượt xa nguyên anh kỳ tu sĩ thông thường, rất có khả năng là Nguyên Anh trung kỳ. Đã như vậy, mọi chuyện sẽ nghe theo sắp đặt của ngươi. Ta sẽ tìm cách tập trung đám người kia lại. Dương Thiên cắt ngang. Ngươi muốn làm thế nào là việc của ngươi, ta không quan tâm. Đem bọn hắn tập trung lại một chỗ, tốt nhất là mời được tên Thái Thượng trưởng lão kia cùng đến, khi đó ta sẽ ra mặt. Tốt, một lời đã định. Thái sư thúc tổ rời đi, Dương Thiên đợi một lát rồi bí mật rời khỏi Thanh Linh Môn. Hắn muốn đến Thiên Bảo Các một chuyến, một mặt là để gặp Chu Hân Giao, mặt khác chính là mua vài thứ. Dương Thiên không rõ tên Thái Thượng trưởng lão của dị linh môn kia mạnh đến mức nào, chuẩn bị đầy đủ sẽ tốt hơn. Đến Thiên Bảo Các, để tránh những phiền phức không cần thiết, Dương Thiên dịch dung thành một nam tử gương mặt bình thường, đi vào bên trong. Nhìn thấy tên chủ quản lần trước, Dương Thiên liền giả giọng khác gọi hắn lại. Chủ quản vội đi đến, vẻ mặt tươi cười. Vị khách nhân này, người cần mua thứ gì sao? Ta có hẹn với phó các chủ của các ngươi, mau đưa ta đi gặp nàng. Chủ quản ngạc nhiên hỏi lại. Thiên Bảo Các có 3 vị phó các chủ, không biết ngươi đã hẹn với vị nào? Chu Hân Giao. Vẻ mặt chủ quản có chút thay đổi, hắn tỏ vẻ khó xử rồi nói. Chu phó các chủ hiện đang có việc bận. Hay là ngươi lên trên kia ngồi đợi một lát, ta sẽ đi thông báo với nàng. Dương Thiên gật đầu. Ngươi dẫn đường đi. Được, mời đi theo ta. Chủ quản nhân lúc Dương Thiên không để ý phát ra một tấm truyền âm phủ rồi đi lên phía trước dẫn đường. Hành động lén lút này của hắn đương nhiên không qua mắt được Dương Thiên. Bất quá Dương Thiên vẫn không nói gì, chỉ im lặng đi theo sau. Trong lòng hắn thầm than. Xem ra chuyến đi này không bình yên như ta nghĩ. Để Dương Thiên ngồi lại trong phòng khách, chủ quản nhanh chóng đi ra ngoài. Dương Thiên bình thản nhấp từng ngụm trà, bộ dạng rất thoải mái. Vài phút sau, hắn lập tức cảm nhận được vài luồng thần thức đang dò xét mình. Dương Thiên vẫn giả vờ như không biết gì, châm một tấm trà mới tiếp tục uống. Cửa phòng mở ra, hai người từ bên ngoài bước vào, phân biệt là một nam một nữ. Nam nhân nhìn khá anh tuấn, nhìn khá giống một tên thư sinh. Nữ nhân khá xinh đẹp, gương mặt toát ra vẻ mê hoặc người khác, xem ra đã từng luyện qua mị công. Dương Thiên thản nhiên nói. Ta đến tìm Chu Hân Giao, không phải hai người các ngươi. Thư sinh chắp tay chào. Vị đạo hữu này, Chu phó các chủ có việc bận nên nhờ ta đến tiếp đãi ngươi. Giới thiệu một chút, ta gọi là Thương Sinh, còn đây là song tu đạo lữ của ta, Bích Nhạn. Dương Thiên cười nhạt. Là Chu Hân Giao cử các ngươi đến gặp ta. Vậy nàng chắc hẳn đã nhờ các ngươi mang thứ kia đến cho ta. Thương Sinh giật mình, rất nhanh liền phản ứng lại. Chuyện này Chu phó các chủ cũng không nói rõ. Nàng đang có việc bận, lát nữa sẽ đến đây, nhờ bọn ta tiếp đãi ngươi. Dương Thiên vẫn giữ vẻ tươi cười. Gọi đến một tên Nguyên Anh Trung Kỳ cùng một tên Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong tiếp đãi ta, Chu Hân Giao thật có lòng à. Thương Sinh cùng Bích Nhạn không tự chủ được lùi lại một bước, tên này sao có thể dễ dàng nhìn ra tu vị của bọn họ. Phải biết, muốn nhìn thấy tu vị người khác cần phải sử dụng thần thức để dò xét. Đó là việc đại kỵ trong tu chân giới. Vấn đề là, Dương Thiên dùng thần thức dò xét khi nào, bọn họ hoàn toàn không hay biết. Bích Nhạn âm thầm truyền âm cho Thương Sinh. Ta thấy tên này rất khả nghi, có khả năng chính là kẻ đó. Trước tiên cứ bắt hắn lại hẳn nói. Được. Hai người nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng còn chưa kịp động thủ đã nghe Dương Thiên nói. Đứng gấp, các ngươi muốn đánh ta sẽ chịu ý, nhưng trước tiên ta có một vấn đề muốn hỏi. Thương Sinh cảnh giác. Ngươi muốn hỏi chuyện gì? Chu Hân Giao hiện giờ thế nào? Gương mặt Thương Sinh hiện lên vẻ hung ác. Nàng phản bội Thiên Bảo Các, giúp đỡ trọng phạm, đã bị người của Cực Linh Môn đưa đi, hiện tại sống chết không rõ. Dương Thiên vẫn không tỏ thái độ. Các ngươi hẳn chính là hai vị phó các chủ còn lại của Thiên Bảo Các. Đúng vậy. Cùng là người của Thiên Bảo Các, các người trơ mắt nhìn người của Cực Linh Môn bắt Chu Hân Giao đi. Thương Sinh hừ lạnh. Nữ nhân kia đắc tội với Cực Linh Môn, giữ lại nàng thì Thiên Bảo Các sẽ bị Cực Linh Môn ghi hận. Hơn nữa nàng bình thường ý có các chủ chống lưng, không xem bọn ta ra gì, tại sao ta phải bảo vệ nàng? Còn ngươi? Dương Thiên cắt ngang. Đứng dậy lạnh lùng nói. Rất tốt, các ngươi có thể chết được rồi. Chương 392, Chân Tự Quyết. Tầng cao nhất của Thiên Bảo Các bất ngờ phát ra một tiếng nổ khổng lồ. Một cột lửa cực lớn xuyên qua đỉnh của Thiên Bảo Các, lao thẳng đến 9 tầng mây. Cột lửa kéo dài trong giây lát, khiến cả không gian bên trong Cực Linh Thành biến thành một màu hồng, nhiệt độ tăng cao. Chờ cột lửa tan đi, những tu sĩ quanh đó mới kịp định thần trở lại, bọn họ không nói hai lời liền thi nhau bỏ chạy tán loạn. Cao giai tu sĩ quyết đấu, ở lại chắc chắn sẽ có kết quả không tốt. Một vài kẻ tự tin vào thực lực của mình liền rút lui đến một khoảng cách an toàn để quan sát trận chiến. Xuất hiện trước mắt bọn họ là ba người, một nam một nữ đang đứng đối diện với một thanh niên gương mặt bình thường, tay cầm một món vũ khí kỳ lạ. Một người có hiểu biết nhận ra cặp nam nữ kia liền hô to. Đó là hai vị phó các chủ của Thiên Bảo Các, Thương Sinh cùng Bích Nhạn. Thật là bọn họ. Không thể sai được, 10 năm trước ta có vinh hạnh được diện kiến hai vị tiền bối một lần trong buổi bán đấu giá của Thiên Bảo Các. Bọn họ hiện tại so với trước kia hoàn toàn không có gì thay đổi. Ta nghe nói hai vị này đều là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ thành danh đã lâu, hơn nữa còn tu luyện một loại song tu công pháp thượng thừa, phối hợp tấn công vô cùng lợi hại. Người kia rốt cuộc là ai? Còn trẻ như vậy đã có khả năng đấu pháp với hai người bọn họ. Ngu ngốc, ngươi có rằng có thể đánh ra tuổi của tu chân giả qua vẻ bề ngoài sao? Ta đoán đây cũng là một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ rất nổi tiếng, chẳng qua chúng ta không có cơ hội được diện kiến hắn trước đây mà thôi. Rất nhiều lời bình luận đến Thái Dương Thiên được hắn lọc ra, tìm kiếm thông tin hữu ích. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy Dương Thiên không để hai người này vào mắt, nhưng tiết kiệm được chút sức lực vẫn tốt hơn. Đám người cực linh môn khi biết ở đây có Nguyên Anh kỳ tu sĩ đấu pháp sẽ nhanh chóng tìm đến. Những cặp song tu đạo lữ sống chung với nhau thời gian dài thường sẽ tu tập những môn pháp thuật hợp công, khiến sức chiến đấu tổng hợp tăng mạnh. Dương Thiên trước kia cũng đã từng giao đấu với vài cặp song tu đạo lữ, thực lực từng người không đáng nói, nhưng khi phối hợp quả thực có chút khó chơi. Đòn tấn công bất ngờ vừa rồi đã khiến Thương Sinh bị thương không nhẹ, cho dù hai người bọn họ hợp công, uy lực cũng sẽ giảm đi khá nhiều. Bích Nhạn hai tay đỡ lấy Thương Sinh vẻ mặt đang tái nhợt, sát khí ẩn hiện. Ngươi chắc chắn chính là tên Dương Thiên kia. Dương Thiên nghẹn mặt ra. Đến lúc này mới đoán ra, các ngươi có phải là hơi ngốc rồi không? Dương Thiên, ngươi hiện tại chính là tội nhân của nhân tộc, còn dám đến nơi này, tự tìm đường chết. Ta chết hay không thì chưa biết, nhưng các ngươi chắc chắn phải chết. Thương Sinh nãy giờ vẫn im lặng bất ngờ ngẩng đầu lên. Giết! Âm thanh vừa phát ra, từ trong người Bích Nhạn lập tức bay ra gần 20 thành đao mỏng như lá liễu, từ đủ mọi phương hướng chém xuống Dương Thiên. Thương Sinh tất nhiên không đứng yên nhìn, trên tay hắn xuất hiện một cây bút cùng một tờ giấy trắng. Tay trái cầm giấy, tay phải chậm rãi khắc từng nét. Dương Thiên đang tránh né những lưỡi đao kia, nhìn thấy hành động của Thương Sinh, khóe mắt hắn không khỏi giật nhẹ một cái, trong lòng thầm hô. Lẽ nào là chân tự quyết của Nho Môn? Không đúng, tối đa cũng chỉ là hàng nhái lại mà thôi. Nhưng tại một cái hạ vị diện lại có thể nhìn thấy thứ này, thực sự có chút bất ngờ a. Chân tự quyết, đỉnh cấp bí thuật của Nho Môn, do một vị đại năng ở tiên giới sáng tạo ra. Nếu ở nơi này có kẻ sử dụng được chân tự quyết, Dương Thiên chắc chắn chỉ có một lựa chọn duy nhất, sử dụng sinh mệnh thế thân mà Nhược Hy để lại. Nhưng hắn không cần lo lắng chuyện đó, cho dù Thương Sinh của chân tự quyết, với tu vị Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong của hắn cũng không có tư cách tu luyện. Nói thì nói vậy, với tình trạng hiện tại của Dương Thiên, hàng nhái của chân tự quyết vẫn có uy hiếp nhất định. Linh lực truyền vào phá thiên khiến đồ án vô trên thân súng tỏa ra ánh sáng màu đen. Tại nòng súng, một làn khói đen bắt đầu trôi ra, ngưng tụ thành hư ảnh một con hung thú. Hung thú ngẩng đầu lên trời gầm to, há to cái miệng màu đen, lao thẳng về phía Thương Sinh. Trái với suy nghĩ của Dương Thiên, Thương Sinh giống như không nhìn thấy hung thú, vẫn tập trung viết chữ. Ngay khi hung thú sắp nuốt trọn Thương Sinh, một bóng đen đã lóe lên chắn trước người hắn. Bích Nhạn thu hồi đao của mình về xếp thành một lá chắn, sau đó lấy ra một cái pháp bảo hình bát quái ném ra trước mặt. Pháp bảo kia nhanh chóng nhập vào bên trong lá chắn, hai thứ dung hợp lại thành một tấm khiên hình tròn chắn ngay trước mặt hai người. Hung thú lao thẳng vào tấm khiên kia, bóng đen bao phủ cả một khu vực rộng lớn. Sóng xung kích truyền ra khiến những kẻ tu vị thấp không nhịn được phun ra vài ngụm máu tươi. Phải mất một lúc sau, hung thú mới hoàn toàn tan biến. Tấm khiên kia đã tan thành bụi, tiêu tán giữa không trung. Bích Nhạn cũng không còn toàn vẹn, tay phải của nàng đã đứt lìa, trên người xuất hiện rất nhiều vết máu. So với thương thế bên ngoài, bên trong còn nặng hơn rất nhiều. Lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, linh khí hao tổn nghiêm trọng. Bản mệnh pháp bảo bị phá hủy càng khiến cho vết thương nặng thêm một bậc. Cho dù là vậy, cả người nàng vẫn che chắn trước mặt Thương Sinh, không lùi nửa bước. Nhìn thấy Bích Nhạn bị Dương Thiên đánh ra nông nổi này, Thương Sinh đã không thể giữ được bình tĩnh. Miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi vào cây bút kia khiến cho tốc độ tăng lên đáng kể. Dương Thiên không phải loại người nhân từ với kẻ địch. Ngay khi hắn muốn dùng công kích tiếp theo giết cả hai người thì Thương Sinh đã hét to. Tay cầm bút của hắn đưa lên khỏi đầu rồi đâm mạnh xuống, hoàn thành nét bút cuối cùng. Tờ giấy kia phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, từ bên trong tỏa ra hạo nhiên chính khí quen thuộc của Nho Môn. Thương Sinh vội và ném nó ra rồi ôm lấy Bích Nhạn bỏ chạy. Dương Thiên không ngăn cản bọn họ, hai mắt hắn tập trung vào tờ giấy kia. Từ bên trong, một chữ chấn màu vàng khổng lồ bay ra, đứng sừng sững giữa không trung. Từng đợt sóng xung kích từ nó truyền ra, đem những căn nhà chung quanh đánh thành tạt bã. Những tu sĩ xấu số đang quan chiến không kịp bỏ chạy, rất nhanh tan biến giống như những chứng giả ẻ căn nhà kia. Sóng xung kích tiếp tục lan tỏa, đợt sau mạnh hơn đợt trước. Mãi đến hơn 10 phút sau, linh lực bên trong chữ chấn kia tiêu hao hết, ánh sáng màu vàng nhạt dần rồi biến mất. Thương Sinh đỡ lấy Bích Nhạn đứng bên ngoài cực linh thành. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng toàn lực thôi động chấn tự quyết. Thực lực của Dương Thiên đã vượt qua khỏi dự liệu của bọn họ, đặc biệt là món pháp bảo hình dạng kỳ lạ kia. Ngay sau đòn tấn công đầu tiên, hai người rất nhanh đã đưa ra quyết định. Dương Thiên quá mạnh, sử dụng công kích bình thường rất khó giành được chiến thắng. Vì vậy bọn họ chấp nhận tổn thương, sử dụng bí thuật kia. Bí thuật này là do Thương Sinh cùng Bích Nhạn trong một lần ngao du phạm vũ giới đạt được. Chủ nhân của nó là một tồn tại thuộc về linh giới, nghe nói hắn bị kẻ thù truy đuổi mà bỏ trốn xuống đây. Thương thế quá nặng cộng thêm vị diện bài xích, vị kia không chống đỡ nổi, cuối cùng qua đời tại phàm vũ giới. Lúc đầu Thương Sinh cùng Bích Nhạn cảm thấy rất khó hiểu, vị đại năng kia dù sao cũng là người của linh giới, chẳng lẽ không có thứ gì quý giá. Nhưng sau khi đọc qua giới thiệu của bí thuật này, bọn họ biết nó mới chính là bảo vật quý giá nhất. Đủ khiến cho vị kia vứt bỏ tất cả, ôm theo một mình nó bỏ chạy. Đáng tiếc, vị kia cũng chỉ có được một phần của chân tự quyết, chấn tự quyết. Hai người Thương Sinh cùng Bích Nhạn hao tổn rất nhiều công sức vẫn không hoàn toàn nắm giữ được nên chưa từng sử dụng lần nào. Hôm nay bị Dương Thiên ép vào đường cùng, Thương Sinh không tiếc bỏ ra đại giới thi triển nó, muốn đem Dương Thiên nghiền nát. Chỉ cần giết được Dương Thiên, bọn hắn chính là đại công thần ngăn cản chiến tranh giữa nhân tộc cùng yêu tộc. Một bước đăng thiên, được người người tôn kính. Vì vậy, tất cả những gì bọn hắn bỏ ra hôm nay đều xứng đáng. Mộng tưởng rất đẹp, đáng tiếc, hiện thực vẫn luôn tàn khốc. Chương 393, Cực Linh muốn đến. Trong khi hai người còn đang mơ tưởng về cuộc sống tươi đẹp sắp tới, một thánh kiếm bằng lửa từ trong Cực Linh thành phóng ra, đem tường thành đánh vỡ một mảng lớn rồi đâm xuyên qua hai người. Thương Sinh cùng Bích Nhạn không kịp phát ra tiếng nào, miệng há to. Một ngọn lửa từ trong người bọn họ tràn ra, đem cả hai đốt thành hư vô. Bên trong Cực Linh môn, Dương Thiên vẻ mặt vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Bên trong là một vết đứt nhỏ màu đỏ do chấn tự quyết gây ra. Dưới công kích bậc này, nếu là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ bình thường, giữ được tính mạng đã là rất tốt. Nhưng Dương Thiên thì khác, hắn đường đường là chân tiên, cho dù hạn chế tu vị ở mức Nguyên Anh trung kỳ. Bị hai tên Nguyên Anh trung kỳ khác đánh bị thương là điều không thể chấp nhận được, cho dù đó chỉ là một vết chảy xước ngoài da. Cái này cũng không trách được hắn, ai mà ngờ được tại một cái vị diện cấp thấp lại xuất hiện phiên bản hàng nhái của chân tự quyết, lại còn là chấn tự quyết có lực công kích mạnh bậc nhất. Dương Thiên không phải khó chịu lâu, hàng trăm tia sáng muôn màu đang lao thẳng về phía hắn, hiện nguyên hình là một đám tu sĩ lạ mặt, trên áo có gắn ký hiệu của Cực Linh môn. Dẫn đầu đám người chính là tên Nguyên Anh hậu kỳ bị Dương Thiên trêu đùa lần trước. Dương Thiên lúc này đã sử dụng dịch dung thuật, tên kia không thể nào nhận ra hắn. Nhìn thấy hơn phân nửa Cực Linh thành chỉ còn là một đống đổ nát, vẻ mặt của Tiêu Hàn tràn đầy phẫn nộ, hắn cố gắng nhìn xuống. Là ngươi đã gây ra chuyện này. Dương Thiên phủ nhận. Không phải ta. Là hai người Thương Sinh cùng Bích Nhạn phá hủy Cực Linh thành, ta cũng là người bị hại. Tiêu Hàn biểu lộ không tin. Không thể nào, Thương Sinh và Bích Nhạn là phó các chủ của Thiên Bảo Các. Nơi này chính là tổng bộ của Thiên Bảo Các, lẽ nào bọn họ tự tay đập phá miếng ăn của mình? Hơn nữa, ta hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của hai người bọn họ. Dương Thiên nhìn Tiêu Hàn như một tên ngốc. Ta có nói bọn hắn cố ý phá hủy Cực Linh thành sao? Ngươi có hiểu chuyện tu sĩ cao cấp đấu pháp, những thứ chung quanh sẽ bị phá hoại hay không? Còn nữa, ngươi không cảm nhận được khí tức của bọn họ, chuyện này rất đơn giản, ta đã tiễn cả hai người bọn họ đi trước một bước rồi.
Ngươi nói cái gì?
Ngươi đã giết hai người bọn họ.
Dương Thiên lắc đầu thở dài.
Quả đúng là một tên ngốc, nghe một câu nói chỉ hiểu được một nửa.
Ta nói bọn họ đi trước một bước, nghĩa là tiếp theo sẽ đến các ngươi.
Tiêu Hàn còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, Dương Thiên bay đến gần đống đổ nát, từ dưới lòng đất lôi lên một tên tu sĩ quần áo nhếch nhác, cười nói.
Khi nãy ta thấy ngươi quan chiến bình luận rất hăng say, tại sao bây giờ lại trốn kỹ như vậy?
Thiên kia mặt cười khó coi hơn khóc.
Đại nhân, tha cho ta đi. Ta đã phải hy sinh cả bảo vật tổ tông nhiều đời truyền lại mới may mắn sống sót qua đòn tấn công vừa rồi.
Lát nữa trở về nhất định sẽ bị mắng a.
Trong những tu sĩ còn sống sót, đây là kẻ mà Dương Thiên chú ý nhất.
Không vì lý do gì đặc biệt cả, chỉ vì hắn cảm thấy tên này rất thú vị mà thôi.
Dương Thiên vỗ vai tên tu sĩ kia.
Khi nãy ta thấy ngươi hò hét rất nhiệt tình, nói cái gì mà lợi hại, trang bức.
Vậy nói cho ta nghe một chút, ngươi nghĩ thế nào mới gọi là trang bức và trang bức để làm gì?
Thiên kia còn chưa kịp trả lời, Tiêu Hàn đã hét to.
Ngươi muốn trêu đùa bọn ta.
Dương Thiên phất tay, tùy tiện đáp.
Yên lặng, ngươi tốt xấu gì cũng là một trong những kẻ đứng đầu cực linh môn.
Có biết chen ngang câu chuyện của người khác là rất vô lễ hay không?
Ngươi!
Dương Thiên bỏ qua Tiêu Hàn, tiếp tục quay lại nói.
Trả lời câu hỏi của ta đi.
Thiên kia run rẩy.
Ngươi tha cho ta có được không?
Trả lời xong câu hỏi, ta sẽ để ngươi đi.
Bị dồn vào đường cùng, tên kia cắn răng.
Theo ra, trang bức chính là làm ra những hành động thật ngầu, để cho người khác kinh ngạc cùng sợ hãi mình.
Tác dụng chính là hù dọa người khác, để bọn họ không dám tiếp tục làm phiền nữa.
Ồ, không tệ, nhưng ngươi có nghĩ rằng, khi ngươi trang bức sẽ khiến cho những kẻ mạnh hơn càng thêm chú ý, đến khi đó phiền phức sẽ lại càng nhiều hay không?
Đến khi đó ngươi phải làm thế nào?
Bị Dương Thiên hỏi khó, tên kia há miệng một lúc mà không thể trả lời được.
Thấy Dương Thiên đưa tay lên cao, hắn cho rằng người này muốn giết mình liền nhắm chặt mắt lại.
Dương Thiên bật cười túm lấy vai tên kia rồi nói.
Để ta nói cho ngươi biết.
Khi đó ngươi phải giết, giết cho đến khi không còn kẻ nào dám đến làm phiền ngươi nữa thì thôi.
Dương Thiên vung mạnh tay, tên kia lập tức theo cái hố trên tường thành khi nay bay ra khỏi cực linh thành.
Dương Thiên quay lại nhìn đám người Tiêu Hàn, thu lại vẻ tươi cười, nhàn nhạt nói.
Đã chuẩn bị xong rồi chứ?
Trong lúc Dương Thiên bận nói chuyện phiếm với tu sĩ vô danh kia, đám người Tiêu Hàn đã nhân cơ hội kết thành đại trận của cực linh môn.
Thương Sinh cùng Bích Nhạn đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ thành danh đã lâu.
Khi bọn họ hợp công, cho dù là Tiêu Hàn ở thời kỳ toàn thịnh cũng khó giành chiến thắng trong thời gian ngắn.
Nếu những gì Dương Thiên nói đều là sự thật, tên này quả thực rất mạnh.
Tiêu Hàn bị Hổ Vương đánh trọng thương, thực lực so với lúc trước còn chưa tới 3 phần.
Những người khác, ngoài một tên Nguyên Anh Trung Kỳ, hai tên Nguyên Anh Sơ Kỳ, còn lại chỉ là Kim Đan Kỳ mà thôi.
Đội hình này đặt tại Phàm Vũ Giới vẫn rất mạnh, nhưng đem so với kẻ đã giết chết Thương Sinh và Bích Nhạn thì không có nhiều lợi thế, dù có thắng cũng sẽ thẳng thắng.
Vì vậy, Tiêu Hàn nhân cơ hội Dương Thiên nói chuyện với tu sĩ kia đã nhanh chóng truyền âm cho những người khác. Kết thành đại trận mạnh nhất của cực linh môn, cực linh trảm thiên trận.
Đại trận kết xong, Tiêu Hàn cùng đám tu sĩ cực linh môn đứng ngay chính giữa trung tâm trận pháp.
Ở vòng tròn bên ngoài, năm cột sáng với năm màu sắc khác nhau đại diện cho ngũ hàng chiếu thẳng lên bầu trời.
Công pháp của cực linh môn tu luyện trọng điểm chính là một chữ cực.
Đem linh lực rèn luyện đến cực hạn, phát huy uy lực tối đa.
Vì vậy, trong cùng một cảnh giới và điều kiện về pháp thuật, pháp bảo, đệ tử cực linh môn thường mạnh hơn những môn phái khác một bậc.
Năm cột sáng đại diện cho cực hạn ngũ hành hội tụ tại một điểm, hóa thành một thanh kiếm ngũ sắc chỉ thẳng lên trời.
Tu sĩ cực linh môn dưới sự chỉ huy của Tiêu Hàn, linh lực liên tục vận chuyển, huyễn hóa ra một bàn tay nắm lấy thanh kiếm kia.
Dương Thiên meo mắt nhìn rồi nói.
Ngũ hành thuộc tính trận pháp, cực linh môn các ngươi cũng có thứ đáng xem a, nhưng các ngươi thực sự cho rằng... Ta vì nói nhảm với một tên tu sĩ không quen biết mà để cho các ngươi thời gian hoàn thành trận pháp này.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Tiêu Hàn.
Ừ, đừng tưởng ngươi nói như vậy sẽ khiến bọn ta bỏ qua chuyện này.
Ngươi đã phá hoại cực linh thành, tội không thể tha.
Nếu đồng ý bó tay chịu trói, theo ta trở về cực linh môn nhận hình phạt có thể bảo toàn được tính mạng. Dương Thiên im lặng nhìn Tiêu Hàn một hồi lâu rồi lắc đầu. Kẻ ngốc đến cuối cùng vẫn là kẻ ngốc, hiện tại còn có tâm trạng nói những câu vô nghĩa như vậy. Thật không hiểu người làm cách nào trốn thoát khỏi con hổ già kia. Tiêu Hàn mí mắt có giật, vì danh tiếng của Cực Linh Môn, chuyện hắn bị hổ vương đánh cho một trận sau đó bị một kẻ lạ mặt cướp mất bảo vật đã được giấu kín. Dương Thiên là ai? Tại sao có thể biết được chuyện này? Lẽ nào là... Tiêu Hàn chỉ tay vào Dương Thiên, tức giận đến run rẩy. Ngươi chính là... Dương Thiên bật cười. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là... Chương 394, Cửu Tinh Diệu Nhật. Dương Thiên ngẩng đầu lên trời, đám người Tiêu Hàn không nhịn được mà nhìn theo hướng của hắn. Một hỏa cầu rất lớn đang trôi nổi giữa không trung, ánh sáng của nó gần như lấn át ánh mặt trời. Xung quanh hỏa cầu, có bốn hỏa cầu khác nhỏ hơn đang bay quanh nó. Mặc dù có trận pháp che chở, Tiêu Hàn vẫn cảm nhận được uy áp khủng khiếp tỏa ra từ bên trong những hỏa cầu này. Hắn lắp bắp. Đây là... Dương Thiên mỉm cười. Cửu Tinh Diệu Nhật tầng thứ 5. Các ngươi kéo đến khá đông, tu vị không tệ, thấp nhất cũng là Kim Đan Kỳ. Chiến thắng thì không khó, nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ thì có chút phiền phức. Nhưng nếu đem tất cả các ngươi tụ tập lại một chỗ thì khác. Không thể nào, một pháp thuật mạnh như vậy, tại sao bọn ta lại không cảm nhận được chút nào? Cửu Tinh Diệu Nhật rất mạnh, nhưng nó có một điểm yếu là thời gian thi triển quá lâu. Vì vậy, ta đã sáng tạo ra một pháp môn có năng lực che giấu nó trước khi hoàn chỉnh, các ngươi đương nhiên không thể cảm ứng được. Đám người Tiêu Hàn há hốc mồm, che giấu một pháp thuật trước khi nó hoàn chỉnh, chuyện này có thể làm được sao? Câu nói của Dương Thiên gần như phá vỡ thế giới quan của bọn hắn. Nếu trong một tình huống khác, bọn hắn chắc chắn sẽ cho rằng Dương Thiên là một tên điên, nhưng Cửu Tinh Diệu Nhật tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp vẫn còn ở trên kia, bọn hắn có thể không tin sao? Dương Thiên dừng lại vài giây rồi tiếp. Ta đã giải thích xong, các ngươi có thể chết được rồi. Dương Thiên đưa tay lên cao rồi vung xuống, hỏa cầu giống như lưu tinh, đâm thẳng về phía trận pháp của Cực Linh Môn. Tiêu Hàn sống đã nhiều năm, kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Hắn biết hiện tại chỉ còn cách dùng toàn lực chống đỡ, bằng không chỉ có con đường chết. Cánh tay nắm lấy ngũ sắc cự kiếm vung lên, va chạm trực diện với hỏa cầu. Tiếng nổ khổng lồ vang lên, sóng lửa cùng ngũ sắc linh lực bắn ra từ phía. Rất nhanh sau đó, ngũ sắc linh lực bị ngọn lửa nuốt trọn. Toàn bộ Cực Linh thành chìm trong biển lửa, mọi loại trận pháp phòng ngự trong thành đều bị phá hủy. Dương Thiên đứng trong biển lửa, trên tay hắn lúc này là một nguyên anh nhỏ bằng lòng bàn tay, trông rất giống Tiêu Hàn phiên bản thu nhỏ. Dãy rùa bất thành, nguyên anh run sợ nói. Ngươi đã phá hủy thân thể của ta, chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Ngươi sống đã lâu, chẳng lẽ vê đút tờ bờ một lẻo câu thả hổ về rừng cũng không biết. Ngươi! Tiêu Hàn chưa nói hết câu thì nguyên anh đã co rút lại, không bao lâu sau liền tiêu tán, biến mất khỏi thế giới này. Sử dụng siêu hồn thuật, Dương Thiên lập tức biết được nơi bọn chúng bắt giữ Chu Hân Giao cùng tình hình hiện tại của Cực Linh Môn. Những người Tiêu Hàn dẫn đến đây đã là một nửa sức mạnh của Cực Linh Môn. Ngoại trừ Kim Đan Kỳ, bên trong Cực Linh Môn hiện tại chỉ còn hai tên Nguyên Anh Trung Kỳ, đối với Dương Thiên mà nói thì không có uy hiếp gì. Đáng nói chính là trận pháp hộ tông của Cực Linh Môn, Huyền Vũ Cực Linh Trận. Trong tứ thanh thú, Huyền Vũ có lực phòng ngự mạnh nhất, trận pháp dựa theo nó mà mô phỏng ra chắc chắn rất vững chắc. Cực Linh Môn nằm ở góc phía đông Cực Linh Thành, cách trận chiến khá xa, lại được bảo phủ bởi đại trận cực mạnh này, lửa của Cửu Tinh Diệu Nhật hẳn là không làm gì được nó. Cả người Dương Thiên hóa thành một vệt sáng, rất nhanh đã xuất hiện trước Cực Linh Môn, hắn không khỏi lắc đầu. Nhân tộc nghèo khổ, nhưng đám người tam đại môn phái các ngươi lại giàu đến chảy mỡ. Cũng tốt, các người càng giàu có, ta càng có hứng thú khi cướp A. Trước mặt Dương Thiên là một tòa lâu đài rất lớn, nói là lâu đài đã rất khiêm tốn, nó giống như một ngọn núi nhỏ với đủ các kiểu dáng kiến trúc đặc sắc. Dưới lòng đất là một cái trung cấp linh mạch, được Cực Linh Môn dùng trận pháp khống chế. Linh khí không thể thoát ra bên ngoài. Tại hạ vị diện, trung cấp linh mạch cực kỳ hiếm có, về phần cao cấp linh mạch, chỉ có linh giới mới có hy vọng gặp được. Về phần tịnh thổ, Dương Thiên cảm thấy khả năng không lớn lắm. Cái khác không nói, chỉ riêng cái trung cấp linh mạch này cũng đã đáng để Dương Thiên ra tay. Có nó, chuyện khôi phục đến nguyên anh hậu kỳ không phải vấn đề lớn. Mô phỏng. Phá thiên trên tay Dương Thiên bắt đầu biến hóa, trở thành một thanh kiếm màu đen. Chính là trận diệt, một trong cửu diệt kiếm của hắn. So với hỗn độn diệt thế kiếm, uy lực của phá thiên còn thua xa. Nhưng nếu chỉ xét về độ đa dụng, hỗn độn diệt thế kiếm không cách nào so bì được với nó. Hỗn độn diệt thế kiếm mang sức mạnh hủy diệt vạn vật, chỉ đơn thuần là hủy diệt. Có lẽ khi đó hủy diệt chân tiên nói không sai, thanh kiếm này ban đầu vốn là để tặng cho hắn. Phá thiên thì khác, công dụng của nó là phát ra pháp thuật với uy lực mạnh hơn nhiều lần. Đồng thời còn có thể biến đổi hình dạng, mô phỏng lại một phần sức mạnh. Phá thiên hiện tại mang theo năng lực phá trận tuyệt thế vô song của trận diệt, cho dù chỉ là một phần nhỏ, huyền vũ cực linh trận trước mặt nó cũng giống như một tờ giấy mỏng mà thôi. Trận diệt khẽ run nhẹ, một luồng sáng màu trắng bay thẳng về phía cực linh môn. Cảm ứng được công kích, hàng trăm cột sáng màu xanh từ khắp mọi nơi phóng lên, tụ lại một điểm, biến thành một cái mai rùa khổng lồ. So với mai rùa, luồng sáng màu trắng kia cực kỳ nhỏ bé, gần như không nhìn thấy được. Luồng sáng chạm vào mai rùa rồi tan biến, không hề có tiếng va chạm nào. Kỳ lạ là, mai rùa nhìn như vô cùng cứng rắn kia, cứ như vậy mà tan vỡ. Bên trong cực linh môn, hàng trăm tiếng nổ nhỏ phát ra, các cột sáng cũng lần lượt biến mất. Phá thiên trở lại nguyên hình, Dương Thiên lắc đầu ngán ngẩm. Con tưởng có thể gọi ra hư ảnh huyền vũ, xem ra ta đã đánh giá cực linh môn các ngươi quá cao à. Không đợi người của cực linh môn phản ứng lại, Dương Thiên hóa thành một vệt sáng, bay thẳng đến nơi giam giữ Chu Hân Giao. Cực linh môn, trọng ngục, tầng thứ 3. Lúc này Chu Hân Giao đang bị trói trên một cây cột sắt, trên người nàng là 4 sợi xích to xiên qua thân thể, máu tươi ướt đẫm bộ y phục màu trắng. Một người đàn ông trung niên, tay cầm roi màu đỏ, liên tục vung roi hét to. Nói, tên Dương Thiên kia đang ở đâu, ta sẽ cho ngươi được chết thoải mái. Chu Hân Giao ngẩn cao đầu, tóc tai hỗn loạn, giọng nói căm phẫn. Ta không biết hắn đang ở đâu, nhưng dù có biết cũng sẽ không nói. Đám người cực linh môn các ngươi, thân là lãnh đạo của nhân tộc, lại đi nịnh nọt yêu tộc, hy sinh đồng tộc để bảo vệ mình. Cái gì mà tam đại môn phái, các ngươi không xứng. Vẻ mặt trung niên nhân chuyển sang hung ác. Chu Hân Giao, đừng nghĩ là ta không dám giết ngươi. Tiêu Hàn e sợ lão giả kia, nhưng ta thì không. Nếu ta giết chết ngươi, hắn dám đến cực linh môn càn quấy sao? Hơn nữa, hắn đang bị vây khốn ở lãnh thổ yêu tộc, nói không chừng sẽ bỏ mạng ở đó. Chu Hân Giao giận dữ. Đừng nói bậy, tu vị của các chủ cực kỳ cao thâm, hắn chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Trung niên nhân bĩu môi. Lợi hại. Có thể so được với 10 vị yêu vương sao? À không, chỉ còn là 9 vị yêu vương mà thôi. Tên Dương Thiên kia cũng thật đáng sợ. Vậy mà có thể giết được Hổ Vương. Nhưng cho dù hắn có mạnh hơn nữa thì cũng không thể chống lại cao cấp tu sĩ của nhân tộc vây công được. Đến khi đó, ta sẽ là đại công thần ngăn chặn đại chiến giữa hai tộc, được toàn thể tu sĩ nhân tộc sùng bái. Ha ha! Chu Hân Giao nhìn sự đắc ý của trung niên nhân liền cười lạnh. Ngu ngốc! Vẻ mặt của trung niên nhân cứng lại. Ngươi vừa nói cái gì? Chu Hân Giao khinh thường. Ngươi chưa từng gặp Dương Thiên. Làm sao hiểu được sự đáng sợ của hắn? Đừng nói về thực lực, tâm cơ của hắn vượt xa các ngươi nhiều lắm. Muốn bắt được hắn? Rõ ràng là si tâm vọng tưởng. Trung niên nhân gần như nổi điên, cây roi trong tay liên tục quất mạnh. Đừng nói bậy. Nếu bây giờ hắn đứng trước mặt ta, ta lập tức sẽ đem hắn lột ra rút xương, chịu hồn luyện phách. Cho hắn nếm đủ mọi loại cực hình của cực linh môn. Đúng lúc này, một bóng người hiện ra trước mặt trung niên nhân. Chụp lấy cây roi trên tay hắn. Nói được phải làm được. Ta rất mong chờ cảm giác lột da rút xương, chịu hồn luyện phách mà ngươi vừa nói. Chương 395, Diệt cực linh môn. Trung niên nhân hoảng hốt, đang muốn tấn công thì phát hiện cơ thể của mình bị tê cứng trong giây lát. Đến khi cơ thể hắn trở lại bình thường, một cảm giác đau thấu xương từ cánh tay phát ra khiến hắn hét to. Đáng tiếc, trọng ngục của cực linh môn là nơi chuyên dùng để giam giữ và tra tấn phạm nhân. Đã sớm bố trí trận pháp cách âm. Cho dù hắn có la lớn hơn người bên ngoài cũng không nghe thấy được. Trung niên nhân lùi lại phía sau vài bước, lúc này Chu Hân Giao mới nhìn thấy cánh tay phải của hắn chỉ còn là xương trắng, máu tươi không ngừng nhỏ xuống mặt đất. Vẻ mặt Dương Thiên vẫn lạnh lùng. Ta rất muốn thử, đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vì vậy, chi bằng chính ngươi tự mình trải nghiệm đi. Trung niên nhân không đáp. Tay trái của hắn ném ra một đống linh phù rồi xoay người chạy thật nhanh. Tên Dương Thiên này quá đáng sợ, có thể yên lặng đến gần mà hắn không phát hiện ra được. Còn có loại pháp thuật khiến hắn bị tê cứng trong khoảnh khắc kia. Phải biết, tu sĩ cao cấp quyết đấu, chỉ cần một giây phút mất tập trung cũng đủ khiến ngươi bỏ mạng. Vừa nãy, Dương Thiên có thể giết chết hắn, nhưng lại chỉ lột da cắt thịt ở một cánh tay, rõ ràng là đang muốn chơi đùa với hắn. Đối thủ này, hắn không nắm chắc phần thắng nên liền chọn cách bỏ trốn. Chỉ cần rời khỏi đây, bên ngoài có rất đông tu sĩ của cực linh môn, đến khi đó không cần phải lo sợ Dương Thiên nữa. Nhưng Dương Thiên có thể để hắn được như ý sao? Cha tấn Chu Hân Giao, khiến nàng bị thương nặng như vậy, kết quả chỉ có một, chết. Hơn nữa, còn là chết một cách đau đớn. Phá Thiên biến đổi hình dạng, Pháp Diệt vung nhẹ một cái. Những tấm linh phù kia chưa kịp kích hoạt lập tức mất đi linh quang, rơi xuống mặt đất như giấy vụn. Phá Thiên trở lại dạng súng, một cột lửa cực lớn từ nòng súng bắn ra, đem trọng ngục xuyên thủng. Tiếng nổ cùng cột lửa lập tức khiến những người bên ngoài chú ý, bọn hắn đang tìm kiếm kẻ phá hủy trận pháp, nhìn thấy một màn này liền tập trung về phía trọng ngục. Xuất hiện trước mặt bọn họ là hình ảnh một vị thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng đang bị một thanh niên lạ mặt túm cổ nhấc lên. Một đồng tử đang ngồi trên cây sáo ngọc, từ sâu bên trong cực linh môn bay ra, nhìn chằm chằm vào trung niên nhân rồi quay sang Dương Thiên, giọng nói ẩn chứa sát khí. Ngươi là ai, dám đến cực linh môn gây rối, có biết đã phạm phải trọng tội gì không? Dương Thiên không trả lời hắn mà quay lại nhìn Chu Hân Giao mỉm cười. Ngươi đợi một lát, san bằng cực linh môn xong ta sẽ giúp ngươi gỡ bỏ thứ kia. Chu Hân Giao lập tức lắc đầu. Không cần lo lắng cho ta. Dương Thiên, ngươi mau chạy đi. Cực linh môn người đông thế mạnh, tên Tiêu Hàn kia cũng có mắt ở đây. Nếu để bọn họ hợp sức dựng lên cực linh trảm thiên trận, ngươi chắc chắn. Dương Thiên lắc đầu. Không cần lo lắng, Tiêu Hàn đã bị ta giết chết. Cái thứ gọi là cực linh trảm thiên trận kia cũng không có gì đặc biệt, một chiêu liền phá được, thật nhàm chán à. Hai mắt Chu Hân Giao mở to, suýt chút nữa cho rằng mình đã nghe nhầm. Cực linh trảm thiên trận được mệnh danh là trận pháp công kích mạnh nhất của nhân tộc, trong trận đại chiến năm xưa cũng có tiếng tăm lừng lẫy, khiến yêu tộc kinh sợ. Vậy mà hắn, Dương Thiên đã sớm đoán được biểu cảm này của nàng, hắn quay mặt về phía trung niên nhân. Tiếp theo đây, ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị lột da róc xương, chịu hồn luyện phách. Dương Thiên giữ nguyên tư thế, không hề làm bất kỳ động tác gì, từng lớp da cùng thịt trên cánh tay của trung niên nhân liên tục rơi xuống khiến hắn kêu gào thảm thiết. Một tu sĩ của cực linh môn nhịn không nổi nữa liền hét to. Mau dừng tay. Đáp lại tiếng hét là một cột lửa phóng ra, đem tên kia đốt thành hư vô. Dương Thiên vẻ mặt vẫn lạnh lùng, tiếp tục công việc của mình. Vị nguyên anh kỳ còn lại của cực linh môn gương mặt lúc xanh lúc trắng nhưng không dám có hành động lỗ mãng. Chấn động phá hủy cực linh thành, Tiêu Hàn sư huynh cùng những người khác vẫn chưa trở về, biển lửa kinh người kia rất có thể là do người trước mặt gây nên. Vừa nãy Chu Hân Giao có gọi hắn là Dương Thiên, lẽ nào chính là tên Dương Thiên mà bọn hắn đang truy bắt? Thảm cảnh diễn ra trước mặt, đồng tử rốt cuộc cũng không chịu được nữa, mở miệng giản hòa. Đạo hữu, cực linh môn chính là một trong tam đại môn phái, ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ trở thành công địch của nhân tộc? Dương Thiên cười lạnh. Tam đại môn phái? Sau ngày hôm nay chỉ còn là nhị đại môn phái mà thôi. Đồng tử giật mình, không tự chủ được lùi về phía sau một đoạn. Ngươi muốn làm gì? Tốt nhất các ngươi nên yên lặng đứng đó, nơi không chừng lát nữa ta sẽ để lại một vài kẻ sống sót. Còn nếu các ngươi muốn chiến đấu vì cái danh dự môn phái gì đó thì có thể thử. Đồ án trên mình Phá Thiên phát ra ánh sáng màu đen, một cổ khí tức khủng bố bao trùm lên cực linh môn. Những đệ tử tu vị thấp kém gần như không thở được, ngã trên mặt đất. Đồng tử nhìn qua trung niên nhân, khóe mắt hiện lên vẻ quyết liệt, không nói lời nào, lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn chưa đi được bao xa thì đã nghe tiếng của Dương Thiên vang vọng bên tai. Đây là lựa chọn của ngươi. Cũng tốt, để ta tiễn ngươi đi trước. Đồng tử cảm thấy lồng ngực đau nhói, hắn gian nan nhìn xuống thì phát hiện ra một thanh kiếm màu đen hình dạng kỳ lạ đang cắm trên ngực mình. Ngươi! Được chết dưới nhân diện, cho dù chỉ là mô phỏng lại, ngươi cũng có thể tự hào rồi. Đồng tử há to miệng, muốn nói gì đó mà không thốt nên lời. Từ chỗ vết thương, một lực lượng kỳ dị bắt đầu ăn mòn cơ thể hắn. Trong nháy mắt, đồng tử đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại cây sáo ngọc rơi trên mặt đất. Dương Thiên lướt qua một lượt những đệ tử còn lại của cực linh môn. Còn có kẻ nào dám bỏ trốn? Hàng ngàn đệ tử cực linh môn đồng loạt quỳ xuống đất dập đầu. Tiền bối, xin tha mạng. Tha. Dương Thiên tay cầm kiếm đưa cao, ngay lúc hắn chuẩn bị chém xuống thì nghe được tiếng kêu của Chu Hân Giao. Dương Thiên, mau dừng tay. Bọn họ chỉ là những đệ tử bình thường, không cần đuổi tận giết tuyệt.
Dương Thiên ngẩng đầu nhìn nàng. Bọn hắn khiến ngươi ra nông nổi này, ngươi còn cầu xin giúp bọn hắn.
Chu Hân Giao lắc đầu. Kẻ gây ra mọi chuyện là cao tầng của Cực Linh Môn, hoàn toàn không liên quan đến những đệ tử kia.
Dương Thiên hơi khựng lại, trong khoảnh khắc thấy Chu Hân Giao bị tra tấn, hắn đã trở lại thành sắt thần Dương Thiên của trước kia. Lạnh lùng, tàn nhẫn, giết người không chớp mắt.
Từ sau khi đột phá chân tiên, trở về trái đất, Dương Thiên đã sớm quên mất bộ mặt này, không ngờ nó vẫn luôn tồn tại, ẩn sâu trong con người hắn.
Không đúng, chân tiên trùng sinh, tâm tính trở lại như trước kia, sắt thần Dương Thiên vốn không còn tồn tại nữa.
Khoan đã, Nhược Hy đã nói, thập đại chân tiên sinh ra cùng với thế giới này.
Từ trước đến nay chưa từng có ai đột phá chân tiên, vậy truyền thuyết trùng sinh là do đâu mà có?
Con đường ta đã đi là do chính ta dựng nên, vậy mục đích của ta lúc đó là gì?
Tại sao khi khôi phục tu vị ta vẫn không thể nhớ lại những chuyện trước kia?
Sư phụ cùng Nhược Hy đã từng nói, ta là người gần với cảnh giới sáng thế thần nhất, vậy ta của trước kia đã ngộ ra được điều gì mà lại sắp đặt con đường này?
Dương Thiên đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, hắn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng mỗi khi muốn bắt lấy nó thì lại bị vượt khỏi tay.
Dương Thiên đứng yên, những người bên dưới cũng không dám có hành động gì, một mực quỳ ở đó.
Mãi cho đến khi nghe được tiếng truyền âm của Chu Hân Giao, Dương Thiên mới tỉnh lại.
Dương Thiên, ngươi làm sao vậy? Có phải bị thương ở chỗ nào hay không?
Dương Thiên mỉm cười nhìn nàng.
Không có chuyện gì.
Cảm ơn ngươi.
Chu Hân Giao còn chưa hiểu vì sao Dương Thiên cảm ơn mình thì đã nghe hắn nói to.
Cực Linh Môn từ nay về sau không còn nữa, các ngươi cũng không còn là đệ tử của Cực Linh Môn.
Trong vòng một giờ, nếu ta còn thấy bất kỳ người nào ở đây, giết không tha.
Cảm ơn 8XV81 dề tiền bối đã tha mạng.
Chúng tu sĩ đồng thanh hô lên rồi vội và quay trở về thu dọn hành lý.
Dương Thiên bay đến trước mặt trung niên nhân đang bị cấm chế khóa chặt, nằm trên mặt đất.
Đến lượt ngươi.
Chương 396, Linh Nhãn.
Trung niên nhân bị cấm chế phong tỏa, không thể cử động hay mở miệng nói chuyện, kinh hãi nhìn Dương Thiên đang chậm rãi đi đến.
Trên tay Dương Thiên xuất hiện một ngọn lửa u ám khiến linh hồn của trung niên nhân liên tục run rẩy.
Thứ này gọi là U Hỏa Luyện Hồn.
Tư vị của nó chắc chắn không kém so với Chịu Hồn Luyện Phách, ngươi cứ từ từ mà tận hưởng.
U Hỏa Luyện Hồn biến mất trong cơ thể trung niên nhân, cả người hắn lập tức co rút lại, hai mắt lồi ra, từng sợi tơ máu hiện lên rõ rệt.
Mặc kệ trung niên nhân chìm tròn đau đớn tột độ, Dương Thiên không tiếp tục để ý đến hắn mà đi lại chỗ Chu Hân Giao, cười nói.
Thật xin lỗi, để ngươi đợi lâu.
Chu Hân Giao lắc đầu, cố nhìn những sợi xích trên người mình.
Không sao, đây là tỏa hồn xích đặc biệt chế tạo để giam cầm tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nếu cưỡng chế gỡ bỏ sẽ khiến linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng.
Ngươi có biện pháp gì hay không?
Dương Thiên cười nhạt.
Cho vặt vãnh mà thôi.
Ngươi nhắm mắt lại, rất nhanh sẽ xong.
Chu Hân Giao gật đầu, hai mắt nhắm lại.
Phá Thiên lại biến đổi hình dạng, trở thành một thanh kiếm màu đen khác trong Cửu Diệt Kiếm, khí diệt.
Khí diệt khẽ run, một luồng sáng màu tím bay qua người Chu Hân Giao, tỏa hồn xích lập tức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Chu Hân Giao từ trên cao rơi xuống, Dương Thiên vội tiến tới đỡ lấy nàng.
Cảm giác thân thể khôi phục lại bình thường, ngoài trừ chút vết thương bên ngoài thì không có gì đáng kể, Chu Hân Giao thở ra một hơi.
Dương Thiên, ngươi thực sự khiến ta nghi ngờ. Liệu ngươi có phải là phân thân của một vị đại năng nào đó trên linh giới cử xuống hay không?
Dương Thiên trợn mắt.
Phân thân?
Ngươi đừng xem thường ta như vậy có được hay không?
Linh giới thì tính là gì?
Chu Hân Giao có chút mệt mỏi, cũng lười cùng hắn đôi co.
Nàng biết, cho dù có hỏi Dương Thiên cũng sẽ không chịu nói.
Ta mệt, chúng ta mau trở về thôi.
Trở về?
Đúng vậy.
Ta muốn trở về Thiên Bảo Các. Bắt hai tên phản bội kia phải trả giá.
Cái đó thì không cần, ta đã thay ngươi giết chết bọn hắn, sau đó tiện tay phá hủy Cực Linh Thành.
À, cái này cũng không đúng, là hai tên kia dùng bí pháp phá hủy một nửa, sau đó đám người Tiêu Hàn tìm đến, ta mới lỡ tay phá đi một nửa còn lại.
Ừm, hiện tại san bằng Cực Linh Môn, Cực Linh Thành sẽ hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ của Phàm Vũ Giới.
Chu Hân Giao im lặng. Người ta nói kỳ tích chỉ xuất hiện khi ngươi cố gắng hết sức.
Nhưng ở bên cạnh Dương Thiên, những chuyện hắn làm đều khiến nàng không thể tin được,
tất cả đều có thể gọi là kỳ tích. Dương Thiên không để ý đến biểu hiện của Chu Hân Giao, hắn nhìn thẳng về phía trung tâm của Cực Linh Môn.
Ngươi đợi một lát, ta còn có việc phải làm.
Chu Hân Giao cau mày.
Ngươi muốn cướp đoạt bảo khố của Cực Linh Môn.
Dương Thiên cười.
Ta suýt chút nữa quên mất.
Bảo khố tất nhiên phải cướp, nhưng trước tiên có một thứ còn quan trọng hơn.
Chính là cái trung phẩm linh mạch này.
Dương Thiên vừa nói vừa chỉ tay về phía trung tâm, nơi phát ra linh khí nồng đậm nhất.
Chu Hân Giao giật mình.
Linh mạch là thứ cố định, nếu ngươi cưỡng chế mang đi sẽ khiến linh khí của nó tiêu hao hết, trở thành một cái tử mạch.
Dương Thiên có chút chán nản.
Nói không sai, với tu vị hiện tại của ta, cố mang cái linh mạch này đi chỉ khiến nó mất hết linh khí.
Vì vậy, chỉ còn một cách, tuy hơi lãng phí một chút nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.
Cách gì?
Đem linh mạch này luyện thành linh nhãn.
Linh nhãn?
Đúng vậy, đem linh khí thuần khiết nhất bên trong cái trung cấp linh mạch này luyện hóa thành linh nhãn.
Tuy lãng phí phần còn lại nhưng phẩm chất linh khí cực cao, lại dễ dàng hấp thu, hỗ trợ tăng tiến tu vị rất tốt.
Chu Hân Giao đưa tay bóc trán, nàng không hiểu Dương Thiên đang nói cái gì.
Trung phẩm linh mạch ẩn chứa rất nhiều linh khí với nồng độ cực cao, đem nó luyện hóa thành linh nhãn, ý tưởng này không thực tế, thậm chí có chút điên rồ.
Dương Thiên dường như biết Chu Hân Giao đang nghĩ gì.
Đương nhiên không thể dùng cách thông thường, cần có một trận pháp đặc biệt để thực hiện việc này.
Để ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút.
Phá thiên trên tay Dương Thiên lập tức vỡ thành những mảnh nhỏ, được hắn ném vào những vị trí khác nhau.
Từng mảnh vỡ vừa chạm đất lập tức được nối lại bằng những tia sáng màu vàng nhạt.
Linh khí từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ, vẽ lên đồ án một trận pháp khổng lồ.
Dương Thiên đứng chắp tay sau lưng, mở miệng giảng giải.
Trận pháp thực sự không phải chỉ có sức mạnh nội tại mà còn phải có khả năng hấp thu thiên địa linh khí ở xung quanh để gia tăng uy lực.
Tất nhiên, ngươi phải có năng lực khống chế cực tốt, bằng không trận pháp sẽ không chịu nổi mà sụp đổ.
Vật dụng tạo nên trận pháp cũng rất quan trọng. Chất lượng càng cao, trận pháp càng vững chắc.
Pháp bảo của ta là loại đặc biệt, dùng nó dựng lên trận pháp, chất lượng không cần phải bàn cãi.
Cộng thêm năng lực khống chế cùng những hiểu biết về trận pháp của ta, Thiên Long tụ linh trận xem như hoàn thành.
Dương Thiên vừa dứt lời, một cái đầu rồng đã được ngưng tụ ra.
Nó há to miệng, đem linh khí bên trong linh mạch không ngừng hút vào bên trong.
Mất tròn 2 giờ đồng hồ, đầu rồng cuối cùng cũng không hấp thu nổi nữa mà dừng lại.
Chu Hân Giao không nhịn được hỏi.
Tiếp theo chúng ta phải làm gì?
Dương Thiên nhún vai.
Chờ.
Đúng vậy, hiện tại Thiên Long tụ linh trận đang luyện hóa lượng linh khí tinh thuần kia thành linh nhãn.
Theo ước tính của ta cần tiêu tốn thời gian một ngày.
Luyện hóa một lượng lớn linh khí như vậy chỉ cần tốn một ngày, Thiên Long tụ linh trận quả thực rất lợi hại, đã vượt xa hiểu biết của Chu Hân Giao về trận pháp.
Nhìn vẻ mặt của nàng, Dương Thiên bật cười.
Ngươi có ý chính phủ gì muốn hỏi sao?
Chu Hân Giao gật đầu.
Ta biết chuyện này là bí mật, nhưng ta thực sự rất muốn biết, ngươi rốt cuộc là ai?
Dương Thiên ngẩn ra.
Sao ngươi lại hỏi như vậy?
Ta là Dương Thiên A.
Ta không hỏi chuyện đó, ta muốn biết về thân phận của ngươi.
Chuyện này,
không thể nói được sao?
Dương Thiên lắc đầu.
Cũng không phải không thể, ta chỉ sợ ngươi không tin.
Ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, ngươi mau nói ra đi.
Dương Thiên chần chừ trong giây lát rồi nói.
Thật ra ta là một vị chân tiên, hiện tại đang bị trọng thương nên không thể phát huy được tu vị chân chính.
Chân tiên?
Đó là cảnh giới gì? Dường như rất lợi hại, tại sao ta chưa từng nghe qua?
Chu Hân Giao chỉ là một tu sĩ tại hạ vị diện, nhưng cảnh giới cao thâm kia nàng còn chưa có tư cách được biết.
Dương Thiên kiên nhẫn giải thích.
Tu chân lộ, sau khi dẫn khí nhập thể thành công. Bước vào luyện khí kỳ là bước chân đầu tiên.
Những cảnh giới tiếp theo phân chia thành, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, thánh thể, hoàn vũ, bán tiên, chân tiên, sáng thế thần.
Đặt đến phân thần kỳ sẽ phi thăng linh giới.
Đại thừa kỳ sẽ tiến hành độ kiếp, trải qua 9 lần thiên kiếp tôi luyện, thành tựu thánh thể cảnh sẽ phi thăng tiên giới.
Tồn tại đỉnh cao của tiên giới chính là bán tiên.
Chân tiên là những kẻ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, rất ít khi xuất hiện.
Hiện cũng không có lưu lại thứ gì chứng minh bọn họ có tồn tại.
Ta từng nghe nói.
Chu Hân Giao cắt ngang.
Và ngươi chính là một trong những truyền thuyết kia.
Dương Thiên tự hào.
Đúng vậy, rất lợi hại đúng không?
vẻ mặt Chu Hân Giao đột nhiên thay đổi. Ngươi đã không muốn nói thì thôi, cần gì bịa ra một câu chuyện vớ vẩn như vậy để lừa gạt ta. Nói xong, nàng lập tức xoay người bỏ đi, không để cho Dương Thiên có cơ hội giải thích. Chờ Chu Hân Giao đi xa, Dương Thiên mới thở ra một hơi. Thế giới này rất kỳ lạ, khi ngươi nói dối, người khác sẽ tin mà không cần suy nghĩ. Còn khi ngươi nói thật thì lại chẳng có ai tin tưởng. Dương Thiên đã sớm đoán được phản ứng của nàng. Kết quả này là tốt nhất, hắn không nói dối, nàng cũng không cho rằng hắn nói thật nên sẽ không để bụng chuyện này, vẹn cả đôi đường. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn đầu rồng đang nhắm mắt trên cao. Linh nhãn, đừng khiến cho ta thất vọng. Chương 397, hấp thu linh nhãn. Ngày hôm sau, đệ tử của Cực Linh Môn cũng đã rời đi hết. Dương Thiên tranh thủ khoảng thời gian này thu thập toàn bộ tài phú của Cực Linh Môn. Hắn không khỏi lắc đầu ngán ngẫm, nhân tộc nghèo khó, nhưng những môn phái đứng đầu lại quá mức giàu có. Không kể đến bảo vật, chỉ riêng linh thạch đã đạt đến một con số khổng lồ. Lượng tài phú này đặt tại một cái hạ vị diện khác cũng có rất ít môn phái đạt được. Đáng tiếc, cao cấp linh thạch cũng có một ít, nhưng cực phẩm linh thạch mà Dương Thiên tìm kiếm lại không có viên nào. Vơ vét hết mọi thứ, Dương Thiên bắt đầu khai lò luyện đan. Lần này hắn không luyện chế ra đan dược chữa thương mà là loại phụ trợ, tăng cường khả năng hấp thu linh khí. Linh nhãn ẩn chứa linh khí vô cùng khổng lồ, dùng chuyển hóa quyết cũng có thể hấp thu hoàn toàn nhưng sẽ tiêu tốn khá thời gian. Dương Thiên hiện tại còn phải trở về Thanh Linh Môn giải quyết mọi việc, sau đó đi tìm cực phẩm linh thạch. Hắn cũng đã tính đến chuyện dùng linh nhãn thay thế cho cực phẩm linh thạch, nhưng làm vậy thực sự quá lãng phí. Khôi phục tu vị mới là quan trọng nhất, có tu vị cao, người muốn gì sẽ có đó. Sau khi thu thập xong, Dương Thiên ngồi ngay trước Thiên Long tụ linh trận kiên nhẫn chờ đợi. Không để hắn phải đợi lâu, khoảng một giờ đồng hồ sau, đầu rồng mở mắt ra, hướng lên trời phát ra một tiếng long âm. Linh khí từ khắp nơi đổ về, hình thành một cơn lốc linh khí cực lớn. Dương Thiên đã sớm có chuẩn bị, hắn lập tức vung tay bắn ra vài tia sáng, hình thành một cái lồng màu vàng rực bao quanh cơn lốc. Chiếc lồng từ từ thu nhỏ lại, cơn lốc cũng bị nén ép, cuối cùng tan biến cùng với đầu rồng, chỉ để lại một khối cầu màu trắng, tỏa ra linh khí bức người. Thiên Long tụ linh trận tan biến, phá thiên cùng khối cầu kia đồng thời bay đến tay Dương Thiên. Thu hồi phá thiên, Dương Thiên cầm lấy khối cầu, gật đầu. Chất lượng khá tốt. Ai, tuy biết cơ hội rất thấp, nhưng ta thực sự hy vọng nó có thể giúp ta đạt đến phân thần kỳ. Tu chân lộ, mỗi một đại cảnh giới đều là một cái hào rộng, chênh lệch rất lớn. Một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ có thể dễ dàng đánh bại hàng chục, thậm chí những tu sĩ tu luyện công pháp, pháp thuật cùng pháp bảo mạnh mẽ, hàng trăm tên kim đan hậu kỳ cũng không làm gì được hắn. Ngoại trừ những kẻ biến thái có năng lực vượt cấp khiêu chiến như Dương Thiên. Trong đó, có bốn cột mốc lớn, thứ nhất là từ Nguyên Anh kỳ đạt đến phân thần kỳ. Đây là cột mốc đầu tiên, linh hồn đạt đến cực hạn, bắt đầu phân hóa để vượt qua giới hạn. Tu sĩ đạt đến phân thần kỳ dựa vào linh hồn cường đại, câu thông với thiên địa, mượn nhờ thiên địa linh khí để chiến đấu. 1000 tên kim đan hậu kỳ có thể chiến thắng Nguyên Anh sơ kỳ, dùng tiêu hao chiến chơi chết hắn. Nhưng 1000 tên Nguyên Anh hậu kỳ cũng không làm gì được một tên phân thần kỳ. Bọn hắn chỉ cần mượn nhờ thiên địa linh khí, tiêu hao cực kỳ ít vẫn có thể dễ dàng áp đảo 1000 tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Vì vậy, phân thần kỳ thực lực viễn siêu phần còn lại, thiên địa pháp tắc cho phép bọn hắn tiếp nhận thiên kiếp, thành công sẽ phi thăng lên linh giới, tiếp tục phát triển. Cột mốc thứ nhì chính là từ hợp thể kỳ đạt đến đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ chính là cực hạn của nhân loại, đạt đến bước này, tu chân giả được hưởng một đặc ân, có quyền cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Cảm ngộ càng nhiều, lực lượng có được càng lớn. Những tu sĩ đại thừa kỳ hàng đầu có thể cảm ngộ được thời gian pháp tắc, qua đó tránh được lao hóa, trường sinh bất lão. Tất nhiên, đây chỉ là một nhóm rất nhỏ, đại đa số đều phải đạt đến độ kiếp kỳ mới hiểu được chút thời gian pháp tắc. Cột mốc thứ ba là từ độ kiếp kỳ đến thánh thể kỳ. Đại thừa kỳ là cực hạn của nhân loại. Muốn đột phá không thể chỉ dựa vào bản thân, mà phải mượn nhờ thiên kiếp tẩy luyện thân thể. Tu sĩ đạt đến đại thừa hậu kỳ đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi thiên kiếp. Vượt qua được đợt thiên kiếp đầu tiên sẽ chính thức bước vào độ kiếp tầng 1. Thiên kiếp tổng cộng có 9 lần, lần sau so với lần trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đại đa số tu sĩ đại thừa, độ kiếp đều gục ngã ở bước này, hồn siêu phách tán, không thể tiến vào luân hồi. Trải qua 9 lần thiên kiếp, thân thể được tẩy luyện hoàn mỹ, lúc này mới có thể bắt đầu rèn đúc thánh thể. Bước này không có nguy hiểm, nhưng nguy cơ thất bại rất cao. Một khi thất bại, lần rèn đúc tiếp theo sẽ khó khăn gấp bội. Hơn nữa, cho dù có thành công, thánh thể cũng sẽ không hoàn hảo, cả đời chỉ dừng lại ở thánh thể sơ kỳ. Rất nhiều tu sĩ đã vĩnh viễn dừng lại ở đây. Thành công đúc ra thánh thể, đại biểu ngươi không còn là nhân loại nữa, có thể xưng thánh, tạo ra thánh ấn, tiếp nhận tín ngưỡng cùng lực lượng của kẻ mượn nhờ nó để sử dụng. Thánh thể quá mạnh, trung vị diện không thừa nhận nổi, sẽ bị cưỡng ép phi thăng tiên giới, không cần trải qua thiên kiếp. Cột mốc thứ tư chính là từ bán tiên đạt đến chân tiên. Đến bước này, chênh lệch đã không cần phải nhắc đến, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Hàng triệu hàng tỷ bán tiên, trong mắt chân tiên cũng chỉ là con sâu cái kiến, một cái phất tay liền giải quyết được. Chân tiên hoàn toàn nắm giữ tiên lực, là chủ nhân chân chính. Bán tiên chẳng qua là kẻ mượn nhờ nó rèn đúc tiên thể và sử dụng chút ít mà thôi. Gần kề với chân tiên nhất chính là thập đại thượng cổ thần thú. Bọn chúng là tọa kỵ linh thú của chân tiên, có thể sử dụng một lượng lớn tiên lực, cho dù là những bán tiên mạnh nhất cũng sẽ thua kém vài phần. Tất nhiên cũng sẽ có U8TGZV một vài ngoại lệ, nhưng số lượng này rất hiếm, tại thời chưa cần nhắc đến. Còn về cảnh giới sáng thế thần, cảnh giới đó Dương Thiên chưa cảm nhận được nên không biết rõ. Nhưng sáng thế thần chính là chủ nhân của thế giới này, vốn không cần phải nghĩ nhiều về sự cường đại của nó. Từ Nguyên Anh đến phân thần chính là cột mốc đầu tiên. Vì vậy, cho dù có linh nhãn, Dương Thiên cũng không chắc khôi phục được đến phân thần kỳ. Nếu may mắn thành công, khi hắn đến tịnh thổ có thể tự do tung hoành cướp bóc, trong một thời gian ngắn liền phi thăng linh giới, rút ngắn khoảng thời gian khôi phục lại. Dương Thiên bề ngoài rất thoải mái, nhưng hắn vẫn có những việc canh cánh trong lòng. Thứ nhất là phải nhanh chóng khôi phục, trở lại thành hỗn độn chân tiên để ngăn cản hủy diệt. Thứ hai chính là đột phá sáng thế thần, giúp Nhược Hy tỉnh lại. Những chuyện đó còn nằm ở tương lai xa, Dương Thiên mới tạm gác chúng qua một bên, tranh thủ thời gian khôi phục tu vị, cố gắng làm những điều mình thích, tìm hiểu nhân sinh, cảm ngộ căn nguyên của thế giới này. Thần thức quét ngang, xác định chỉ có Chu Hân Giao ở gần đó, Dương Thiên lập tức nhét linh nhãn vào miệng, sử dụng chuyển hóa quyết hấp thu nó. 3 giờ sau, từ trong người Dương Thiên bay ra mấy chục viên đan dược, trôi nổi trên đầu hắn. Cứ cách một khoảng thời gian lại có một viên rơi xuống, chui vào trong người hắn. Quá trình luyện hóa kéo dài trong vòng 3 ngày. Đến buổi tối ngày thứ 3, Chu Hân Giao rốt cuộc không nhịn được nữa. Nàng dùng thần thức quan sát Dương Thiên thì phát hiện một khối khí màu trắng đang bao bọc lấy hắn, ngăn cản thần thức tiến vào. Bất đắc dĩ, Chu Hân Giao liền bay đến chỗ Dương Thiên. Lo sợ mình quấy rầy quá trình tu luyện của hắn, nàng chỉ tìm một nơi gần đó ngồi xuống nhắm mắt tĩnh tọa, tiếp tục chờ đợi. Sáng sớm ngày hôm sau, trên trời xuất hiện một vầng sáng rực rỡ đủ loại màu sắc. Vầng sáng hiện ra không bao lâu liền rơi xuống khối khí mà Dương Thiên đang tu luyện rồi biến mất trong đó. Chu Hân Giao ngẩn người, nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì khối khí kia đã nổ tung. Sóng linh khí tràn ra khiến nàng lui lại hàng trăm bước mới miễn cưỡng đứng vững được. Khối khí biến mất, thân ảnh Dương Thiên hiện ra, hắn nắm chặt tay đưa về phía trước mặt, chán nản nói. Còn thiếu một chút nữa. Thực sự đáng tiếc a. Chương 398, chia tay Chu Hân Giao. Chu Hân Giao đang đứng gần đó lập tức bay đến cạnh hắn, quan tâm hỏi. Dương Thiên, ngươi có sao không? Dương Thiên lắc đầu. Còn thiếu một chút nữa là thành công, thật đáng tiếc. Vào thời khắc mấu chốt, Dương Thiên không tiếc hao tổn, vận dụng bí thuật triệu hồi đến một loại linh khí đặc biệt trợ giúp hắn đột phá. Đáng tiếc, chính tác dụng phụ của bí thuật này khiến cho Dương Thiên kém một chút nữa mới có thể bước vào phân thần kỳ. Nhưng đây cũng không phải vấn đề quá quan trọng, Dương Thiên tin rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa hắn sẽ dễ dàng bước vào phân thần sơ kỳ. Khác với tu chân giả thông thường, Dương Thiên không tu luyện mà là đang khôi phục. Vì vậy hắn tiến giai mà không phải chịu thiên kiếp. Chuyện này nghe qua rất tốt nhưng lại ẩn tàng những vấn đề bất cập. Tu sĩ đạt đến phân thần sơ kỳ có thể thông qua thiên kiếp, phi thăng linh giới. Dương Thiên thì khác, hắn phải dựa vào lực lượng của bản thân mình, phá toái hư không để đi tiếp. Phân thần kỳ muốn phá toái hư không? Đây rõ ràng là si tâm vọng tưởng. Tu sĩ bình thường không cách nào làm được. Dương Thiên khác bọn hắn, phần thần kỳ đúng là không có năng lực phá toái hư không, nhưng nếu đạt đến phần thần hậu kỳ, tìm ra không gian tiết điểm, mượn nhờ lực lượng trận pháp thì lại là chuyện khác. tại phàm vũ giới muốn đạt đến phân thần hậu kỳ vô cùng khó khăn. Bất quá, tại tịnh thổ lại là chuyện khác. Hơn nữa, khoảng cách từ tịnh thổ đến linh giới rất gần, muốn tìm kiếm không gian tiết điểm cũng sẽ dễ dàng hơn. Chu Hân Giao an ủi. Không sao, tu chân giả tu luyện gian khổ, thất bại là chuyện thường tình. Ngươi đột phá thất bại mà không bị vết thương nào đã xem như vận hạnh. Dương Thiên cũng không định tiếp tục chủ đề này. Tiếp theo đây ngươi định thế nào? Chu Hân Giao đáp. Thương Sinh cùng Bích Nhạn đã chết, Cực Linh Thành bị phá hủy, các chủ cùng những tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác đang bị vây khốn tại Thực Cốt Xâm Lâm. Ta sẽ tìm đến những chi nhánh khác của Thiên Bảo Các, tập hợp mọi người, liên thủ với các thế lực khác tìm cách giải cứu bọn họ. Dương Thiên lắc đầu. Đám người kia chính là những tu sĩ mạnh nhất nhân tộc hiện tại, bọn hắn đã bị vây khốn tại Thực Cốt Xâm Lâm, các ngươi chỉ còn sót lại chút lực lượng nhỏ yếu, có thể làm được gì? Vẻ mặt Chu Hân Giao hiện lên sự quyết tâm. Không làm được cũng phải làm. Các chủ có ơn với ta không thể ngồi yên nhìn hắn bị yêu tộc giết hại. Đột nhiên, Chu Hân Giao nhìn thẳng vào mắt Dương Thiên. Dương Thiên, ta biết ngươi rất lợi hại, chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, bất cứ giá nào ta cũng sẽ đồng ý. Tuy biết Chu Hân Giao sẽ nhờ vả, nhưng Dương Thiên không nghĩ đến nàng sẽ dùng câu bất cứ giá nào. Hắn không nhịn được trêu đùa. Kể cả lấy thân báo đáp. Câu nói đùa của Dương Thiên khiến mặt Chu Hân Giao hơi ửng hồng. Nàng sống đã hơn ngàn năm nhưng chưa từng cùng người nào nói qua về tình cảm nam nữ, ấp úng mãi không nói thành câu. Nếu ngươi giúp ta cứu được các chủ, ta sẽ. Dương Thiên không nghĩ đến nàng lại cho rằng những gì hắn nói là thật, bật cười to. Chỉ là nói đùa mà thôi, người đừng bận tâm. Dựa vào mối quan hệ giữa chúng ta, chút việc vặt này ta đương nhiên sẽ giúp. Chu Hân Giao thở ra một hơi, nàng thực sự sợ Dương Thiên sẽ từ chối. Yêu tộc hùng mạnh, cho dù thiếu đi Hổ Vương thì vẫn đủ sức gáp đảo nhân tộc. Đó là chưa kể đến những tu sĩ đứng đầu nhân tộc đang bị bọn hắn vây khốn, trận chiến này gần như không dẹt 5C có phần thắng. Còn về câu chút việc vặt của Dương Thiên, Chu Hân Giao xem như mình không nghe thấy. Có tài thường có tật, Dương Thiên cao ngạo, nhưng hắn có quyền làm như vậy. Lý do Dương Thiên nói đây là chút việc vặt rất đơn giản. Khi hắn còn là Nguyên Anh sơ kỳ, chém giết Hổ Vương còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng hiện tại Dương Thiên đã là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách phân thần kỳ một bước nhỏ. Trong cùng một cấp độ, cho dù có hàng trăm người cũng không phải đối thủ của hắn chứ đừng nói đến việc chỉ có 9 tên yêu vương. Nếu bọn hắn ngoan cố, Dương Thiên cũng không ngại đem cả 9 tên làm thành món nướng. Không đúng, 8 tên là đủ rồi. Khổng Tước Vương xinh đẹp như vậy, giết đi thật là uổng phí. Ai, bản tính háo sắc của ta đến cuối cùng vẫn không đổi a. Nhìn nụ cười có chút hèn mọn của Dương Thiên, Chu Hân Giao cho rằng hắn đang nghĩ đến chuyện nàng lấy thân báo đáp liền nhịn không được nữa. Ta bây giờ sẽ trở về tập hợp lực lượng, liên hệ với những thế lực khác. Sau khi làm xong sẽ thông báo cho ngươi, cáo tử. Chu Hân Giao nói xong lập tức hóa thành một vệt sáng biến mất, để lại Dương Thiên vẻ mặt ngốc trệ. Hắn gãi gãi đầu. Ta hình như không có làm sai chuyện gì a. Chia tay Chu Hân Giao, Dương Thiên nhanh chóng trở về Thanh Linh Môn. Chuyện tại Cực Linh Thành tiêu tốn nhiều thời gian hơn so với dự kiến của hắn, hy vọng tên Thái Sư Thúc Tổ kia không làm ra chuyện gì ngu ngốc. Về đến Thanh Linh Môn, Dương Thiên mới biết mình đã lo lắng dư thừa. Thái Sư Thúc Tổ là một trong những kẻ đứng đầu Thanh Linh Môn, từng trải qua rất nhiều biến cố, chút kiên nhẫn đó hắn tất nhiên phải có. Trước cửa phòng Dương Thiên, Bàn Phi đã sớm đợi sẵn. Vừa trông thấy Dương Thiên, hắn mừng rỡ chạy đến. Chủ nhân, Thái Sư Thúc Tổ ra lệnh cho ta ở đây đợi ngươi. Mọi việc đã chuẩn bị xong. Bàn Phi lắc đầu. Chuyện này ta cũng không rõ. Thái Sư Thúc Tổ nói khi ngươi trở về lập tức đến gặp hắn. Dương Thiên phất tay. Được rồi, ngươi đợi ở đây một lát. Ta vào trong chuẩn bị chút đồ, sau đó sẽ đi tìm tên Thái Sư Thúc Tổ kia. Bàn Phi ngoan ngoắn đứng ra một bên để Dương Thiên đi vào. Hắn đã đợi Dương Thiên ở đây vài ngày, đợi thêm một lúc thì có đáng là gì? Đi vào trong phòng, Dương Thiên nhanh chóng kiểm tra tình hình của tiểu sư, phát hiện khí tức trên người nó đã ổn định. Dương Thiên lấy ra vài viên đan dược nhét vào miệng nó, sau đó đặt tiểu sư lên vai rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy tiểu sư, vẻ mặt Bàn Phi hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đây là... Dương Thiên phất tay. Linh thú của ta, mau đi thôi. Bàn Phi cũng không dám hỏi nhiều, vội vã dẫn đường. Hiện tại Thái Sư Thúc Tổ là người nắm quyền tại Thanh Linh Môn, địa vị của hắn so với môn chủ còn cao hơn vài phần. Bàn Phi dựa vào lệnh bài hắn đưa cho, dễ dàng tiến vào nghị sự đường. Ngồi ở trung tâm nghị sự đường là một nam nhân tuổi tầm 30, gương mặt cau có, tựa hồ đang rất lo lắng. Thái Sư Thúc Tổ ngồi ngay bên cạnh hắn, mặt vô biểu tình, nhìn thấy Dương Thiên cùng Bàn Phi đi vào mới hiện lên một tia vui vẻ. Bàn Phi âm thầm truyền âm. Người ngồi cạnh Thái Sư Thúc Tổ chính là môn chủ của Thanh Linh Môn, Lý Cẩn. Hắn được chính tay vị Sư Thúc Tổ còn lại chỉ dạy mới ngồi lên được vị trí này. Ngươi gọi cả hai người bọn họ đều là Sư Thúc Tổ. Đúng vậy, Thanh Linh Môn phân ra rất nhiều nhánh do những vị Nguyên Anh kỳ khác nhau đứng đầu. Sau trận đại chiến 300 năm trước, chỉ còn lại hai vị Sư Thúc Tổ sống sót. Sư Tổ của bọn ta đã chết trong trận chiến kia. Nhánh của bọn ta may mắn được Thái Sư Thúc Tổ cứu mang nên mới không bị đào thải. Vì vậy, Thái Sư Thúc Tổ có ơn rất lớn đối với ta cũng như nhiều người khác. Đó là lý do ngươi thề chết trung thành với hắn. Ta từng nghe có người nói rằng, tu chân giả vì nâng cao tu vị, truy cầu trường sinh bất tử mà bất chấp mọi thứ. Cá nhân ta lại cho rằng, một người đã đánh mất bản ngã, đạo đức, luân thường đạo lý thì sống còn có ý nghĩa gì. Bàn Phi ta hiểu rõ đạo lý có ơn phải trả. Vì giữ mạng sống mà bỏ lại Thái Sư Thúc Tổ, ta không làm được. Im lặng trong giây lát, Dương Thiên mới truyền âm lại. Một tiểu tu sĩ trúc cơ như ngươi, nộ ra được những điều này cũng thật đáng quý. Ta không biết tương lai ngươi có còn giữ vững được bản tâm hay không, nhưng trước mắt, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ Thanh Linh Môn. Chọn một cái ghế gần đó, Dương Thiên ngồi xuống, nhìn Thái Sư Thúc Tổ nói. Các ngươi đã chuẩn bị xong. Chương 399, Tiểu Sư thức tỉnh. Thái Sư Thúc Tổ không nói gì mà nhìn qua Lý Cẩn, ý bảo hắn giải thích mọi chuyện. Lý Cẩn gật đầu rồi nói. Bọn ta đã sắp xếp xong mọi chuyện. 3 ngày sau, toàn bộ thế lực của đám người Hàn trưởng lão tập trung tại Thanh Linh Đài. Rất có thể tên Thái Thượng trưởng lão kia của Dị Linh Môn cũng sẽ đến tham dự. Thanh Linh Đài nằm trên đỉnh núi cao nhất của Thanh Linh Môn. Nơi này có một cái tụ linh trận do chính Thanh Linh Tử, người sáng lập Thanh Linh Môn tạo ra. Thanh Linh Đài truyền lại qua các đời, là nơi các trưởng lão có quyền lực lớn hoặc có nhiều cống hiến cho môn phái tu luyện. Ngoài tụ linh trận ra, Thanh Linh Tử còn dựng lên rất nhiều trận pháp phòng ngự cùng công kích khác để bảo vệ nó. Thái Sư Thúc Tổ hẳn là muốn mượn nhờ những trận pháp này áp chế đám người Hàn trưởng lão cùng tên Dị Linh Môn kia. Dương Thiên không biết về lịch sử của Thanh Linh Môn, hắn cũng chẳng quan tâm đến Thanh Linh Đài gì đó. Tốt, các ngươi đã chuẩn bị xong, vậy 3 ngày nữa chúng ta sẽ ra tay. Dương Thiên đứng dậy, đang định đi ra ngoài thì đã nghe tiếng Thái Sư Thúc Tổ gọi lại. Khoan đã, chúng ta vẫn chưa nói xong, còn về kế hoạch. Dương Thiên che miệng áp. Kế hoạch các ngươi tự lo liệu, hiện tại ta còn có việc, cáo tử. Dương Thiên vừa dứt câu liền biến mất, để lại 3 người ngẩn ngơ nhìn nhau. Lý Cẩn nhìn Thái Sư Thúc Tổ hỏi. Sư Thúc, người này thực sự đáng tin sao? Thái Sư Thúc Tổ cười khổ. Ta và hắn chỉ mới gặp mặt 1 lần, vốn không có gì là chắc chắn. Nhưng tu vị của hắn rất lợi hại, nếu có hắn tham dự, khả năng giành chiến thắng sẽ rất cao. Bàn Phi, ngươi nghĩ sao? Bàn Phi im lặng không nói. Hắn biết, Thái Sư Thúc Tổ vẫn luôn cho rằng Dương Thiên ẩn tàng tu vị để âm thầm trà trộn Thanh Linh Môn. Nhưng Bàn Phi lại nghĩ khác, nếu Dương Thiên ẩn tàng tu vị, cần gì phải vì trốn tránh Hàn trưởng lão mà đồng ý gia nhập phe của hắn. Vị chủ nhân này rất có thể là hóa thân của một đại năng nào đó ở linh giới nên mới có tốc độ tăng tiến tu vị kinh khủng đến bậc này. Những chuyện này, Bàn Phi quyết định không nói ra, vì nói ra cũng sẽ chẳng có ai tin tưởng. Thái Sư Thúc Tổ còn tưởng Bàn Phi không có câu trả lời liền thở ra một hơi. Trường môn, ngươi yên tâm đi, ta đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu, cũng không phải hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Nghe được lời này của Thái Sư Thúc Tổ, Lý Cẩn vui mừng nói. Sư Thúc, ta biết ngươi chắc chắn vẫn có cách mà. Ha ha, trời không tuyệt Thanh Linh Môn ta. Thái Sư Thúc Tổ nhìn Lý Cẩn đắc ý cười to, trong lòng thầm than. Một tên vô dụng như hắn tại sao lại được Sư Huynh chọn làm trưởng môn? Ai, mặc kệ, hiện tại Sư Huynh không có ở đây, ta đành thay hắn giải quyết mọi việc. Còn chức vị trưởng môn này, sau khi hắn trở về, nhất định phải bàn bạc lại. Dương Thiên thật sự có việc quan trọng cần làm. Hắn có thể cảm ứng được, trong vòng 3 ngày, tiểu sư nhất định sẽ thức tỉnh. Nói cách khác, hắn cần tìm một nơi phù hợp cho nó. Tiểu sư là thần thú hàng đầu, một khi nó thức tỉnh, toàn bộ linh khí trong một khu vực rộng lớn sẽ bị hút sạch để phục vụ cho quá trình này. Nếu có tu sĩ nào ở gần đó, chắc chắn là sẽ hút thành xác khô. Lỡ như chết một vài người thì cũng thôi, nhưng sẽ khiến tiểu sư hút phải một phần linh khí hỗn tạp của những tu sĩ cấp thấp kia, ảnh hưởng đến quá trình phát triển sau này của nó. Nơi mà Dương Thiên chọn chính là Tuyệt Mệnh Sơn Cốc. Vì mức độ nổi tiếng cùng nguy hiểm của nó, thỉnh thoảng chỉ có vài con hung thú chưa đạt đến nhất cấp mới dám bén mảng đến. Phi thân xuống vách núi, Dương Thiên dùng ngón tay vẽ vài cái lên vách núi, cắt ra một cái hàng động lớn. Tiếp theo, hắn dùng phá thiên bố trí một cái tụ linh trận cỡ nhỏ, tập hợp thiên địa linh khí về một chỗ rồi đặt tiểu sư vào vị trí trung tâm. Mọi việc xong xuôi, Dương Thiên tìm một nơi gần đó kiên nhẫn chờ đợi. Tu chân giả một lần nhắm mắt tu luyện có thể kéo dài hàng trăm năm. Đối với hắn mà nói, 3 ngày trôi qua chỉ trong nháy mắt. Sáng ngày thứ 3, một cơn lốc linh khí khổng lồ xuất hiện. Từ bên trong cơn lốc, từng giọt linh khí được tụ linh trận cô đặt lại nhỏ vào bên trong, cung cấp năng lượng cho tiểu sư. Hai mắt Dương Thiên mở ra quan sát, chỉ cần có biến cố hắn sẽ lập tức ra tay. Tiểu sư đáng lẽ đã phải thức tỉnh từ rất lâu, nhưng do trận chiến kia khiến nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, đến tận lúc này mới hoàn toàn tiếp nhận hết truyền thừa. Thời gian kéo dài, tất nhiên sẽ không giống với truyền thừa thông thường. Cụ thể thế nào Dương Thiên cũng không đoán ra được, đành phải dựa vào tạo hóa của tiểu sư mà thôi. Linh khí liên tục chảy vào, bộ lông của tiểu sư tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Mỗi tia sáng mang theo sự sắc bén đang kinh ngạc, đen núi đá chém ra từng cái rành sâu. Dương Thiên đưa tay đón đỡ mua tia sáng, cau mày. Đây là hình thái sơ khai của kim chi lực. Kim chi lực, một trong ngũ hành tiên lực, từ nó phân ra vô số các loại sơ cấp linh lực cùng cao cấp linh lực như xuyên kim lực, thoái thạch lực. Dương Thiên dùng từ hình thái sơ khai bởi vì hắn cũng không rõ đây là loại linh lực nào. Nhớ lại lần đầu hắn gặp tiểu sư, tên này cũng dùng một loại thuộc tính kim linh lực công kích hắn. Bách biến thần sư, hai chữ bách biến có ý nói về sự đa dạng trong linh lực của bọn chúng. Mỗi loại thần thú đều có một hay nhiều loại linh lực nhất định. Như tất phương thuần hỏa linh lực, nghi thủy thuần thủy linh lực, tam thiên thú là quang, ám, lôi 3 loại linh lực. Bách biến thần sư thì khác, bọn chúng tuy cùng chủng tộc nhưng lại tu luyện linh lực không giống nhau. Như con sư tử già kia là vô sắc diệt lực, thuộc về hủy diệt lực, tiểu sư chính là kim chi lực. Nhưng tia sáng kia chỉ là linh lực dư thừa trong người nó phát ra, Dương Thiên cũng không thể đoán được tu vị chính xác của nó khi thức tỉnh. Nhưng có một điểm hắn có thể chắc chắn, tiểu sư sau khi tiếp nhận truyền thừa, tu vị sẽ không thua kém hắn là bao, thậm chí đạt đến rồi ẩm phân thần kỳ. Đây vừa là tin tốt vừa là tin xấu, tiểu sư càng mạnh, Dương Thiên tất nhiên càng vui mừng. Nhưng nếu nó đạt đến phân thần kỳ, cộng thêm thân phận đỉnh cấp thần thú, chắc chắn sẽ bị pháp tắc của phàm vũ giới bài xích, lập tức nên đón thiên kiếp phi thăng linh giới. Tiểu sư, hy vọng ngươi không thực sự đạt đến phân thần kỳ, nếu không, chúng ta đành phải tạm chia tay một thời gian a. Đáp lại lời than thở của hắn là một tiếng gầm to cùng cột sáng màu vàng đâm thẳng lên bầu trời. Mây trắng bị đánh ra một lỗ hổng lớn, bầu trời chuyển sang màu đen, mây đen bắt đầu kéo đến, cố gắng che lấp cột sáng màu vàng kia. Nhìn thấy một màn này, Dương Thiên vẻ mặt rất khó coi. Đây thực sự là độ kiếp phi thăng A. Khi hắn muốn đột phá phân thần kỳ thì lại thất bại, khi hắn muốn tiểu sư đừng đến thì nó lại thành công. Mọi chuyện đã đến bước này, Dương Thiên cũng không còn gì để nói. Với sức mạnh thần thú, cho dù thiên kiếp có mạnh hơn so với tu sĩ bình thường rất nhiều, nó cũng sẽ dễ dàng vượt qua được. Mây đen hội tụ ngày một nhìn, từng tia sét từ bên trong lóe lên, uy thế vô cùng khủng bố. Khác với lựa chọn của tu sĩ thông thường là chờ đợi thiên kiếp giáng xuống để chống đỡ. Tiểu sư gầm lên một tiếng nữa, thân hình biến lớn, dài hơn 3 mét, 4 chân vững chắc, cặp cánh phía sau lưng răng rộng, bay thẳng về phía kiếp vân. Viên ngọc trên trán nó từ vô sắc chuyển sang thuần sáng vàng kim rực rỡ. Ngay trước viên ngọc, một quang cầu xuất hiện, phóng ra vô số tia sáng màu vàng. Kiếp vân uy thế kinh người kia vậy mà bị những tia sáng kia đánh tan tác, nhanh chóng biến mất, trả lại bầu trời trong xanh. Tiểu sư cất tiếng cười trẻ con đắc ý, phối hợp với bộ dạng thần thú của nó có chút không phù hợp. Dương Thiên lắc đầu. Chỉ là chút thiên kiếp còn con, có cần phải vui vẻ đến như vậy hay không? Chương 400, Tiểu sư phi thăng. Cả người tiểu sư run nhẹ một cái rồi biến thành một đứa bé 5, 6 tuổi bay đến trước mặt Dương Thiên, cười nói. Thế nào, ta rất lợi hại đúng không? Dương Thiên đưa tay sờ đầu nó. Ngươi là đỉnh cấp thần thú, khi trưởng thành, đến thiên đế cũng không làm gì được ngươi, nói gì đến chút thiên kiếp yếu nhược này. Tiểu sư ngây ngô hỏi. Thiên đế là ai? Rất lợi hại sao, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Dương Thiên bật cười. Thiên đế chính là kẻ chấp trưởng kiếp lực, mọi loại thiên kiếp trên thế giới này đều là do hắn điều khiển. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi phát triển hoàn thiện, sớm muộn gì cũng có cơ hội đấu với hắn. Hai mắt tiểu sư sáng lên, có thể thấy được nó rất háo hức muốn đối đầu với tên thiên đế kia. Dương Thiên lắc đầu thở dài, thiên đế a thiên đế, ngày tháng vui vẻ của ngươi có lẽ không còn được lâu nữa rồi. Chợt nhớ đến một chuyện, Dương Thiên liền hỏi tiểu sư. Quá trình tiếp nhận truyền thừa của ngươi đã xảy ra vấn đề gì, tại sao lại tốn nhiều thời gian như vậy? Tiểu sư đáp. Ta cũng không rõ, chỉ biết rằng truyền thừa của ta so với đồng tộc có sự khác biệt. Dường như là có thêm một loại lực lượng kỳ lạ nào đó. Dương Thiên cau mày. Lực lượng kỳ lạ, ngươi có thể nói rõ một chút được không? Tiểu sư ra vẻ nghiền ngẫm trong một giây rồi lắc đầu. Vấn đề này quá cao thâm, ta cũng thể hiểu được. Dương Thiên trực tiếp bó tay, tiểu sư hiện tại tư duy giống như một đứa trẻ sơ sinh, hắn cũng đành bất lực. Đặt tay lên vai tiểu sư, Dương Thiên nhìn thẳng lên trời nói. Tạm thời chia tay tại đây. Lần sau gặp lại, hy vọng được trông thấy ngươi đã trưởng thành. Hai mắt tiểu sư có chút ướt át, từ khi nó sinh ra đến giờ, phần lớn thời gian đều là ngủ say. Nếu như nói có một người thân nào thì đó chính là Dương Thiên. Nhưng vừa mới gặp mặt chưa bao lâu đã phải chia ly. Giống như một đứa bé phải rời xa người thân của mình đi đến một nơi xa lạ. Dương Thiên hiểu cảm giác của tiểu sư, còn nhớ trước kia hắn sau một chuyến đi chơi trở về, phát hiện toàn VFG1EG5T bộ người thân đã bị giết hại. Sau đó một thân một mình bước vào tu chân giới hiểm ác. So với tiểu sư lúc này còn khó khăn hơn rất nhiều. Dương Thiên không nói, tiểu sư cũng không nói. Từ trên trời, một cái lô khổng lồ mở ra, bên trong là hư vô tối đen. Một chiếc cầu rực rỡ đủ loại màu sắc, nối thông từ cái lô kia xuống vị trí tiểu sư đang đứng. Tiểu sư vừa đặt chân lên, chiếc cầu dùng tốc độ khủng khiếp rút ngắn lại, kéo theo nó đi vào trong. Trước khi biến mất, tiểu sư quay đầu lại hét to. Ta chờ ngươi đến đón ta. Tiểu sư vừa dứt lời liền biến mất, Dương Thiên hơi ngẩn ra rồi nghiêm túc gật đầu. Yên tâm, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Tiểu sư phi thăng linh giới, Dương Thiên cũng không tiếp tục ở lại Tuyệt Mệnh Sơn Cốc. Thời gian hẹn với Thái sư Thúc Tổ đã đến, đám người kia hẳn đang rất sốt ruột. Dương Thiên vừa bước vào trong Thanh Linh Môn đã cảm thấy có điểm không đúng. Toàn bộ tu sĩ cấp cao đều đã biến mất, chỉ còn sót lại vài tên trúc cơ sơ kỳ đang giảng giải về quá trình tu luyện cho đệ tử. Dương Thiên vội bay đến chỗ Thanh Linh Đài, miệng thầm mắng. Một đám ngu ngốc, không có ta. Các ngươi có thể thắng được tên dị linh môn kia sao? Thực tế chứng minh Dương Thiên lo lắng không hề dư thừa. Khi hắn đến Thanh Linh Đài, dùng chút tiểu xảo lọt qua các trận pháp phòng ngự để tiến vào trong thì phát hiện đám người Thái sư Thúc Tổ đã tổn thất nghiêm trọng. Quanh đó, rất nhiều xác người cụt tay, mất đầu hoặc bị thiêu cháy, đóng băng nằm la liệt trên mặt đất. Thái sư Thúc Tổ vẻ mặt tái nhợt, cánh tay phải đã bị cắt đứt, máu tươi chảy ướt đẫm một bên quần áo. Đối diện với hắn là một tên đeo mặt nạ che hết nửa khuôn mặt, tay cầm một cây gậy tỏa ra oán khí ngút trời, khóe miệng nở một nụ cười tà ác. Thái Sơn, ngươi cho rằng bọn ta không biết gì về kế hoạch của ngươi, dễ dàng mắc phải cái bẫy hạ đẳng này sao? Thái Sơn âm thầm vận chuyển linh lực phong bế vết thương, tức giận mắng. Ngươi làm sao biết được điểm yếu của Thái Hư Thanh Linh Trận? Người đeo mặt nạ cười to. Ngươi quên rằng ta đến từ dị linh môn sao? Dị linh môn chúng ta chuyên nghiên cứu về trận pháp, pháp thuật và rất nhiều những thứ khác. Thái hư thanh linh trận của thanh linh môn các ngươi trước kia cũng có chút tiếng tăm, bọn ta tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn vừa nói, cây gây trong tay vừa quơ nhẹ, phát ra tiếng kêu gào đau đớn của hàng vạn linh hồn. Đúng lúc này, một cánh tay từ trong hư vô đưa ra, đoạt lấy cây gậy từ người đeo mặt nạ. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Để luyện chế ra cây oan hồn đồng này. Các ngươi rốt cuộc đã giết hại bao nhiêu người? Người đeo mặt nạ không nói lời nào, một đạo trưởng ấn màu xám đánh thẳng về phía Dương Thiên. Ngu ngốc! Dương Thiên phất tay, một tia kiếm khí trực tiếp đem trưởng ấn đánh tan, thuận thế đem một cánh tay của người đeo mặt nạ gỡ xuống. Thay vì kêu gào đau đớn, tên kia lập tức lùi lại một đoạn rất xa, giữ khoảng cách với Dương Thiên rồi hỏi. Ngươi chính là tên Dương Thiên kia.
Dương Thiên nhìn qua Thái Sơn. Ngươi để lộ tin tức.
Thái Sơn ngẩn ra. Ngươi là Dương Thiên.
Dương Thiên sờ sờ mặt, chợt nhớ ra lúc này hắn không có sử dụng dịch dung thuật mà dùng dung mạo thực sự. Thái Sơn không nhận ra cũng là chuyện dễ hiểu.
Là ta. Nghe Dương Thiên xác nhận, Thái Sơn liền thở ra một hơi.
Hắn cùng những người khác đợi mãi không thấy Dương Thiên trở về nên đã quyết định hành động, muốn dùng trận pháp thanh linh tử lưu lại trên thanh linh đài tiêu diệt đám phản địch. Ai ngờ tên dị linh môn lại hiểu rất rõ về Thái Hư thanh linh trận, dễ dàng đem nó phá đi.
Dương Thiên bình thản hỏi.
Ngươi sống đã lâu, tại sao lại làm ra loại chuyện ngu ngốc này?
Thái Sơn cười khổ.
Cung đã lên dây, có thể không bắn sao?
Thái Sơn nói không phải không có lý. Bọn hắn đã dụ đám người Hàn trưởng lão đến thanh linh đài vào hôm nay. Nếu như dừng lại chắc chắn sẽ khiến bọn hắn nghi ngờ, hậu quả rất nghiêm trọng.
Chuyện đã xảy ra, Dương Thiên cũng lười truy vấn, hắn nhìn người đeo mặt nạ đằng xa rồi nói.
Các ngươi có cải nội gián, hơn nữa chức vị còn rất cao.
Người đeo mặt nạ hù lạnh không trả lời.
Dương Thiên nhìn qua Thái Sơn.
Ta nghĩ ngươi cũng đã đoán ra được kẻ nào là nội gián.
Chuyện xử lý hắn giao lại cho ngươi.
Thái Sơn gật đầu, vẻ mặt đầy sự phẫn nộ nói to.
Thân là trưởng môn thanh linh môn lại vì lợi ích mà bán đứng môn phái.
Ta lấy danh nghĩa Thái Thượng trưởng lão cách chức trưởng môn của Lý Cẩn.
Tiếp theo đây, ta sẽ ra tay thanh lý môn hộ, trả thù cho những đồng môn đã bị hắn hại chết.
Lý Cẩn vốn đang đứng từ xa quan chiến vẻ mặt biến sắc, định quay đầu bỏ chạy thì đã quá muộn.
Thái Sơn tốt xấu gì cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Cho dù bị trọng thương cũng không thể để một tên kim đan kỳ như Lý Cẩn trốn thoát.
Tiếp theo, một màn máu tanh hiện ra trong mắt mọi người, tiếng kêu la thảm thiết của Lý Cẩn rất lâu sau mới biến mất.
Thái Sơn người đầy máu tươi, sát khí mạnh mẽ lan tràn khiến mọi người lạnh gáy.
Đây là hậu quả của việc phản bội thanh linh môn, các ngươi phải lấy đó mà làm gương.
Chờ Thái Sơn giải quyết xong kẻ phản bội, Dương Thiên mới nhìn người đeo mặt nạ kia.
Ngươi hình như đang chờ đợi ai đó.
Người đeo mặt nạ giật mình, cố giữ bình tĩnh.
Đừng nói bậy, lúc nãy chẳng qua là do ta sơ suất, một khi ta đã nghiêm túc, ngươi chắc chắn phải chết.
Dương Thiên thản nhiên.
Thật vậy sao?
Để ta thử một chút xem ngươi có lợi hại như đã nói hay không.
Từ trên cao, một đạo kiếm khí vô hình đâm thẳng xuống, người đeo mặt nạ còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị chém thành hai nửa, rơi xuống mặt đất.
Từ đằng xa, một tiếng gầm giận dữ vang lên.
Ngươi dám?